Chương 341, đây chính là tu chân giới cường giả vi tôn quy tắc. Chương 341, đây chính là tu chân giới cường giả vi tôn quy tắc. Tiếp nối là, khai thiên tích địa vĩ đại cử động hao hết hắn toàn bộ lực lượng, khi thiên địa cách cục ổn định lại về sau, hắn liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mặc dù hắn đã không thấy tăm hơi, có thể nhục thể của hắn vẫn như cũ lưu tồn ở giữa phiến thiên địa này. Tại bộ tác phẩm này bên trong, còn tạo nên một vị dũng cảm đối kháng thiên đạo quyền lực trí cao nhân vật, nàng đang là nhân vật chính sư tôn, Nghe Thiên Thượng. Vị này nữ tính nhân vật cùng bản cổ đại thần có tương cận tính cách đặc chất. Hai người bọn họ đều tại thực tiễn lấy một đầu vi phạm thiên đạo ý nguyện con đường. Nghe Thiên Thượng sở dĩ có thể vượt qua dài dằng dặc thời gian, tại lịch sử lâu đời trưởng hà bên trong chỗ hết tài năng, hình thành chính mình đặc biệt lưu phái, mấu chốt ngay tại ở nàng lần lượt thành công ngăn cản thiên đạo truy kích cùng vây quét. Cũng chính là bởi vì dạng này, nàng cuối cùng mới lấy đứng vững gót chân, đạt đến nhường thế gian tất cả mọi người ngưỡng vọng cảnh giới. Nhưng mà, cho dù lấy được thành tựu như vậy, trên thực tế cũng không tính được có nhiều không giống bình thường. Bởi vì đến cuối cùng, Nghe Thiên Thượng vẫn là tao ngộ thất bại. Theo như lời đồn, nàng là đang trùng kích tầng thứ cao hơn cảnh giới tu hành lúc tao ngộ thất bại. Nhưng ai có thể xác định, cái này phía sau liền không có thiên đạo trong bóng tối thao túng đâu? Chỉ sợ chuyện này tình huống thật, chỉ có Nghe Thiên Thượng chính mình mới minh bạch. Không sai, kỳ thật Nghe Thiên Thượng chưa hẳn không rõ ràng là thiên đạo ở sau lưng giở trò quỷ. Dù sao tại thời đại kia, có thể làm cho nàng bí cảnh bị những người khác phát hiện, chỉ sợ cũng chỉ có thiên đạo có năng lực như vậy. Thời điểm đó Nghe Thiên Thượng, thực lực đã đạt đến cực kỳ cường đại trình độ. Không chút gì khoa trương giảng, thực lực của nàng đủ để áp chế thiên đạo, tại dài rằng giặc vạn cổ tuế nguyệt bên trong ở vào độc nhất vô nhị dẫn trước địa vị. Nhưng dù cho như thế, thiên đạo vẫn như cũ có thể ở nàng cường đại vũ lực áp chế xuống, cưỡng ép khởi sướng phản kháng. Nghe Thiên Thượng mong muốn đột phá cái kia trong truyền thuyết cảnh giới cao hơn, mục đích đúng là vì thoát khỏi thiên đạo áp chế. Chỉ tiếc, nàng cuối cùng vẫn không thể đạt thành cái mục tiêu này. Có thể nói, nàng thất bại, một phương diện có thiên đạo từ đó quấy nhiều nhân tố, nhưng càng mấu chốt nguyên nhân, vẫn là ở chỗ Nghe Thiên Thượng tự mình lựa chọn chuyển thế trùng tu. Tu vi đạt tới nàng như thế cấp độ, nếu như chỉ là miễn cưỡng duy trì sinh mệnh sống trên đời, kỳ thật đã không có ý nghĩa gì. Nàng khát vọng đạt tới cùng bản cổ đại thần ngang hàng cảnh giới. Nhưng tiếc nuối là, nàng cuối cùng vẫn không thể thực hiện tâm nguyện này. Thế là, nàng quyết định lại bắt đầu lại từ đầu, lựa chọn chuyển thế trùng tu con đường này. Ý nghĩ này kỳ thật chỉ là trong nháy mắt xuất hiện, dù sao lúc mới bắt đầu nhất, Nghe Thiên Thượng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ thất bại. Nhưng hôm nay hồi tưởng lại, thất bại kỳ thật cũng là chuyện rất bình thường, thất bại chính là thất bại, nàng sẽ không vì chính mình tìm bất kỳ cớ gì. Tất cả lựa chọn đều là nàng mình làm ra quyết định. Tốt, chúng ta trở lại chính đề đi lên. Triệu Âm nhìn trước mắt vô cùng náo nhiệt chợ đêm, nội tâm mười phần vui vẻ. Bởi vì hai bên đường phố bày đầy đủ loại mỹ thực. Đừng cảm thấy tu tiên giới người liền không hiểu được thưởng thức mỹ thực. Vừa vặn tương phản, bọn hắn tại ẩm thực phương diện không có quá nhiều hạn chế, hơn nữa bởi vì tu tiên giới có thật nhiều đặc biệt nguyên liệu nấu ăn, bọn hắn nấu nướng kỹ nghệ ngược lại so trong thế tục người cao siêu được nhiều. Lại phối hợp bên trên chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn, chế ra đồ ăn quả thực mỹ vị tới cực điểm. Cùng nơi này thịt bò so sánh, bây giờ danh khí rất lớn thịt bò Kobe, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Vẹn vẹn là cái này bản vừa bưng lên bàn thịt bò nướng, cũng đủ để được xưng tụng là thế gian hiếm thấy mỹ vị. Triệu Âm tại ven đường tìm một cái quầy ăn vặt, một chút điểm 100 xuyên yêu thú thịt xiên, sau khi ngồi xuống liền miệng lớn ăn một miếng lớn. Đặc biệt nhất là, cái này bên đường quán nhỏ lão bản, cố ý dùng linh thạch mời người bố trí một tòa tụ linh trận. Bất quá, tòa này tụ linh trận công dụng cũng không phải là phụ trợ tu hành. Nó là chuyên môn dùng để điều tiết không khí chung quanh hoàn cảnh. Mặc kệ khí trời bên ngoài có nhiều rét lạnh, chỉ cần đi vào tụ linh trận phạm vi, cơ hồ liền cảm giác không thấy một chút hơi lạnh. Ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy toàn thân ấm áp, đặc biệt dễ chịu. Tới mùa hè cũng là như thế này, tiến vào trong trận về sau, cũng sẽ không có nửa điểm khô nóng phiền muộn cảm giác. Không thể không nói, những người này ý nghĩ thực sự quá xảo diệu. Tụ linh trận đối với người bình thường không có gì trợ giúp, nhưng dùng để điều tiết nhiệt độ không khí ngược là phi thường phù hợp. Cái này thực sự quá xuất sắc, đây mới thực sự là có thể thực hiện mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ hiệu quả. Nhất là còn có nhiều như vậy mỹ vị đồ ăn, Triệu Âm lập tức vung ra khẩu vị thỏa thích hưởng dụng. Đương nhiên, tuy nói hoàn cảnh nơi này đã để người cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng có một việc là xác định, nơi này không có Coca-Cola, thiếu đi Coca-Cola, phần này thoải mái dễ chịu cảm giác lập tức liền hàng thấp hơn rất nhiều. Triệu Âm không nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra chính mình mang tới Coca-Cola uống. Loại kia thoải mái lâm ly cảm giác quả thực không có cái gì có thể so ra mà vượt. Người chung quanh đều hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào Triệu Âm uống đồ vật, dù sao thứ này đen sì, nhìn liền không giống như là uống ngon bộ dáng. Ít ra trong mắt bọn hắn, thứ này tuyệt đối không dễ uống. Có ít người thậm chí còn muốn cách Triệu Hâm xa một chút, tránh đi vật kia. Đối diện với mấy cái này ánh mắt khác thường, Triệu Hâm không có làm nhiều giải thích, tuy nói tu chân giới đồ ăn mùi vị không tệ, nhưng muốn nói uống ngon đồ uống, vẫn là Coca-Cola tốt nhất. Điểm này là không hề nghi ngờ. Mặc dù Coca-Cola không có điều trị âm dương công hiệu, nhưng nếu có thể tại trong cola thêm chút linh thủy, vậy thì hoàn mỹ. Cứ như vậy, liền có thể hoàn toàn đền bù Coca-Cola bản thân chỗ thiếu sót. Đây là khẳng định, dù sao linh thủy cùng cựu nhị ba như thế bình thường nước máy cũng không đồng dạng. Triệu Âm rất hưởng thụ giờ phút này thời gian, bất quá hưởng thụ về hưởng thụ, trong lòng của hắn cũng tin tưởng chính mình nên làm những gì. Cũng không lâu lắm, thịt bò nướng xuyên liền bưng lên. Mặc dù trước gian hàng khách rất nhiều người, nhưng lão bản chế tác tốc độ thật nhanh, nhanh đến mức giản làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Lão bản tiện tay quét một cái gia vị, rất nhanh liền xuyên tốt một chuỗi thịt, vừa nhìn liền biết hắn có tu vi nhất định ở trên người. Dù sao tại tu chân giới, coi như thiên phú không được tốt lắm, đột phá tới luyện khí kỳ cũng không phải khó khăn gì chuyện. Đột phá luyện khí kỳ về sau, thể lực của con người cùng năng lực đều sẽ có tăng lên rất nhiều, tốc độ tự nhiên cũng liền nhanh hơn nhiều. So với xã hội hiện đại những cái kia bên đường bày lão bản, tu chân giới chủ quán năng lực muốn mạnh hơn quá nhiều. Hơn nữa bọn hắn chế tác đồ ăn cũng so hiện đại chủ quán sạch sẽ không ít. Triệu Hâm bên này vừa mới bắt đầu ăn, một bên khác liền có đi một mình tới. Người này nhìn một chút quầy hàng tình huống chung quanh, tựa hồ là không tìm được ghế chống vị, lại có lẽ là bị Triệu Hâm hình dạng kinh tới, sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Huynh đệ, vị trí này không ai a?
Không ai.
Triệu Hâm vốn là muốn cùng đối phương mở nhỏ cho đùa, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Nói thật, đối với loại này chủ động lại gần người, hoặc là biết mình thân phận, muốn theo chính mình rút ngắn quan hệ, hoặc là không biết mình, không có gì đặc biệt mục đích. Trước kia nói yêu thương thời điểm, hắn còn khá là yêu thích cùng người tăng tiến tình cảm. Nhưng bây giờ, rất nhiều người rút ngắn quan hệ phương thức sẽ cho người cảm thấy rất phản cảm. Mặc dù mình bị xem như vai ác, nhưng nói thật, bị người khắp nơi lấy lòng cảm giác cũng không như vậy để cho người ta ưa thích. Hơn nữa, tình huống hiện tại cùng trước kia không sai biệt lắm, vẫn là loại kia bị người bưng lấy trạng thái, mặc kệ chính mình nói cái gì, đều sẽ có một đám người đi theo phụ họa gọi tốt. Coi như mình ở ngay trước mặt bọn họ mắng bọn hắn là kẻ ngu, bọn hắn cũng biết không chút do dự cảm thấy mình là đang khen thưởng bọn hắn. Đây chính là tu chân giới cường giả vi tôn quy tắc. Lập tức tình hình cũng là như thế, Triệu Âm cũng không phải là đúng nghĩa người xấu, cũng không giống người bên ngoài nói tới như vậy khó mà ở chung. Trên thực tế, hắn vô cùng phản cảm loại này bị người khác cố ý định đoạt cảm thụ. Bởi vì hắn nguyên bản sinh hoạt tại hiện thực xã hội, vốn là đối tu chân giới hoàn cảnh như vậy có chút khó thích ứng, cho nên Triệu Âm không quá tán thành loại này tận lực rút ngắn khoảng cách hành vi. Đương nhiên, những người này căn bản không quản hắn có nguyện ý hay không, thậm chí liền ưa thích ở trước mặt hắn biểu hiện mình, soát đủ tồn tại cảm. Cái này cũng khiến cho Triệu Âm cho tới nay đều đối với loại người này không có cảm tình gì, đây là không thể phủ nhận sự thật. Cho dù hắn không nguyện ý thừa nhận, đây cũng là không cách nào sửa đổi hiện thực. Loại tình huống này căn bản không có cách nào cải biến, hơn nữa tất cả mọi người chưa hề hướng cái phương hướng này suy nghĩ qua. Kỳ thật Triệu Hâm rất tình nguyện chủ động đi tăng tiến cùng người khác ở giữa tình cảm. Ở phương diện này, hắn cùng những cái kêu mong muốn chủ động tạo quan hệ người cũng không có bản chất khác nhau. Nhưng dù cho như thế, tình huống trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì chuyển biến khả năng. Bất quá, trước mắt vị này hiển nhiên không phải loại kia tận lực lôi kéo làm quen người, Triệu Hâm rất nhanh liền ý thức được điểm này. Bởi vì hắn có thể tinh tường cảm giác được, đối phương rõ ràng là vừa tiến vào tu chân giới người mới, cùng mình trước đó thiết tưởng loại hình hoàn toàn khác biệt, loại tình huống này thực sự để cho người ta có chút bối rối. Nhất là giờ phút này Triệu Hâm thấy phá lệ rõ ràng, trong lòng không khỏi âm thầm cân nhắc, đây rốt cuộc đều là chút tình huống như thế nào a, người này mới mở miệng liền điểm chọn bẹn 500 xuyên yêu thú thịt làm sâu nướng. Càng quan trọng hơn là, hắn còn một chút cũng không thấy bên ngoài, vậy mà muốn tìm Triệu Hâm mượn mấy sâu đến ăn, Triệu Hâm ở trong lòng nhịn không được bụng trộm nhà rảnh, gia hỏa này thật đúng là dám đưa yêu cầu. Triệu Hâm cũng không biết nên cùng đối phương nói cái gì mới phù hợp. Nói thật, nhìn ra hỏa này dáng vẻ, tựa hồ chính là chuyên môn vì ăn cái gì mới đến đây nhi. Ách, công tử, ngài vẫn là ăn ít một chút nhi à, bên ngoài những này quán ven đường tử bên trên đồ vật không quá sạch sẽ. Đứng tại nam nhân này bên người còn có một người, tiếng nói lại nhọn vừa mịn, nghe cũng làm người ta cảm thấy khó chịu, hiển nhiên giống cổ đại trong hoàng cung thái giám. Không sao cả, ta bình thường rất ít tới chỗ như thế, ăn nhiều một chút cũng không có gì không tốt. Đối phương cười hồi đáp. Cùng lúc đó, hắn còn cần khỏe mắt quét nhìn liếc qua sau lưng tùy tùng. Kia tùy tùng lập tức minh bạch hắn ý tứ, có chút há to miệng, không có lại tiếp tục nói cái gì. Tùy tùng trong lòng rất rõ ràng, những người trước mắt này đều không phải mình có thể trêu chọc đối tượng. Chính mình vẫn là đàng hoàng lấy lòng đối phương, mới là cách làm ổn thỏa nhất. Ăn đi. Triệu Hâm quan sát một chút đối phương bộ đáng, cũng không có biện pháp khác, trực tiếp mở miệng nói ra. Đã đối phương đều đã chủ động đi tới, cũng không có gì tốt so đo. Ngược lại đối phương cũng không biết mình, coi như mượn mấy sâu cũng không có gì ghê gớm. Hơn nữa đối phương lập tức điểm 500 xuyên, đến lúc đó mình rốt cuộc là ăn hơn vẫn là ăn ít, đối phương chắc chắn sẽ không đi cẩn thận tính toán. Nói tóm lại, chính mình dạng này cũng coi là chiếm tiện nghi nhỏ. Kỳ thật Triệu Hâm không hiểu liền ưa thích chiếm loại này tiện nghi nhỏ. Nếu là có người hỏi hắn vì cái gì, hắn sẽ nói cái này là sinh hoạt bên trong một chút tiểu nhạc thú. Chương 342, mặc kệ gặp phải vấn đề nan giải gì, tựa hồ cũng có thể thuận lợi giải quyết. Chương 342, mặc kệ gặp phải vấn đề nan giải gì, tựa hồ cũng có thể thuận lợi giải quyết. Tu chân giới tổng thể mà nói, nhưng thật ra là rất khô khan. Nơi này không có trong xã hội hiện đại đủ loại giải trí vật phẩm, dân chúng cũng đều mười phần giản dị, phần lớn đều là buổi sáng đi ra ngoài lao động, khuya về nhà nghỉ ngơi. Sẽ rất ít đi suy nghĩ một chút không quan hệ sự tình khẩn yếu. Tuy nói nơi này có không ít ăn ngon, nhưng mẹn mẹn chỉ có mỹ thực, một lúc sau cũng sẽ cho người cảm thấy có chút phiền chán. Hơn nữa cuộc sống ở nơi này xác thực cũng rất vô vị. Nếu không phải điều kiện không được, Triệu Âm đều muốn trực tiếp trường kỳ trở tại tu chân giới. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào có thể ở lại chỗ này. Hắn có thể ở chỗ này dựng thông tin cơ trạm A. Triệu Hâm càng nghĩ càng thấy đến ý nghĩ này là có thể được. Tu chân giới mặc dù cùng ngoại giới có tấm bình phong thiên nhiên, nhưng hoàn toàn có thể ở bên trong dựng lên thuộc về mình đặc thù mạng lưới. Chuyện này là hoàn toàn có thể làm được. Chờ mạng lưới dựng tốt về sau, đến lúc đó còn không phải từ chính mình đến trưởng khống những mạng lưới này, cái loại cảm giác này quả thực quá tuyệt vời. Triệu Hâm càng nghĩ càng thấy đến kế hoạch này đáng tin. Có lẽ chính là bởi vì hắn suy nghĩ quá mức chuyên chú, đến mức có ngắn như vậy ngắn vài giây đồng hồ, hắn liền trước mặt mình tấm kia rộng lượng cái bản đều không có lo lắng nhìn một chút. Cũng không lâu lắm, hắn liền trơ mắt nhìn trước mắt kia một nhóm lớn thịt xiên bỗng nhiên biến mất không thấy. đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu Âm trong đầu tất cả đều là nghi vấn. Triệu Âm xích lại gần nhìn kỹ, khá lắm, sát vách người kia thật sự là một chút cũng không thấy bên ngoài. Chỉ thấy người kia một bà nhấc lên thịt xiên, một ngụm liền đem phía trên thịt tất cả đều lột tiến vào miệng bên trong. Hơn nữa hắn ăn đã dậy chưa mảy may dừng lại, hoàn toàn không có muốn thả chậm tốc độ dự định. Hắn tiện tay ném đi cái thẻ động tác, nhìn phá lệ thoải mái tự tại, căn bản không có đem mình làm người ngoài. Triệu Âm hoàn toàn nói không ra lời. Ngay từ đầu, Triệu Âm còn trông cậy vào đối phương có thể biểu hiện được khách khí một chút, có thể sự thật lại cho thấy, người này ra mặt thực sự quá dày. Đối phương hoàn toàn không quan tâm, căn bản không có đem Triệu Âm để vào mắt. Liền xem như đứng tại bên cạnh người kia tùy tùng, nhìn trước mắt thịt xin không ngừng giảm bớt, cũng chỉ là ngẫu nhiên ở một bên chen vào một hai câu. Cái khác phần lớn thời gian, kia tùy tùng tất cả đều bận rộn cho người kia đưa các loại đồ vật. Đây thật là quá không đem người khác coi ra gì, ra mặt thực sự đủ dày. Đối mặt người loại này, Triệu Âm cũng không cam chịu yếu thế, không nói hai lời liền đem còn lại thịt xin lấy được trong tay mình. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hành động này kỳ thật rất tính trẻ con. Nhưng kỳ quái là, làm động tác này thời điểm, Triệu Âm lại cảm thấy đặc biệt thông khoái, tựa như là tại cùng đối phương so đấu tốc độ như thế. Loại kia vui sướng cảm giác, quả thực làm cho không người nào có thể dùng lời nói mà hình dung được. Đối phương đầu tiên là nhìn một chút Triệu Âm, tiếp lấy lại nhìn một chút trước mắt còn lại thịt xiên, sau đó cũng lấy tốc độ cực nhanh tăng nhanh chính mình cầm lấy thịt xiên động tác. Tại toàn bộ bên đường quầy ăn vặt bên trên, hai người tựa như là đang tiến hành một trận không có âm thanh bọ sức. Hai người động tác đều nhanh đến làm người ta giật mình. Một màn này khiến qua đường người đi đường đều cảm thấy mười phần bất đắc dĩ. Nếu là không tìm hiểu tình huống người nhìn thấy, sẽ còn cho là bọn họ là rất lâu chưa ăn cơm, đói tới cực điểm đâu. Cho dù trong lòng cảm thấy kỳ quái, những người đi đường cũng chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ, không nói gì thêm nữa. Đối mặt cảnh tượng như vậy, bọn hắn có thể nói cái gì đó? Hai người kia tướng ăn thực sự quá khoa trương. Miệng của bọn hắn một khắc đều không ngừng qua, tựa như hai đài vĩnh viễn sẽ không đình chỉ vận hành máy móc như thế. Cảnh tượng này thật là khiến người ta cảm thấy đã buồn cười với bất đắc dĩ. Nhất là đối phương còn cố ý nhìn Triệu Âm một cái, trong ánh mắt vậy mà mang theo một tia khiêu khích thú vị. Theo giữa hai người đọ sức càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ cảnh tượng khiến cho liền cùng thật đang tiến hành một trận chính thức tranh tài như thế, người vây xem cũng không biết làm như thế nào đánh giá mới tốt. Liền xem như phụ trách sâu nướng lão bản, cũng cảm nhận được trong không khí loại kia không khí khẩn trương. Hắn không tự giác tăng nhanh trong tay sâu nướng tốc độ. Hơn nữa không chỉ là tốc độ biến nhanh hơn, liên thủ bên trong xoay chuyển thịt xiên động tác, đều không tự chủ được bắt đầu mang tới mấy phần run rẩy. Hai người này sức ăn quả thực giống được sâu không đáy, bất luận nuốt vào nhiều ít đồ ăn, đều mảy may nhìn không ra có ăn no dáng vẻ. Cứ việc bày đồ nướng lao bản kháo lấy cái này hỏa bạo chuyện làm ăn kiếm không ít tiền, nhưng nhìn thấy hai người phong quyển tàn vân giống như tướng ăn, nội tâm vẫn là không nhịn được nổi lên một hồi kinh ngạc. Huynh đệ, trong tay ngươi cầm đây là cái gì uống nha? Rốt cục, đối phương dừng tay lại bên trong lột chuối động tác, mở miệng hỏi. Liên tục ăn nhiều đồ như vậy, hắn rõ ràng cảm giác cổ họng khô đến tăng lên. Bất quá có thể nhìn ra, hai người này đều là tu sĩ đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là tu sĩ bụng cũng sẽ không đói. Hắn nhìn xem Triệu Âm bưng lấy có cả có lạ, một ngụm tiếp một ngụm uống vào, bộ kia mười phần hài lòng bộ dáng, nhường trong lòng của hắn không khỏi sinh ra hướng tới, cũng nghĩ lấy tới nếm thử, nhìn xem cái này đồ uống đến cùng là mùi vị gì. Đây là có cả có lạ. Triệu Âm một bên trả lời, một bên theo trong bọc lại móc ra một bình đưa cho đối phương. Tuy nói vừa rồi hai người như là cướp ăn cái gì đối thủ, nhưng có đồ tốt cùng một chỗ chia sẻ cũng không có gì không ổn, huống hồ Triệu Âm vốn cũng không phải là người hẹn hỏi. Ta đi thử một chút hương vị. Không đợi đối phương đưa tay đón, bên cạnh hắn tùy tùng liền vượt lên trước tiếp tới, khắp khuôn mặt là cảnh giác thần sắc, tư thái kia tựa như tại phòng bị tiểu đâu, sợ cái này chai nước uống bên trong cất giấu cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Thấy cảnh này, Triệu Âm lần nữa nói không ra lời. Chính mình hảo tâm chia sẻ đồ vật, chẳng lẽ phản mà rơi vào một mảnh hảo tâm bị xem như ác ý kết quả sao? Vẫn là ta tự mình tới a. Đối phương hiển nhiên cũng đã nhận ra Triệu Âm bất mãn. Dù sao, bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng coi là cùng một chỗ ăn xong cơm bạn không cần thiết bởi vì một chai nước uống liền khiến cho như thế xa lạ, thế là hắn tự mình tiếp nhận đồ uống. Không thể không nói, đối phương ngay lúc đó bộ dáng còn thật thú vị. Tuy nói có thể nhìn ra hắn tuổi không lớn lắm, tính cách cũng có chút đội vàng sao động, nhưng trải qua chuyện này, Triệu Âm đối với hắn ấn tượng có rất lớn cải biến. Đối phương chủ động tiếp nhận đồ uống hành động này, tuy nói nhìn có chút bỗng nhiên, nhưng trên thực tế lại làm cho Triệu Âm trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Chỉ tiếc, Triệu Âm rất nhanh liền phát hiện đối phương chỗ không đúng, xem ra người trẻ tuổi kia trong lòng vẫn là đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Rất rõ ràng, Triệu Âm nhìn thấy người trẻ tuổi kia yết hầu không tự giác giật giật, hiển nhiên hắn cũng không có nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể minh bạch, đối mặt người xa lạ đưa tới đồ vật, nếu là thật có thể không để ý chút nào nhận lấy, kia mới kỳ quái đâu. Huống chi, cái này đồ uống vẫn là màu đen, cũng chính là có cả có lạ, bình thường rất ít có thể nhìn thấy. Theo những chi tiết này có thể nhìn ra, cái này thân phận của người trẻ tuổi cũng không đồng dạng, địa vị có lẽ vẫn rất cao. Nói đến, coi như nói hắn là quốc gia này hoàng đế, dường như cũng có loại khả năng này. Dù sao dựa theo Triệu Âm trước kia bất khí, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong gặp phải một cái hoàng đế, cũng không tính được là cái gì đặc biệt ly kỳ sự tình. Mấu chốt nhất là bên cạnh hắn còn đi theo cả người vắt thiên mệnh nhân vật nam chính, có vị này nam chính ở bên người, mặc kệ gặp phải vấn đề nan giải gì, tựa hồ cũng có thể thuận lợi giải quyết. Cho nên trước mắt những chuyện này với hắn mà nói bất quá đều là chút không quan trọng việc nhỏ mà thôi. Người trẻ tuổi trước mắt này tuổi không lớn lắm, nhưng có thể nhìn ra hắn vẫn có một ít bản sự cùng ý nghĩ. Nếu là đổi thành người bình thường, căn bản không phát hiện được người trẻ tuổi kia kỳ thật trong lòng có chút lo âu và lo lắng, chỉ bất quá hắn muốn tại Triệu Hâm trước mặt biểu hiện ra hào phóng ung dung bộ dáng, cho nên mới cố ý giả ra không có chút nào sợ hãi bộ dáng, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn chỉ sợ sớm đã hoảng không đi nổi. Bất quá, theo chuyện này cũng có thể theo khía cạnh nhìn ra, người trẻ tuổi kia hẳn là muốn lôi kéo Triệu Hâm, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Mặc dù hắn không có công khai biểu hiện ra ngoài, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, liền có thể minh bạch dụng ý của hắn. Đại gia có thể suy nghĩ một chút, nếu là đổi thành người bình thường, làm sao có thể ăn nhiều đồ như vậy, còn một chút việc cũng không có chứ. Người trẻ tuổi kia đảm lượng còn là rất không tệ, mặc dù hắn cũng không biết rõ Triệu Hâm thân phận chân thật, cho dù dạng này, hắn cũng đã bắt đầu chủ động nghĩ biện pháp lôi kéo Triệu Hâm. Hơn nữa, hắn lôi kéo người phương thức vẫn chỉ là thông qua chia sẻ đồ uống dạng này một cái rất nhỏ cử động. Không thể không nói, chuyện này bản thân phong hiểm nhưng thật ra là rất nhỏ. Bởi vì Triệu Hâm căn bản không biết hắn, đối bối cảnh của hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả, nói cách khác, có thể loại trừ hắn là thích khách khả năng. Mấu chốt nhất là người trẻ tuổi này chủ động tới gần Triệu Hâm, mà không phải Triệu Hâm chủ động đi tìm hắn. Dưới tình huống bình thường, ai lại đột nhiên vô duyên vô cớ đi làm thích khách đâu? Đồng thời, theo chuyện này cũng có thể nhìn ra, người trẻ tuổi kia vì sao lại vội vã như vậy tại lôi kéo người khác. Nguyên nhân có chừng hai loại khả năng, loại thứ nhất là hắn làm việc không có gì trật tự, tương đối lỗ mãng. Loại thứ hai chính là hắn hiện tại vô cùng cần thiết một cái cường đại đồng minh đến giúp đỡ chính mình, hơn nữa hắn khả năng đã đến cùng đường mặt lộ, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tình trạng, cho nên mới sẽ vội vã như vậy mong muốn biểu hiện mình, chủ động đi lôi kéo Triệu Hâm. Triệu Hâm không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía đứng tại người tuổi trẻ kia bên người nam nhân. Nam nhân kia tiếng nói đặc biệt lanh lảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn không phải là nam nhân chân chính, rất có thể là thái giám. Biết rõ điểm này, kia thân phận của người trẻ tuổi cũng liền cơ bản có thể xác định. Triệu Hâm còn phát hiện, cái này tên thái giám mặc dù ngoài miệng nói lời giống như cũng là vì tiểu hoàng đế này suy nghĩ, có thể hắn thực tế động tác cùng biểu hiện, lại cùng nói hoàn toàn không giống. Trong ánh mắt của hắn, thời thời khắc khắc đều để lộ ra một tia đối tiểu hoàng đế khinh thị. Theo những chi tiết này có thể nhìn ra, tiểu hoàng đế này hẳn là bị tay cầm quyền cao đại thần cướp đi quyền lực, trong tay không có gì thực tế quyền lực, cho nên hắn hiện tại đang vội vàng cần muốn tìm tới một cái có thể trợ giúp mình người, mà Triệu Hâm lộ ra nhưng đã bị hắn nhìn trúng, xem như tiềm ẩn giúp đỡ. Không có cách nào, tình huống hiện tại cũng đã rất khẩn cấp, hắn không có quá nhiều thời gian đi chậm rãi chọn lựa cùng khảo sát. Cho nên, vừa rồi phát sinh đây hết thảy, kỳ thật đều không phải là tình cờ trùng hợp, hẳn là tiểu hoàng đế này phát hiện Triệu Hâm là cái tu sĩ, có nhất định năng lực, cho nên chân tâm muốn lôi kéo hắn, nhưng lại không thể để người khác phát hiện ý đồ của mình. Chương 343, thế nào? Tên của ta có cái gì không thích hợp sao? Chương 343, thế nào, tên của ta có cái gì không thích hợp sao? Nếu không, đường đường một cái tiểu hoàng đế, làm sao lại làm ra chủ động cùng người xa lạ đoạt thiệt riêng, chia sẻ đồ uống chuyện như vậy đâu? Có thể nói, tại hoàn toàn không xác định Triệu Hâm thân phận cùng lập trường dưới tình huống, tiểu hoàng đế dám làm ra cử động như vậy, lá gan đúng là tương đối lớn. Ngươi thật là có mấy phần năng lực. Triệu Hâm dương mắt lên, quan sát tỉ mỉ đối phương một hồi, khóe miệng chậm rãi hiện ra vẻ tươi cười. Hoàn toàn chính xác, rất đáng gờm nha. Tiểu hoàng đế lập tức liền hiểu Triệu Hâm ý nghĩ, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi vui vẻ. Phàm là có chút nhãn lực độc đáo người, đều có thể nhìn ra Triệu Hâm mạch suy nghĩ nhanh nhẹn, mấu chốt nhất là, hắn tinh chuẩn bắt được ám hiệu của mình, hơn nữa từ thần sắc đến xem, đối với mình cũng không có bài xích thái độ. Càng làm cho tiểu hoàng đế để ở trong lòng chính là, trước mắt ly kia đen xì chất lỏng, đối với hắn có để cho người ta không có cách nào kháng cự lực hấp dẫn. Hắn ở trong lòng âm thầm may mắn, lần này cuối cùng đụng phải đồ tốt, may mắn không có bị sau lưng cái kia nói chuyện người chua ngoa khắc nghiệt phát hiện. Nếu như bị người kia phát hiện, tốt như vậy bật, chỉ sợ cũng muốn vô duyên vô cớ bị tao đạp. Bằng cái kia người hầu tính tình, một khi biết có thứ này tồn tại, khẳng định sẽ trước tiên chạy tới cùng cái tên xấu xa kia mật báo. Vị huynh đệ kia, xin hỏi ngươi tên là gì? Tiểu hoàng đế mang trên mặt nụ cười hỏi. Ta gọi Triệu Hâm. Triệu Hâm trả lời lúc ngữ khí rất bình tĩnh, đã không lộ vẻ thấp, cũng bất quá tại cao ngạo. Mặc kệ đối phương là thân phận gì, rất rõ ràng cũng không sánh nổi chính mình. Phải biết, Triệu Hâm thật là tu chân giới chân chính thái tử gia, một cái thế gian tiểu hoàng đế, căn bản không có tư cách cùng hắn đánh đồng. Đương nhiên, tiểu hoàng đế hiển nhiên chưa từng nghe qua Triệu Hâm cái tên này. Dù sao, người bình thường xác thực không có cơ hội tiếp xúc đến cái danh hiệu này. Tiểu hoàng đế nhìn tựa như bị giam lỏng khôi lỗi, liền càng không khả năng biết. Ta gọi Khang Hữu Ngụy. Ách, ngươi nói ngươi tên gì? Triệu Hâm trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, Khang Hữu Ngụy. Cái này không phải liền là? Thế nào, tên của ta có cái gì không thích hợp sao? Tiểu hoàng đế nhìn xem Triệu Hâm mặt mũi tràn đầy bộ dáng kiếp sợ, trong lòng âm thầm suy tư, chẳng lẽ đối phương là quốc gia mình người? Nhưng nhìn đối phương bộ dáng, nhưng không giống lắm. Ít ra nhìn từ ngoài, đối phương không giống như là nhận biết mình người. Nhất là trên người đối phương kia cố khí chất, rõ ràng là cái nào đó tu tiên môn phái đệ tử mới có, làm sao lại nghe nói qua sở hữu cái này không có thực quyền tiểu hoàng đế đâu. Huống chi, chính mình báo hay là giả danh tự? Không có gì, không có gì, ta chỉ là nhìn thấy ngươi, nhớ tới một số người, tên của ngươi thực sự quá thường gặp. Triệu Hâm trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể tìm lý do như vậy. Về sau, cũng không lại đối với danh tự này làm nhiều bình luận. Hóa ra là dạng này a. Tiểu hoàng đế cười cười, trong lòng rất rõ ràng Triệu Hâm đang nói dối. Nhưng nàng cũng không có biện pháp khác, dù sao hiện tại chính mình cô đơn, không có dựa vào, cùng đối phương so sánh, trên lệch thực sự quá lớn. Kỳ thật, nàng cái tên này là có tầng sâu hàm nghĩa. Khang Hữu Ngụy, nhất là cuối cùng cái kia ngụy chữ, thể hiện tất cả nàng bây giờ tình cảnh khó khăn. Nàng tin tưởng, trong mắt đối phương có lẽ có thể nhìn ra thân phận chân thật của mình, mấu chốt ở chỗ đối phương có thể không thể nhìn rõ mình bây giờ tình huống thực tế. Nàng hy vọng nhiều có người có thể giúp mình thoát khỏi dưới mắt khốn cảnh a. Nếu có thể gặp phải siêu cấp tông môn đệ tử liền tốt. Muốn là đối phương một câu liền có thể giúp mình khôi phục hoàng đế chân chính thân phận, vậy thì không thể tốt hơn. Đương nhiên, coi như không thể lập tức làm được, chậm rãi chế định kế hoạch cũng có thể. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, đối phương bằng lòng trợ giúp chính mình khả năng không lớn. Bởi vì cho tới bây giờ, chính mình có thể lấy ra xem như trao đổi đồ vật, thực sự quá ít. Càng mấu chốt chính là, coi như mình có thể xuất ra đồ vật, đối phương cũng chưa chắc để ý kỳ thực hiện tại, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, nhường nàng nỗ lực cái gì đều bằng lòng. Không có người biết, nàng mỗi ngày đều bị người theo dõi, trải qua cỡ nào thống khổ thời gian. Nếu là có người có thể kéo chính mình một thanh, vậy thì quá tốt rồi. Coi như không làm hoàng đế, cũng so hiện tại loại này ngày tháng sống không bằng chết mạnh hơn nhiều. Kỳ thật, dù là đối phương không trực tiếp giúp mình đoạt lại quyền lực, chỉ là đem chính mình từ nơi này mang đi ra ngoài, nàng cũng đủ hài lòng. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng minh bạch, những này đều chỉ là ảo tưởng không thực tế mà thôi. Hoàng tuyên lộ gì gì đó, cuối cùng không có còn sống trọng yếu, không phải sao? Hiện tại đương triều thái sư, chỉ cấp nàng một cái hoàng đế hư danh đầu, ai cũng không biết hắn lúc nào thời điểm liền sẽ lấy đi của mình mệnh. Đây là nàng không thể nào tiếp thu được, Khang Triệu Nhi cũng tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy. 853 nhất biện pháp ổn thỏa, chính là mình trực tiếp chạy trốn. Đến lúc đó liền đối ngoại tuyên bố chính mình đống nhiên phải gấp bệnh qua đời, về sau liền có thể vượt qua an ổn tháng ngày, cái khác đều không trọng yếu. Về phần hoàng tuyên lộ loại hình, vẫn là đừng suy nghĩ. Nàng là thật không có chút nào chờ mong kết cục như vậy. Trong hoàng cung chờ đợi nhiều năm như vậy, nàng sớm liền nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Coi như mình đầu óc không đủ thanh tỉnh, cũng tuyệt đối sẽ không tham luyến hoàng quyền. Nếu không, sớm muộn muốn đi lên hoàng tuyên lộ. Cho nên, tiểu hoàng đế bắt đầu càng không ngừng cho Triệu Hâm máy mắt. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, liền là muốn cho Triệu Hâm đem phía sau mình thái giám giải quyết hết. Những chuyện khác cũng không đáng kể. Chỉ phải giải quyết cái này tên thái giám, chính mình liền có thể dựa vào năng lực của mình mau trốn đi. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực trải qua dạng này lo lắng đề phòng thời gian. Theo nàng thân làm hoàng đế, tu vi lại mới miễn cưỡng đạt tới trúc cơ kỳ điểm này, liền có thể nhìn ra vấn đề trong đó. Vị kia nhiếp chính vương căn bản chính là muốn đem nàng một mực khống chế trong tay, đến tương lai địa vị mình vững chắc, liền sẽ để nàng chủ động nhường ra hoàng vị. Nếu là chỉ là nhường ra hoàng vị thì cũng thôi đi. Nàng cũng bằng lòng tiếp nhận, có thể nàng lo lắng chính là đối phương cuối cùng căn bản sẽ không cho nàng nhường ra hoàng vị cơ hội. Dù sao có câu nói rất hay, giường nằm chi bên cạnh, há để người khác ngủ nấy. Lấy nhiếp chính vương thủ đoạn, khẳng định thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy đem nàng đưa vào chỗ chết. Càng nghĩ, nàng liền càng cảm thấy mình nhất định phải mau chạy trốn. Hồi tưởng trong lịch sử những cái kia nhường ra hoàng vị hoàng đế, cuối cùng không có một cái nào có thể được tới tốt kết cục. Cho nên, chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là Triệu Âm có thể hay không giúp mình. Phía sau mình kia tên thái giám, nhưng có kim đan kỳ tu vi. Đây chính là tương đối lợi hại thực lực. Không phải, nhất chính vương cũng sẽ không phải hắn đến giám thị chính mình. Ai thật sự là hỏng bét cảnh ngộ a, đường đường một cái hoàng đế, vậy mà rơi xuống bây giờ tình cảnh như vậy. Thực sự quá mất mặt. Khang huynh, thời gian không còn sớm, ta xem chúng ta cũng nên tách ra, như vậy cáo biệt ta. Triệu Âm tự nhiên chú ý tới tiểu hoàng đế vẻ mặt biến hóa. Chỉ là, trong lòng của hắn có tính toán của mình, cũng không có lập tức cho thấy thái độ. Ai tiểu hoàng đế trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng. Kết thúc. Chính mình lần này khẳng định chết chắc. Ô, lão thiên gia thế nào như thế không công bằng, để cho mình sinh ra ở gia đình như vậy, còn hết lần này tới lần khác để cho mình gặp gỡ loại này chuyện xui xẻo. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp khóc thành tiếng, cũng cảm giác sau lưng thái giám bỗng nhiên ngã xuống. Ngay sau đó, cái kia thái giám trước mắt trực tiếp không có khí tức. Không sai, hắn chết. Một cái kim đan kỳ cao thủ, liền dễ dàng như vậy chết. Hơn nữa liền một chút dây rủa vết tích đều không có. Chuyện đã làm thỏa đáng, kế tiếp nên làm như thế nào, liền đều xem lựa chọn của ngươi. Triệu Âm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trong lòng cảm thấy tham dự chuyện này cũng là rất có giá trị. Bất luận theo phương diện kia nói, Triệu Âm đều có nhúng tay chuyện này quyền hạn. Huống chi, cho dù hắn thật quản, cũng sẽ không dẫn phát cái gì phiền phải lớn, những người kia lại có thể đối với hắn làm được gì đây? Chẳng lẽ lại còn dám đối với hắn động võ không thành? Trừ phi cái này Khang Vũ Vương triều không có ý định tiếp tục tồn tục đi xuống. Bất kể là ai, nếu là có đối với hắn ý động thủ, chỉ sợ không đợi hành động bắt đầu, liền đã mất đi tính mạng. Cái này tiểu hoàng đế trong nháy mắt nói không ra lời. Nàng hoàn toàn không có dự liệu được, diệt trừ một vị kim đan kỳ cường giả đỉnh cao, vậy mà lại như thế nhẹ nhõm. Kết quả như vậy, vượt xa khỏi nàng trước đó tưởng tượng. Thì ra, chính mình khoảng cách chân chính lấy được tự do, chỉ kém một bước cuối cùng. Có thể chẳng biết tại sao, giờ phút này nàng ngược lại không có đầu mối, không biết rõ nên làm những gì mới tốt. Một hồi tay chân luống cuống cảm giác, lặng yên xông lên đầu. Chuyện này, thực sự để cho người ta đã cảm thấy thích thú, lại xen lẫn mấy phần thương cảm. Đây cũng là trong đời của nàng, lần thứ nhất lâm vào dạng này mê man trạng thái. Triệu Âm nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy mờ mịt tiểu hoàng đế, mở miệng hỏi, "Ngươi sẽ không phải còn muốn nhường ta giúp ngươi giải quyết trên triều đình những cái kia phản đối ngươi người a?" Nói thật, muốn giúp nàng xử lý chuyện này, cũng không phải là không thể được. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trước mắt vị này tiểu hoàng đế, nội tâm kỳ thật vô cùng thiện lương. Theo biểu hiện của nàng đến xem, cũng không giống là có thể trực tiếp trưởng khống một cái đế quốc to lớn người. Đối nàng bây giờ mà nói, lựa chọn tốt nhất chính là rời đi hoàng cung, đi các nơi du lịch một phen, mở mang tầm mắt. Triệu Âm chính là nhìn thấu điểm này, cho nên đối nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Nếu không, hắn mới sẽ không chỉ đơn giản tìm hiểu một chút tình huống, liền ra tay trợ giúp đối phương đâu. Không phải tiểu hoàng đế lắc đầu, giờ phút này trong lòng của nàng tràn đầy cảm kích cùng may mắn. Ít ra hiện tại, chính mình có cơ hội chạy trốn. Đây chính là nàng cho tới nay khát vọng nhất chuyện a, nguyên bản nàng coi là mình đã không có cơ hội, đã định trước sẽ đi hướng tử vong. Nhưng hôm nay, giải thoát cơ lại đột nhiên liền bày tại trước mắt, nàng trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Ta chỉ là lập tức không biết nên đi nơi nào. Trước đây, nàng từng huyễn tưởng qua, một khi thoát đi hoàng cung, chính mình liền có thể giống dễ khỏi gông xiềng chim chóc như thế, tự do tự tại bay lượn, đi bất kỳ chính mình muốn đi địa phương. Mặc dù trong lòng từng có ý nghĩ như vậy, nhưng nàng chưa từng có chân chính hy vọng xa vời qua, chính mình thật có thể thành công thoát đi. Trên thực tế, nàng đối cái này tòa hoàng cung không có chút nào lưu luyến. Phải biết, thân phận của nàng vốn là mười phần tôn quý, nhưng trừ đối với mẫu thân có cảm tình sâu đậm bên ngoài, nàng đối cái này tòa hoàng cung cơ hồ không có cái khác quá sâu tình cảm ràng buộc. Trong hoàng thất, căn bản không tồn tại cái gọi là thân tình, nhất là giống nàng dạng này tình cảnh đặc thù người, đối với cái này càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chương 344, chỉ cần ngươi bằng lòng dẫn ta đi, để cho ta làm cái gì đều có thể. Chương 344, chỉ cần ngươi bằng lòng dẫn ta đi, để cho ta làm cái gì đều có thể. Nhân từ nương tay cũng không phải là chuyện gì tốt, thậm chí phần này nhân từ tâm tư chính là phụ thân đối nàng chẳng thèm ngó tới nguyên nhân. Nói lên nàng có thể ngồi lên hoàng đế vị trí, kỳ thật toàn bộ nhờ nàng kẻ thù chính trị Nhiếp Chính Vương. Từ khi tiên hoàng sau khi qua đời, Nhiếp Chính Vương liền trực tiếp dẫn đầu thủ hạ xâm nhập hoàng cung, đem toàn bộ hoàng cung vây chật như nêm cối. Tại vây quanh hoàng cung quá trình bên trong, hắn không coi ai ra gì, làm việc không hề cố kỵ. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, bọn hắn những hoàng tử này vận mệnh liền không lại từ nắm trong tay mình, mà nàng chính là Nhiếp Chính Vương chọn lựa ra hoàng đế bù nhìn. Tại Nhiếp Chính Vương không chế hạ, nàng dường như chỉ có thể ngoan ngoãn chờ lấy tử vong giáng lâm. Chờ có một ngày Nhiếp Chính Vương quyền thế vững chắc, danh vọng cũng đầy đủ cao, liền sẽ không chút do dự xuống tay với nàng. Về phần Nhiếp Chính Vương vì cái gì không chọn hoàng tử khác, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Tại tất cả trong hoàng tử, nàng tính cách mềm yếu nhát gan, không có chút nào can đảm cùng dứt khoát. Hoàng tử khác, hoặc là bị ngay lúc đó thế cục dọa đến thần trí không rõ, hoặc là chính là tính cách cường ngạnh, không chịu khuất phục mệnh hắn. Mà nàng, lúc ấy bất quá là bị dọa đến hai chân như nhũn ra mà thôi. Có thể Nhiếp Chính Vương hết lần này tới lần khác liền chọn chúng nàng. Muốn nói nguyên do trong đó, đương nhiên là bởi vì nàng hiểu được xem xét thời thế, biết thời thế tính cách. Ai, nói cho cùng, đây hết thể cũng là vì sống sót, coi như nhìn chật vật, cũng không mất mặt gì. Ít ra, chính nàng thì cho là như vậy. Hơn nữa mấu chốt nhất là, tại toàn bộ trong triều đình, chỉ có nàng không có bất kỳ cái gì gia tộc thế lực xem như chỗ dựa. Đây hết thể căn nguyên, ở chỗ nàng mẫu thân lúc trước chỉ là trong hoàng cung một gã bình thường cung nữ. Dạng này xuất thân, cũng thành nàng lớn nhất bất hạnh. Mẫu tộc không có thực lực chèo chống hoàng tử, căn bản không có cơ hội leo lên hoàng đế bảo tọa. Nếu là không có Nhiếp Chính Vương nâng đỡ, nàng có thể trở thành hoàng đế chuyện này, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng hôm nay, cho dù nàng ngồi lên hoàng đế vị trí, cũng bất quá là hoàn toàn luân vì người khác trưởng khống khôi lỗi mà thôi. Nói thật, cuộc sống như thế, thật sự là buồn tẻ lại không thú vị, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhất làm cho nàng không thể chịu đựng được chính là, tính mạng của mình đều giữ tại trong tay người khác, đây cũng chính là nàng một lòng muốn phải thoát đi hoàng cung kiên định ý nghĩ tồn tại. Kỳ thật, theo góc độ nào đó mà nói, thoát đi hoàng cung có lẽ là kết cục tốt nhất. Chắc hẳn Nhiếp Chính Vương cũng hy vọng nàng có thể lặng yên không một tiếng động biến mất, dạng này hắn liền có thể danh chính ngôn thuận trưởng khống triều chính. Nghĩ tới đây, tiểu hoàng đế không do dự nữa, lập tức đứng người lên chuẩn bị rời đi. Có thể tu chân giới bắt ngát như thế, nàng lại nên đi nơi nào an thân đâu? Tiểu hoàng đế trong lòng tràn đầy mê mang. Ngay tại nàng lâm vào thời điểm mê mang, trong lúc vô tình nhìn thấy bên ngoài tập cung có một thân ảnh đang chậm rãi đi qua. Đạo thân ảnh kia chính là mới vừa rồi cứu được nàng Triệu Hâm. Trong chốc lát, tiểu hoàng đế trong lòng mê mang biến mất không thấy gì nữa, tìm tới tiến lên phương hướng. Nàng lập tức bước chân, lặng lẽ đi theo. Về sau, nàng dùng trên người mình chất hoàn mỹ vải vóc, tới trong tiệm đổi một thân một mạc quần áo, tiếp lấy quay người bước nhanh chạy đi, theo thần sát Triệu Hâm sau lưng. Triệu Hâm nhìn xem theo sát ở sau lưng mình tiểu hoàng đế, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói rằng, ngươi cũng nên một vừa hai phải đi, ta đã cứu được ngươi, ngươi thế nào còn một mực đi theo ta không thả. Tiểu hoàng đế mang trên mặt bất tử thần sắc, ngữ khí khẩn thiết nói, chính là bởi vì ngươi đã cứu ta, cho nên ta mới càng muốn đi theo ngươi, ngươi liền tốt người làm đến cùng, mang ta cùng đi à, ngươi cũng nhìn thấy ta tình huống hiện tại, ta thật không biết mình nên đi nơi nào. Những năm gần đây, nàng cơ hồ chưa từng rời đi kinh thành, chớ nói chi là một mình xông xáo bên ngoài. Triệu Hâm bất đắc dĩ trêu ghẹo nói, nha, có một nơi ngươi ngược là có thể đi, về hoàng cung không được sao? Hắn trực tiếp nói rằng, sau khi trở về, nên ăn cơm liền ăn cơm, nên hưởng lạc liền hưởng lạc, thật tốt qua cuộc sống của ngươi, cái này không rất tốt sao? Đây cũng không phải là tâm hắn hung ác vô tình, thật sự là không có lý do gì mang theo dạng này một cái quyết thiếu tự gánh vác năng lực vướng víu ở bên người. Không được, ta nhất định phải đi theo ngươi, ta còn nghĩ thật tốt sống sót đâu. Tiểu hoàng đế nội tâm đối với mình từ tràn đầy hướng tới, càng nóng lòng hy vọng có thể bảo trụ tính mạng của mình. Trong hoàng cung đợi, không nghi ngờ gì chính là ngồi chờ chết. Chỉ cần Nhiếp Chính Vương chuẩn bị kỹ càng, ngày đó chính là tử kỳ của mình. Nàng không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết đi. Nàng giờ phút này lớn nhất tâm nguyện chính là có người có thể lần nữa đưa nàng theo tuyệt vọng trong thâm viên lôi ra đến. Mà trước mắt cái này có năng lực cứu vãn nàng sinh mệnh người, lộ ra lại chính là Triệu Hâm. Triệu Hâm thành nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nàng lòng tràn đầy mong mỏi Triệu Hâm có thể bằng lòng mang nàng cùng rời đi. Chỉ cần có thể đi theo Triệu Hâm bên người, kế tiếp bất luận nhường nàng làm cái gì, nàng đều cam tâm tình nguyện. Chỉ cần ngươi bằng lòng dẫn ta đi, để cho ta làm cái gì đều có thể. Nàng khẩn thiết nói. Triệu Hâm lại đáp lại, ngươi đừng lấy chuyện này nói giỡn, ngươi từ nhỏ trải qua sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, ta mang theo ngươi, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng một cái trước kia giống tiểu hoàng đế một người như vậy làm việc, chẳng lẽ không phải điên rồi sao? Ngươi cơ hồ cái gì cũng không biết, làm sao có thể chờ ở bên cạnh ta? Cái này cũng không đồng dạng, ta là có năng lực làm việc. Tiểu hoàng đế vừa nói, một bên kéo lên ống tay áo, lộ ra bản thân tinh tế lại đường cong rõ ràng cánh tay, muốn dùng động tác như vậy chứng minh chính mình cũng không phải là không còn gì khác. Tiểu hoàng đế nói lời nói này, tuyệt đối không phải thuận miệng nói một chút trò đùa lời nói. Là một bị người điều khiển hoàng đế bù nhìn, nàng đi qua kỳ thật cũng là một vị không được coi trọng hoàng tử. Đầu tiên, nàng mẫu thân vốn chỉ là trong hoàng cung một cái không có bất kỳ bối cảnh gì cung nữ. Năm đó, cũng chỉ là dựa vào mấy phần vật khí mới tới hoàng đế sủng hạnh. Về sau, mới lấy được sắc phong làm trong hậu cung một gã phi tử. Nhưng tiếc nuối là, mẫu thân của nàng vận khí tốt cũng không có một mực tiếp tục kéo dài. Cứ việc thuận lợi mang bầu hài tử, còn thành công sinh ra tiểu hoàng đế, cái này vốn nên là một cái đáng giá vui vẻ chuyện tốt, dù sao có hài tử, tại hậu cung bên trong liền có thể nhiều một phần dựa vào, tương lai thậm chí còn có tranh đoạt hoàng vị cơ hội. Có thể hỏng bét chính là, mẫu thân của nàng quên chính mình xuất thân thấp hèn, nàng cuối cùng chỉ là địa vị thấp nhỏ cung nữ mà thôi. Cho dù thật là hoàng đế sinh ra nhi tử, có thể vị hoàng đế này có mười mấy cái nhi tử, con của nàng tại đông đảo hoàng tử bên trong căn bản không có tồn tại gì cảm giác, tự nhiên cũng chưa hề từng chiếm được coi trọng. Huống chi, nàng vẫn là người thứ 99 hoàng tử, xếp hạng như thế dựa vào sau, dưới loại tình huống này, nàng căn bản không có bất kỳ tranh đoạt hoàng vị cơ hội. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, mặc dù không có đăng cơ khả năng, nhưng nàng trung quy là hoàng thất hoàng tử, thân phận vẫn là so phổ thông bách tính tôn đắt một chút. Nhưng tại mẫu thân không có bất kỳ cái gì thế lực có thể dựa vào dưới tình huống, không khó tưởng tượng, hai mẹ con bọn nàng từ nhỏ thời gian trôi qua có bao nhiêu gian nan. Tuy nói không đến mức so ở tại trong lãnh cung người còn thê thảm hơn, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Cho dù là tại tu chân giới trong hoàng cung, bọn hạ nhân cũng đều là nhìn sắc mặt người làm việc, nâng lấy địa vị cao, dẫm lấy địa vị thấp. Hai mẹ con bọn nàng không được sủng ái, không có bất kỳ người nào sẽ chủ động đứng ra giữ gìn các nàng. Lại thêm trong hậu cung những cái kia có thực lực tần phi cố ý chèn ép, nàng từ nhỏ sinh hoạt tình cảnh có thể nói là vô cùng thê thảm. Khi còn bé, nàng trên cơ bản không chút nếm qua cơm no. Đây cũng là nàng vì cái gì đặc biệt thích ăn xiên thịt bò nguyên nhân, bởi vì tại nàng khi còn bé, căn bản chưa ăn qua cái gì ra dáng đồ tốt. Bây giờ, cho dù ngồi lên hoàng đế vị trí, nàng vẫn như cũ ở vào bị người khác khống chế trạng thái. Thủ hạ thái giám cũng không đem nàng để vào mắt, mỗi ngày chuẩn bị cho nàng đồ ăn ít đến thương cảm, vẹn vẹn đủ duy trì sinh mệnh, không đến mức chết đói mà thôi, chớ nói chi là có thể ăn vào cái gì mỹ vị đồ ăn. Đây cũng là nàng thân hình gầy đến chỉ còn một bộ xương nguyên nhân. Hơn nữa mấu chốt nhất là, nàng còn phải thời điểm phòng bị trong hậu cung những người khác truy sát. Mặc dù nàng không có bối cảnh và thực lực gì, nhưng trung quy là nam hải, theo trên lý luận mà nói, từ đầu đến cuối có kế thừa hoàng vị khả năng. Cho nên, rất nhiều người đều không hy vọng nàng còn sống, xem nàng như thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nàng mẫu thân chính là tại hậu cung tàn khốc trong tranh đấu bất hạnh mất mạng, mà nàng dựa vào một tia vật khí mới may mắn sống tiếp được. Đương nhiên, cho dù sống tiếp được, vật khí của nàng cũng không tính đặc biệt tốt. Từ nhỏ đến lớn, bên người không có người đặc biệt chiếu cố, cơ hồ tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào tự mình động thủ đi làm. Ngoại trừ phải nghĩ biện pháp nhét đầy cái bao tử, còn phải thời điểm lưu ý chung quanh nguy hiểm, tìm kiếm an toàn chỗ ẩn thân. Có đôi khi đói đến thực sự không chịu nổi, thậm chí sẽ trực tiếp đào ven đường cỏ dại đến nhét đầy cái bao tử, không có cách nào, vì sống sót, nàng chỉ có thể làm như vậy. Về phần vào lúc đó, nàng phụ hoàng đang làm gì đấy? Nói ra có lẽ không ai sẽ tin tưởng, hoàng đế có mười mấy cái nhi tử, giống nàng dạng này không có mẫu thân che chở hài tử, căn bản không ai sẽ để ở trong lòng. Coi như nàng mẫu thân còn khi còn sống, hai mẹ con bọn nàng cũng giống nhau không nhận chú ý một cái cung nữ, chẳng qua là bởi vì vận khí tốt mang bầu hoàng gia hài tử, nếu không, đừng nói có thể thu được phi tử danh phận, nói không chừng ngày nào liền không minh bạch chết tại cái nào đó không có người biết trong giếng. Huống hồ, lúc trước hoàng đế cũng chỉ là tại uống say về sau, nhất thời xúc động mới sủng hạnh nàng mẫu thân, chuyện qua đi, thậm chí rất nhanh liền đem nữ nhân này quên, chớ nói chi là sẽ chủ động trợ giúp hai mẹ con bọn nàng, nói không chừng thẳng đến qua đời thời điểm, hoàng đế đâu không biết mình còn có dạng này một hai mẹ con. Cứ như vậy, nàng tuổi thơ thời kỳ sinh hoạt tình trạng thì càng có thể tưởng tượng được. Không nói qua trương chút nào, nàng quá trình trưởng thành chính là tại lần lượt trong nguy cấp may mắn đào thoát, sinh mệnh tùy thời đều có thể đứng trước kết thúc uy hiếp. Bởi vậy, nàng đối với mình sinh tồn tình trạng phá lệ coi trọng. Ngay bình thường, nàng chưa từng khiến người khác chiếu cố cuộc sống của mình sinh hoạt thường ngày. Muốn là một ngày nào đống nhiên có người làm chủ động tiến lên lấy lòng, ngược lại sẽ nhường nàng cảm thấy vô cùng bất an. Cũng chính bởi vì dạng này kinh nghiệm mới khiến cho nàng dưỡng thành mọi thứ đều theo dựa vào chính mình độc lập tính cách. Mỗi ngày ngoại trừ phải giải quyết vấn đề no ấm, nàng còn phải không ngừng tìm kiếm thức ăn, đồng thời chính mình suy nghĩ làm chút có thể duy trì sinh kế sự tình. Nhiều khi, nàng đều sẽ ngồi xổm ở ngự thiện phòng bên ngoài, đợi đến các đầu bếp đều tan tầm sau khi rời đi, lại lặng lẽ tiến vào đi tìm một ít thức ăn. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm nàng vẫn là chọn đi tìm kiếm các nơi thủ rác. Chương 345, đời người căn bản không có cách nào từ tự mình làm chủ, chỉ có thể bị động tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Chương 345, đời người căn bản không có cách nào từ tự mình làm chủ, chỉ có thể bị động tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Tuyệt đối đừng cảm thấy trong hoàng cung thùng rác trang toàn là vô dụng rác rưởi. Những cái kia trong thùng rác chứa không ít hoàng đế cùng trong triều người có quyền thế ăn thừa sau vứt đồ ăn. Xem như thành viên hoàng thất, cho dù bọn hắn không cần nguyên liệu nấu ăn, cũng không phải phổ thông bách tính có thể tùy tiện ăn vào. Cho nên ngự chủ nhóm chỉ có thể đem những này còn lại nguyên liệu nấu ăn rửa qua. Cái này có thể cho tiểu hoàng tử cung cấp tiện lợi. Nàng tùy thời đi đều có thể tìm tới coi như tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Những cái kia tại thành viên hoàng thất xem ra không vật mới mẻ, đối dân chúng bình thường mà nói lại là khó được mỹ vị. Cho nên cho dù tiểu hoàng tử từ nhỏ chưa ăn qua cái gì ra dáng đồ ăn, ngẫu nhiên cũng có thể ăn vào chút thức ăn mặn. Đối với mình nấu nướng tay nghề, tiểu hoàng tử từ đầu đến cuối ôm lấy 10 phần lòng tin. Phải biết, môn này bản sự là hắn đi qua tại chật vật thời kỳ một chút xíu tìm tòi luyện thành, nương tụ vô số thời gian cùng mồ hôi. Lại đến tâm sự tính tình của hắn đặc điểm. Tuổi nhỏ hoàng tử có nhạy cảm sức quan sát, cùng người giao lưu lúc luôn có thể tình chuẩn bắt giữ đối phương đặc biệt thích, thân ở khác biệt trường hợp cũng có thể nhanh nhẹn chuyển biến sách lược ứng đối, theo sẽ không để cho cảnh tượng lâm vào khó chịu hoàn cảnh. Cái này kỳ thật cũng là không thể làm gì tình huống. Xem như một vị đã không có gia thế hiển hách bối cảnh, lại quyết thiếu chói sáng đặc biệt ưu thế hoàng tử, tại quan hệ phức tạp, phân tranh không ngừng trong hậu cung, hắn không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện, chỉ có thể yên lặng chịu đựng người khác khinh thị cùng ức hiếp. Coi như quốc gia cử hành quy mô to lớn, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt quốc kiến, làm tất cả mọi người nâng chén chúc mừng thời điểm, cũng không có bất kỳ người nào sẽ chú ý tới hắn cái này giống người trong suốt như thế tiểu hoàng tử. Nhưng đang là dựa vào loại này hiểu được linh động, có thể ở nghịch cảnh bên trong ẩn nhận tính cách, tiểu hoàng tử mới tại tràn ngập nguy hiểm trong hậu cung lần lượt tránh đi tai họa, bảo vệ tính mạng của mình. Càng khiến người ngoài ý chính là, hắn loại này đặc biệt đặc chất còn bị Nhiếp Chính Vương nhìn trúng. Vì cái gì Nhiếp Chính Vương hết lần này tới lần khác sẽ chọn hắn chứ? Một phương diện, là bởi vì mẫu thân hắn gia tộc tại trong triều đình không có bất kỳ cái gì quyền lực, không có thâm hậu căn cơ, coi như hắn leo lên cao vị, cũng sẽ không đối trước mắt triều đình thế cục tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, càng sẽ không dẫn phát ngoại thích độc tài đại quyền thái hoàng ẩm. Một phương diện khác, từ nhỏ tại gian nan hoàn cảnh bên trong lớn lên hắn, đã sớm dưỡng thành độc lập sinh hoạt, một mình giải quyết vấn đề tính cách, sẽ không giống hoàng tử khác như thế ỷ lại người khác. Nhưng dù cho như thế, mỗi lần đứng tại Nhiếp Chính Vương trước mặt, tiểu hoàng tử vẫn là sẽ không chế không nổi toàn thân phát run, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nói thật, thời điểm đó hắn thậm chí dọa đến liền một chút xíu động tác cũng không dám làm, cả người cương tại nguyên chỗ, liền không dám thở mạnh một cái. Hơn nữa, trong lòng của hắn còn lặng lẽ tồn lấy một tia may mắn. Chính mình trong hoàng cung một mực là nhất không có tồn tại cả người, bất kể thế nào tuyển, cũng không tới phiên mình bị Nhiếp Chính Vương chú ý tới a. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn trong lòng vẫn là sẽ sinh ra mấy phần bất mãn cùng oán hận. Hắn còn nhớ rõ Nhiếp Chính Vương dẫn đầu quân đội đánh vào hoàng cung ngày đó. Ngày đó, hắn nguyên bản trốn ở cung điện của mình bên trong, muốn thông qua loại phương thức này tránh đi hỗn loạn cùng nguy hiểm. Bởi vì ngày bình thường một mực được mọi người vắng vẻ, hắn ở lại cung điện 10 phần cũng nát, điều kiện bèn bèn so giam giữ thất sủng thành viên hoàng thất lãnh cung tốt một chút mà thôi. Dựa theo trước kia tình huống, nơi này lại vắng vẻ lại đơn sơ, căn bản sẽ không có người cố ý qua tới kiểm tra. Có thể ngày đó hết lần này tới lần khác đã xảy ra ngoài ý muốn một đám thất kinh, chỉ muốn chạy chối chết thái giám hoảng hốt chạy bừa vọt vào hắn cung điện. Những này thái giám về sau bị Nhiếp Chính Vương người bắt lấy, vì bảo toàn chính mình, bọn hắn rất nhanh liền đem trốn ở trong cung điện hắn thay cho đi ra. Ngay sau đó, Nhiếp Chính Vương liền gặp được hắn. Từ đó về sau, hắn liền bị đẩy lên hoàng đế bảo tọa. Có thể tức liền trở thành hoàng đế, hắn trên sinh hoạt khốn khổ vẫn không có đạt được cải thiện, vẫn là thường xuyên ăn không no, mặc không đủ ấm quần áo. Duy nhất biến hóa chính là chỗ ở thay đổi tốt hơn một chút. Hắn đem đến trong hoàng cung lớn nhất cung điện, cũng chính là chuyên môn cung cấp hoàng đế ở lại tầm cung. Nhưng phần này ưu đãi phía sau, ẩn giấu đi vô tận sợ hãi. Hắn mỗi ngày đều trôi qua nơm nớp lo sợ, thời điểm phòng bị Nhiếp Chính Vương có thể hay không đống nhiên đối với mình hạ độc thủ. Trải qua dạng này tràn ngập sợ hãi thời gian, hắn thậm chí cảm thấy đến, còn không bằng lúc trước trực tiếp thoát đi hoàng cung, đi qua loại kia cuộc sống tự do tự tại. Đời người luôn luôn tràn đầy ngoài ý muốn, tựa như trên bầu trời đám mây, không có ai biết một giây sau nó sẽ trôi hướng chỗ nào, lại biến thành bộ dạng gì. Tại đại gia cố hữu trong nhận thức biết, làm hoàng đế là một cái cực kỳ phong quang, vô cùng vinh quang chuyện, có thể nắm giữ trí cao vô thượng quyền lực cũng không dùng hết tài phú. Có thể tại vị này tiểu hoàng đế xem ra, làm hoàng đế còn kém rất rất xa qua lấy trước kia loại mặc dù nghèo khó nhưng lại tự do thời gian. Lúc trước những địa vị kia cao hơn hắn, danh khí so với hắn lớn hoàng huynh nhóm, hiện tại chỉ sợ sớm đã không tại nhân thế, ngay cả bọn hắn phần mộ bên trên đều đã mọc đầy cỏ dại. Ai, bất kể nói thế nào, có thể còn sống tóm lại là tốt, ít ra còn có cơ hội nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Nhiếp Chính Vương xưa nay đều không phải là nhân từ nương tay người, nàng thủ đoạn hung ác, làm việc xưa nay sẽ không còn lại chỗ trống. Những cái kia không có bị nàng chọn chúng thành viên hoàng thất, kết cục sau cùng thê thảm tới để cho người ta không dám tưởng tượng, lẻ 6-7 chính là trong đó điển hình nhất ví dụ. Ngày đó hoàng cung, khắp nơi đều tràn ngập máu tanh khí vị, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết một mực không ngừng. Hắn tất cả hoàng huynh đều tại trong cuộc hỗn loạn đó bị giết chết, chỉ có hắn may mắn sống tiếp được. Cũng chỉ có điểm này, có thể coi là hắn bị Nhiếp Chính Vương chọn chúng về sau, duy nhất đáng được ăn mừng chỗ tốt. Hiện tại tiểu hoàng đế, theo trong đáy lòng đối Nhiếp Chính Vương tràn đầy sợ hãi. Đây cũng là lúc trước hắn một mực an phận thủ thường, xưa nay không dám có chút phản kháng ý nghĩ nguyên nhân. Hắn biết rõ, một khi lựa chọn phản kháng, đợi chờ mình sẽ chỉ là so tử vong càng đáng sợ kết cục. Tiểu hoàng đế theo khi còn bé đến bây giờ, liền không có vài ngày nữa an ổn thư thái thời gian. Nếu như bây giờ bởi vì trùng động nhất thời phản kháng Nhiếp Chính Vương, cuối cùng bị mất mạng, đó thật là quá bị khuất, quá không cam lòng. Cho nên, hắn một mực ôm coi như sống được không thể diện, không phong quang, chỉ cần có thể còn sống, liền so cái gì đều trọng yếu ý nghĩ, cắn răng trèo chống chính mình tiếp tục sống sót. Có lẽ, Đây chính là hắn nhất định đi đời người con đường a, không có người nghĩ đến, nhân sinh của hắn sẽ nên đón chuyển hướng, tại hắn thật vất vả đạt được cho phép, có thể xuất cung thời điểm, hắn gặp cái kia có thể thay đổi chính mình cả đời người. Cho nên, tiểu hoàng đế ở trong lòng đối Triệu Hâm tràn đầy lòng cảm kích, một nghĩ đến người này, trong lòng liền sẽ dâng lên một tia ấm áp. Hơn nữa, theo hắn có ký ức bắt đầu, loại kia rõ ràng cảm thụ tới chính mình ngay tại còn sống tư vị, là tại hắn sinh ra ở hoàng cung, đời người tao ngộ lớn biến cố lớn về sau mới có. Tiểu hoàng đế từ nhỏ đến lớn, chưa từng có trải nghiệm qua bị người khác quan tâm, bị người khác thương yêu cảm giác. Mẹ của hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, chính là nhường hắn trở nên nổi bật, thậm chí vội vàng hy vọng hắn có thể leo lên hoàng đế bảo tọa, thành vị thiên hạ người có quyền thế nhất. Có thể mẫu thân chưa từng có chân chính quan tâm tới cuộc sống của hắn, lại càng không cần phải nói chiếu cố thật tốt hắn, làm bạn hắn. Tương phản, nàng tổng là bởi vì một chút chuyện nhỏ liền cửa trách hắn, đối với hắn không có chút nào mẫu thân muốn có dịu dàng và tình thân. Đối tiểu hoàng đế mà nói, phần này thiếu thốn tình thương của mẹ, liền là hắn nhân sinh bị kịch bắt đầu. Cho nên, khi thấy hoàng huynh nhóm đều bị sát hại lúc, hắn cũng không có sinh ra mảy may ý niệm phản kháng. Bởi vì từ nhỏ liền chưa thể tại thân tình che chở hạ trưởng thành, hắn đối mấy vị hoàng huynh vốn là không có gì thâm hậu tình nghĩa, lẫn nhau quan hệ giữa càng giống là lẫn nhau chưa quen thuộc người xa lạ. Hoàng huynh của hắn số lượng không ít, có thể những huynh trưởng này, chỉ vì hắn đã không hiển hách bối cảnh, cũng không thế lực cường đại, từ trong đấy lòng liền khinh thị hắn, thậm chí còn coi hắn là làm đê tiện nô tài giống như tùy ý hô quát, tùy ý phân công. Bởi vậy, làm những hoàng huynh này thảm tao sát hại lúc, tiểu hoàng đế nội tâm chút nào không gợn sóng, lại càng không có mảy may khổ sở. Đám người này chưa từng có thật tốt chờ qua hắn, căn bản không đáng hắn đi lo lắng, càng sẽ không nhường hắn sinh ra nửa điểm thương hại chi tình. Trải qua thời gian dài, tiểu hoàng đế một mực tuân thủ nghiêm ngặt lấy chỉ cần người khác không chủ động trêu chọc ta, ta liền tuyệt đối sẽ không đi mạo phạm người khác chuẩn tắc, chưa từng sẽ chủ động cùng người khác xảy ra mâu thuẫn xung đột. Hắn lại như vậy làm, chủ yếu là bởi vì hắn thanh tỉnh minh bạch, lấy chính mình trước mắt tình cảnh, đời người căn bản không có cách nào từ tự mình làm chủ, chỉ có thể bị động tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Nhưng trong lòng hắn, từ đầu đến cuối cất giấu một cái nguyện vọng, chờ đợi tương lai một ngày nào đó, chính mình có thể tự tay trưởng khống đời người hướng đi, không còn giống con rối như thế mặc cho người định đoạt. Mà dưới mắt, hắn dường như tìm tới một cái có lẽ có thể thực hiện nguyện vọng này con đường. Kỳ thật ta biết làm chuyện có rất nhiều, mặc kệ là nấu nướng đồ ăn, vẫn là xử lý cái khác việc vặt, ta cũng có thể làm rất khá. Chỉ cần ngài bằng lòng thu lưu ta, ta cam đoan có thể đem ngài ẩm thực an bài đến 10 phần thỏa đáng, nhường ngài hoàn toàn không có có nỗi lo về sau. Tiểu hoàng đế trong lòng tràn đầy chờ mong cùng kích động, vội vàng đối Triệu Hâm nói rằng. Không được, Triệu Hâm không chần chờ chút nào, trực tiếp dứt khoát từ chối. Hắn thấy, một cái bỗng nhiên xuất hiện, thân phận người lai lịch không rõ, rất có thể sẽ thành vì mình đánh bác, không ai sẽ tùy tiện tin tưởng người loại này, càng sẽ không tùy tiện đem nó thu lưu. Không ai bằng lòng tin tưởng tiểu hoàng đế nói lời, đây chính là băng lãnh hiện thực tăng cốc. Cho dù thật sự có người tin tưởng hắn, đem hắn thu lưu lại, tới cuối cùng cũng rất có thể sẽ cho mình rước lấy phiền toái không cần thiết, cho nên hoàn toàn không cần thiết mang theo hắn cùng một chỗ đồng hành. Triệu Hâm nói xong lời nói này, liền trực tiếp xoay người hướng phía trước đi đến, hoàn toàn không có ý định lại để ý tới sau lưng tiểu hoàng đế. Có thể tiểu hoàng đế cũng không có bởi vì lần này bị cự tuyệt liền dễ dàng buông tha, hắn lập tức bước nhanh đuổi theo, theo thật sát Triệu Hâm sau lưng không chịu rời đi. Tức liền đến ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, hắn liền sớm tại Triệu Hâm ở lại dưới lầu chờ đợi, chờ Triệu Hâm xuống lầu về sau, lại tiếp tục đi theo Triệu Hâm bên người, có thể kiên trì như vậy vẫn không có đưa đến hiệu quả gì. Triệu Hâm bình thường trên cơ bản sẽ không đi tháp lâu cái chỗ kia, tiểu hoàng đế đi theo, với hắn mà nói không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Triệu Hâm bên người hai người, tự nhiên cũng sẽ không đi để ý tới tiểu hoàng đế. Chương 346, đại ca, ta thật không phải đến lôi kéo làm quen. Chương 346, đại ca, ta thật không phải đến lôi kéo làm quen. Bạch Tử Họa bản thân có rất nhiều chính mình sự tình còn bận rộn hơn, căn bản không có dư thừa tinh lực đi chú ý không quan trọng người. Mà Tần Khả Khanh thì đối loại này không trọng yếu người cùng sự hoàn toàn không hứng thú, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Cứ như vậy, Triệu Hâm mang theo Bạch Tử Họa cùng Tần Khả Khanh hai người trực tiếp rời khỏi nơi này. Nhưng tiểu hoàng đế vẫn là không có từ bỏ, vẫn như cũ kiên trì đi theo phía sau bọn họ, một đường đi theo đám bọn hắn đi tới Băng Liên Tông cửa chính. Triệu Hâm nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Không có nghĩ đến người này vậy mà thật có thể một đường theo tới, thái độ cố chấp như thế. Chỉ tiếc, Băng Liên Tông trước cửa một khu vực như vậy, cũng không phải là người bình thường có thể tùy ý tiến vào địa phương, người bình thường căn bản không có cách nào vượt qua ngưỡng cửa kia. Triệu Âm cùng hai người khác thành công tiến vào tông môn, chỉ trẻ tuổi có tiểu hoàng đế bị ngăn khuất ngoài sân môn. Tình hình trước mắt nhường tiểu hoàng đế nội tâm nôn nóng không thôi, nhưng lại muốn không ra bất kỳ biện pháp giải quyết. Muốn tin tưởng, nếu là không có thu hoạch được cho phép, mong muốn đi vào Băng Liên Tông đại môn, cơ bản là không thể nào thực hiện chuyện. Tiểu hoàng đế chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người kia thân ảnh tại trong tông môn biến mất. Nàng hoàn toàn không ngờ tới Triệu Hâm chọn đi vào Băng Liên Tông. Đặc biệt là nhìn thấy chi này nhân số không ít nên đón đội ngũ, tiểu hoàng đế trong lòng nghi hoặc sâu hơn. Xem ra người này xác thực không đơn giản. Phải biết Băng Liên Tông thực lực phi thường cường đại. Coi như tiểu hoàng đế đã từng là một cái vua của nước, tại Băng Liên Tông trước mặt cũng căn bản không tính là cái gì. Băng Liên Tông thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Liền xem như trong tông môn một gã phổ thông đệ tử, đều có thể nhẹ nhõm ngăn chặn tiểu hoàng đế. Rất rõ ràng, tại Băng Liên Tông trong mắt mọi người, hoàng đế cái thân phận này cũng không có gì đặc biệt ý nghĩa. Từ xưa đến nay, không biết do có bao nhiêu vương triều đều dựa vào Băng Liên Tông sinh tồn. Đối với Băng Liên Tông mà nói, xưa nay đều không thiếu khuyết chủ động tới phụ thuộc thế lực. Thậm chí, những này phụ thuộc thế lực tồn tại, đối Băng Liên Tông mà nói ngược lại thành một loại gánh vác. Không nghĩ tới Triệu Hâm lại có năng lực như vậy. Sau lưng của hắn, khẳng định có lấy phi thường cường đại bối cảnh chèo chống. Cái này khiến tiểu hoàng đế càng thêm kiên định muốn đi theo Triệu Hâm ý nghĩ. Trên thực tế, tại tiểu hoàng đế rời đi hoàng cung ngày thứ hai, Nhiếp Chính Vương liền đã phái người đi truy tra hướng đi của nàng. Dù sao trong hoàng cung chết thái giám, tiểu hoàng đế cũng không thấy, mặt ngoài công phu, Nhiếp Chính Vương vẫn là phải làm chu toàn. Nhưng tiểu hoàng đế rất thông minh, làm nàng nhìn thấy hảo cật nhai cổng những cái kia thư giãn lười biếng thủ vệ lúc, nhoáng cái đã hiểu rõ Nhiếp Chính Vương căn bản không có ý định chân tâm tìm nàng. Cái này còn phải nói sao? Nếu là thật nghĩ thầm tìm nàng, làm sao lại đem thành cửa mở ra, cho nàng cơ hội chạy trốn đâu? Hơn nữa, coi như mình vị hoàng đế này tại quốc gia khác mất tích, trong nước bách tính hay là nên ăn cơm liền ăn cơm, nên vui đùa liền vui đùa, căn bản không ai quan tâm nàng ở nước ngoài phải chăng an toàn. Nói đến đều để người cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu, chính mình dù sao cũng là một cái triều đại hoàng đế, lại hoàn toàn không được đến dân chúng coi trọng. Có thể nói, nàng vị hoàng đế này nên được thật sự là thật không có địa vị. Nhìn xem Triệu Hâm mấy người thân ảnh chậm rãi đi xa, tiểu hoàng đế trong lòng đặc biệt đừng có gấp, nàng tin tưởng chính mình nhất định phải theo sau. Nếu là theo không kịp Triệu Hâm, nàng về sau chỉ sợ cũng muốn trải qua bốn phía phiêu bạt, không có chỗ ở cố định sinh sống. Đây tuyệt đối không phải tiểu hoàng đế mong muốn sinh hoạt, vô luận như thế nào nàng đều không tiếp thụ được. Thế là, tiểu hoàng đế trong lòng đã tràn ngập khẩn trương, lại mơ hồ cảm thấy mình có lẽ còn có rất lớn cơ hội. Lặp đi lặp lại sau khi tự hỏi, tiểu hoàng đế hạ quyết tâm, hướng thẳng đến tông môn cổng đi đến. Nàng không có lời thừa thãi, trực tiếp hướng người giữ cửa nói rõ thân phận của mình. "Xin chờ một chút, ngươi là ai?" Người giữ cửa lập tức đem nàng ngăn lại. Cái này cũng không kỳ quái, Băng Liên Tông cũng không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện ra vào địa phương. "Vị đại ca này, ta là vị công tử kia tùy tùng." Tiểu hoàng đế tranh thủ thời gian giải thích nói. "Ngươi là tùy tùng của hắn?" Người giữ cửa hiển nhiên không tin nàng lời nói. "Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không đi theo hắn đi vào chung? Muốn ở chỗ này lừa dối quá quan cũng không có đơn giản như vậy. Băng Liên Tông mọi người đều rất khôn khéo, làm sao có thể tùy tiện bị lừa gạt đâu? Ta khuyên ngươi đừng ở chỗ này quấy rối, không phải chỉ sợ liền tính tính mạng còn không giữ nổi. Ngươi biết bị bên trong kia là nhân vật nào sao? Còn dám tùy tiện tới lôi kéo làm quen?" Mặt ngoài nhìn, người này là tại hảo tâm nhắc nhở tiểu hoàng đế, nhưng trên thực tế, hắn là đang thử thăm dò tiểu hoàng đế thân phận chân thật. Nếu là tiểu hoàng đế thật là Triệu Hâm tùy tùng, người giữ cửa thái độ khẳng định sẽ hoàn toàn không giống. Nếu như không phải, Băng Liên Tông tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ người loại này tùy tiện đi vào. Dù sao, mỗi ngày đều có người muốn tới đây phụ thuộc trong tông môn đại nhân vật, không ai có thể nghĩ đến, hôm nay lại có người dám đánh Triệu Hâm chủ ý, đây quả thực là không muốn sống. Phải biết, Triệu Hâm cũng không phải tốt trêu chọc, đắc tội hắn, chẳng khác nào cùng toàn bộ tu chân giới đối nghịch. Cũng chính là bởi vì dạng này, người giữ cửa mới có thể nghiêm túc như thế. "Đại ca, ta thật không phải đến lôi kéo làm quen, ta đúng là tùy tùng của hắn. Không bằng dạng này, ta cùng chủ nhân nhà ta chào hỏi, nhường hắn xác nhận một chút." Tiểu hoàng đế lập tức nói. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, dưới mắt chỉ có nhường Triệu Hâm ra mặt, khả năng chứng minh thân phận của mình, thế là tranh thủ thời gian hướng phía Triệu Hâm phương hướng hô lên. Quả nhiên, Triệu Hâm nghe được thanh âm sau xoay người qua, nhìn nàng một cái, tiếp lấy thật đối nàng vẫy vẫy tay. Tiểu hoàng đế trong nháy mắt cảm giác giống như là gặp bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt, trong lòng tràn ngập ngạc nhiên mừng rỡ, ngay sau đó lập tức bước nhanh vào. Giờ phút này, tiểu hoàng đế trong lòng đừng đề cập nhiều thông khoái. Nàng không nghĩ tới chính mình một đường kiên trì, vậy mà thật đả động Triệu Hâm. Nguyên bản nàng còn nghĩ muốn nói thêm mấy câu nữa lời nói, biểu hiện tốt một chút, tranh thủ tới cơ hội này. Mặc dù nàng cũng biết, thành công khả năng không lớn, nhưng ít ra thử qua, dù sao cũng so trực tiếp từ bỏ thân thiết, không phải sao? Thật vất vả theo trong hoàng cung trở tới, thật vất vả tìm tới một cái người có thể dựa, nàng sao có thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ đâu? Chỉ là nàng hoàn toàn không ngờ tới, Triệu Hâm vậy mà thật sẽ để ý chính mình. Giờ phút này, tiểu hoàng đế thậm chí cảm giác chính mình nhanh muốn khóc lên, không nghĩ tới chính mình kiên trì, thật đổi lấy đối phương chân tâm đối đãi. Trong lòng của nàng tràn đầy hưng phấn, loại này được công nhận cảm giác thực sự quá mỹ diệu. Tiểu hoàng đế lập tức đi theo, rời đi thời điểm, vẫn không quên mang theo khoe khoang ánh mắt, nhìn thoáng qua bên người vị kia thực lực rất mạnh, đang biện sư tỷ của mình, đồng thời cố gắng khống chế lại kích động trong lòng, bước nhanh đi theo Triệu Hâm bước chân. Triệu Hâm nhìn thoáng qua bên người tiểu hoàng đế, cuối cùng vẫn là quyết định nhường nàng đi theo chính mình. Về phần lựa chọn nàng nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản, Triệu Hâm xác thực cần một cái tùy tùng. Không có cách nào, Băng Liên Tông bên trong vậy mà tất cả đều là nữ đệ tử, ngoại trừ nữ tính, cơ hồ không nhìn thấy nam tính thân ảnh, ngay cả phụ trách nhóm lửa nấu cơm đệ tử cũng đều là nữ tính. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, Triệu Hâm nội tâm khó tránh khỏi sẽ có chút bất an cùng không được tự nhiên. Ổn định lại tâm thần suy nghĩ kỹ một chút, hắn có thể thuận lợi tiến vào Băng Liên Tông, nói cho cùng vẫn là dính mẫu thân quang. Nếu là không có cái tầng quan hệ này, hắn căn bản không có tư cách đi vào tòa này tông môn đại môn. Căn cứ Băng Liên Tông truyền thừa đã lâu quy củ, tông môn khu vực bên trong tuyệt không được nam tính bước vào nửa bước. Tại Băng Liên Tông các đệ tử cùng trưởng lao trong nhận thức biết, nam tính sẽ trở thành tu tiên quá trình bên trong trở ngại, tất cả mọi người cảm thấy hẳn là tận lực cùng nam tính giữ một khoảng cách, điểm này theo Băng Liên Tông tông chủ thường ngày thái độ bên trong liền có thể tinh tường nhìn ra. Trên thực tế, Băng Liên Tông cùng Triệu Hâm mâu thân chỗ Thiên Tiên Tông, từ xưa tới nay đều duy trì lấy tốt đẹp kết giao quan hệ, tình huống này là Triệu Hâm theo những người khác nơi đó nghe nói. Có ngoại giới nghe đồn xưng, vị này Băng Liên Tông tông chủ trước kia từng tại Thiên Tiên Tông bái sư học nghệ, nói cách khác, nàng cùng Triệu Hâm mâu thân nói không chừng là sư quan hệ tỉ muội, chỉ là trước mắt còn không xác định trong hai người ai bối phận cao hơn. Về sau, Triệu Hâm mâu thân thành công làm tới Thiên Tiên Tông trưởng môn. Mà Thiên Tiên Tông trưởng môn tự mình dạy bảo các đệ tử, đương nhiên sẽ không lãng phí quý giá thời gian, các nàng có chọn rời đi Thiên Tiên Tông, tới thế giới bên ngoài sáng tạo thuộc về mình mới môn phái, có thì lưu tại Thiên Tiên Tông bên trong gánh nhâm trưởng lão, là tông môn hiệu lực. Mà vị này Băng Liên Tông tông chủ, vừa vặn cùng Triệu Hâm Mâu thân là cùng một bối phận sư tỷ muội. Nếu là không có cái tầng quan hệ này, coi như Triệu Hâm Mâu thân phận đặc thù, chỉ sợ cũng rất khó nhường Băng Liên Tông cho nàng mặt mũi này, cho phép Triệu Hâm tiến vào tông môn. Dù sao, coi như Băng Liên Tông trực tiếp cự tuyệt Triệu Hâm tiến vào tông môn phạm vi, cũng là hoàn toàn phù hợp tông môn quy củ, Triệu Hâm Mâu thân cũng không thể bằng vào chính mình tu vi cường đại đi ức hiếp Băng Liên Tông a. Loại này ỷ thế hiếp người cách làm, hiển nhiên cùng nàng chính đạo thứ nhất tu sĩ danh hào không tương xứng, cho nên loại tình huống này trên cơ bản là không thể nào xuất hiện. Đương nhiên, nếu quả như thật có thể dựa vào thực lực bản thân nhường Băng Liên Tông thỏa hiệp, Triệu Hâm kỳ thật trong lòng vẫn là rất nguyện ý, nhưng tiếc nuối là hắn một mực không quá tán đồng dùng vũ lực áp chế người khác phương thức, với hắn mà nói, đây cũng là một cái nhường hắn phiền lòng sự tình. Chờ tại một cái tất cả đều là nữ tính trong tông môn, Triệu Hâm luôn luôn cảm giác toàn thân không được tự nhiên, nhất là những nữ đệ tử này phần lớn biểu lộ lãnh đạm, mỗi người cũng giống như một khối không có nhiệt độ khối băng, đây cũng là hắn muốn tìm tùy tùng theo bên người nguyên nhân. Cũng may cuối cùng tìm tới tiểu hoàng đế, cái này tùy tùng nhân tuyển coi như phù hợp. Hơn nữa, đi ra ngoài bên ngoài mang nhiều một cái tùy tùng, bản thân cũng là một cái chuyện rất bình thường. Không có qua bao lâu thời gian, liền có Băng Liên Tông người mang lấy bọn hắn trực tiếp đi vào tông môn nội môn khu vực, về sau liền không còn có người quản hành tung của bọn hắn. Thiên Tiên Tông đại sư tỷ cũng không tiếp tục xuất hiện, dù sao Triệu Hâm đã an toàn đến Băng Liên Tông, nàng hộ tống nhiệm vụ cũng coi là thuận lợi hoàn thành. Đối Triệu Hâm mà nói, kế tiếp trên cơ bản không cần lại cùng vị này Thiên Tiên Tông đại sư tỷ có qua lại. Bất quá, Triệu Hâm người này xác thực dễ dàng gặp phiền phức, trên đường đi đắc tội không ít người, kỳ thật những phiền phức này đều là Thiên Tiên Tông đại sư tỷ ở sau lưng lặng lẽ hỗ trợ xử lý sạch. Liền lấy bên cạnh hắn tiểu hoàng đế mà nói, kỳ thật trước đó cũng không phải là không có người muốn bắt nàng, chỉ là bởi vì tiểu hoàng đế cùng Triệu Hâm có liên quan. Thiên Tiên Tông đại sư tỷ liền trực tiếp ra tay can thiệp, đối nhiếp chính vương làm ra chấn nhiếp tác dụng, nhường nhiếp chính vương căn bản không còn dám phái người đi tìm tiểu hoàng đế phiền toái. Mà vị kia nhiếp chính vương, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào cải biến hiện trạng. Chương 347, vậy ngươi kế tiếp dự định làm cái gì, là muốn bắt đầu tu luyện sao? Chương 347, vậy ngươi kế tiếp dự định làm cái gì, là muốn bắt đầu tu luyện sao? Có một vị tuổi nhỏ đế vương, không biết rõ thông qua cái gì con đường tìm tới một vị ở vào độ kiếp cảnh giới người tu hành đến giúp đỡ. Chuyện này đem nhiếp chính vương dọa đến cả đêm đều không có thể ngủ. Mấu chốt nhất là, cho dù đối phương đã tìm tới thực lực cường đại giúp đỡ, nhiếp chính vương trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, không rõ đối phương vì cái gì không có ý định đối với mình hạ sát thủ, ngược lại giống đối đãi bằng hữu như thế, lựa chọn thả chính mình một ngựa. Nàng hoàn toàn đoán không ra đối phương làm ra lần này cử động đến cùng có mục đích gì. Bất quá may mắn là, thanh danh của mình cuối cùng là bảo vệ, không có có nhận đến quá lớn ảnh hưởng. Về phần vị kia tiểu hoàng đế, coi như đã mất đi Triệu Hâm cái này một cái chỗ dựa, về sau cũng còn sẽ có mới cơ hội, cho nên nhiếp chính vương trong lòng tuyệt không bối rối. Đương nhiên, những tình huống này, tiểu hoàng đế cơ hội hoàn toàn không biết rõ. Nếu là nàng biết trong đó những này ẩn tình, chỉ sợ cũng sẽ không lại tiếp tục đi theo Triệu Hâm bên người. Triệu Hâm trực tiếp đem tiểu hoàng đế mang vào Băng Liên Tông nội môn, tiểu hoàng đế cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cảm thán cái này có lẽ chính là vận mệnh của mình. Triệu Hâm nhìn phía sau tiểu hoàng đế hỏi, hiện tại ngươi đã đi theo ta đi tới môn phái này, kế tiếp ngươi có tính toán gì hay không? Tiểu hoàng đế suy nghĩ trong chốc lát sau hồi đáp, ta cảm thấy ta hẳn là thay cái danh tự. Hiện tại dùng danh tự rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, chẳng bằng sớm một chút đổi đi, tránh cho phiền toái không cần thiết. Triệu Hâm nhìn chăm chú trước mắt tiểu hoàng đế, tiếp tục hỏi, vậy ngươi muốn đổi thành tên là gì đâu? Tiểu hoàng đế vừa cẩn thận suy tư một lát, nói ra chính mình đã sớm nghĩ kỹ tên mới, ta muốn thay đổi tên là Vân Ly. Nghe được cái tên này, Triệu Hâm trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi, Vân Ly, ngươi nhất định phải gọi cái tên này sao? Tiểu hoàng đế khẳng định nói, đương nhiên xác định, ta đã sớm vì chính mình nghĩ kỹ cái tên này. Kỳ thật những trong năm này, tiểu hoàng đế một mực tại suy nghĩ, một khi chính mình rời đi hoàng cung, có thể làm ra nào cải biến. Bây giờ nàng rốt cục có minh xác ý nghĩ, đầu tiên chính là cho chính mình đổi một cái tên mới, hơn nữa liền danh tự đã xác định rõ, liền cứ gọi Vân Ly. Cái tên này nghe 10 phần dễ nghe êm tai, chỉ tiếp trước kia một mực không có cơ hội sử dụng, hiện tại rốt cục có thể dùng cái tên này. Triệu Hâm cười hỏi, vậy ngươi kế tiếp dự định làm cái gì, là muốn bắt đầu tu luyện sao? Vân Ly hồi đáp, đương nhiên là chuyên tâm tu luyện, ta hy vọng chính mình có thể có đầy đủ mạnh năng lực, tới kiến thức rộng lớn hơn thế giới. Giờ phút này Vân Ly tựa như mới từ lồng chim bên trong bay ra ngoài chim nhỏ như thế, trong lòng tràn đầy chờ mong, chỉ mong lấy chính mình biến cường đại về sau, có thể đi các cái địa phương du lịch một phen. Cái này có lẽ chính là nàng lựa chọn Vân Ly cái tên này nguyên nhân. Rời đi hiện tại chỗ sinh hoạt địa phương, giống đám mây như thế ở trên bầu trời vô câu vô thúc phiêu đãng, đây chính là Vân Ly hai chữ bao hàm ý nghĩa. Triệu Âm trực tiếp mở miệng nói ra, tốt, bất quá ở sau đó mấy ngàn năm bên trong, ngươi khả năng đến một mực bồi tiếp ta. Hắn cũng không muốn một người cô đơn chờ tại cái này, tất cả đều là nữ tính trong tông môn, bên người vẫn là cần phải có người bạn nhi. Huống chi, nguyên bản tiểu hoàng đế chính là tùy tùng của hắn, hiện tại chẳng qua là tiếp tục đi theo hắn, cùng một chỗ vượt qua mấy ngàn năm thời gian mà thôi. Mấy ngàn năm trôi qua về sau, chắc hẳn tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, cho đến lúc đó, chính hắn cũng biết có đầy đủ thời gian rời đi Băng Liên Tông. Hoàn toàn không có vấn đề. Vân Ly đáy lòng trong nháy mắt phun lên một cỗ kìm nén không được hưng phấn. Nàng trước đó căn bản không có trông cậy vào Triệu Hâm sẽ sảng khoái như vậy bằng lòng, trong lòng một mực bất ổn, thậm chí có đến vài lần đều nhanh muốn lâm vào tuyệt vọng. Dù sao, nếu là Triệu Hâm từ chối thỉnh cầu của nàng, nàng ngay cả mình bước kế tiếp nên đi phương hướng nào đi đều không rõ ràng. Có thể Triệu Hâm hết lần này tới lần khác một tiếng đáp ứng, vận khí này thật sự quá tốt rồi, cuối cùng là không có nhường nàng đi thẳng vận rủi. Hồi tưởng lại những năm này kinh nghiệm, Vân Ly trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Theo nàng khi còn bé đến bây giờ, cơ hội liền không hảo hảo nếm qua dừng lại ăn một cơm, bình thường còn phải thời điểm lơm lớp lo sợ, phòng bị có người trong bóng tối tính toán chính mình. Mỗi khi nhớ tới mẫu thân, trong nội tâm nàng bi thương liền càng phát ra khống chế không nổi, những ngày kia thật quá gian nan. Muốn là năm đó có thể có đường ra khác, cũng sẽ không rơi đến bây giờ loại tình trạng này, coi như chỉ là sinh ra ở một cái gia đình bình thường, cũng so tình cảnh hiện tại thật tốt hơn nhiều. Coi như về sau nàng làm tới hoàng đế, sinh hoạt cũng không xảy ra trên bản chất cải biến, ngược lại nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Nàng không biết rõ có một ngày, Nhiếp Chính Vương liền sẽ mở miệng nói bệ hạ có thể băng hà. Loại kia chờ đợi thời điểm, mới thật sự là đáng sợ. Kỳ thật, người thật đang sợ hãi xưa nay không là tử vong chuyện này bản thân, mà là chờ đợi tử vong đến đoạn thời gian kia, không là tử vong phát sinh trong nháy mắt đó. Tựa như 26 số không những người kia, làm tử vong thật tiến đến lúc, cảm giác đau đớn đã sớm biến mất, bọn hắn sợ nhất là biết mình lập tức liền muốn chết một phút này, đó mới là thống khổ nhất, dù sao chờ đợi tử vong quá trình, so tử vong bản thân muốn gian nan được nhiều. Chính là tại dạng này dày vò thời kỳ, nàng đau khổ giữ vững được thời gian thật dài, mới rốt cục nên đón hiện tại cuộc sống hạnh phúc. Phần này hạnh phúc tới quá không dễ dàng, hiện đang hồi tưởng lại đến, nàng cũng nhịn không được là quá khứ chính mình cảm thấy đau lòng. Tốt, đừng ở nơi đó lộ ra một bộ thương cảm bộ dáng. Triệu Âm nhìn trước mắt Vân Ly, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ. Muốn hay không cùng nhau chơi bùa một lát trò chơi? Nói, Triệu Hâm xuất ra điện thoại di động của mình, thuận tay cắm lên sạc tin. Cái gì? Nghe nói như thế, Vân Ly hoàn toàn ngây dại. Nàng cũng chưa hề tiếp xúc qua loại vật này, căn bản không biết do trò chơi đến cùng là cái gì. Đối với nàng mà nói, đây là một cái hoàn toàn xa lạ khái niệm. Tại nàng trong nhận thức biết, trò chơi chẳng phải là tiểu hài tử mới có thể đồ chơi sao? Chính là có thể trên điện thoại di động chơi trò chơi. Triệu Hâm lung lay trong tay điện thoại, kiên nhẫn giải thích nói. Hán đại khái có thể đoán được, trước đó mang theo Vân Ly thời điểm, nàng vì cái gì cũng chưa hề tiếp xúc qua mạng lưới. Làm một không có thực tế quyền lực hoàng đế bù nhìn, nàng căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến những này ngoại giới sự vật mới mẻ. Bây giờ, Triệu Âm đã đem mạng lưới cùng trạm phát điện dẫn tới thế giới này, còn mở ra điện thoại tiêu thụ nghiệp vụ, hơn nữa trước mắt điện thoại di động tiêu thụ tình huống phi thường tốt. Nhất là trò chơi ngành nghề, hiện tại game điện thoại cơ hồ tại toàn bộ tu chân giới đều lưu hành lên, cũng chỉ có Vân Ly loại này đối sự vật mới mẻ nhất khiếu bất thông người ngoài ngành mới lại không biết game điện thoại. Ta không hiểu nhiều Vân Ly là thật không rõ game điện thoại là cái gì, nhưng nhìn xem Triệu Hâm trong tay điện thoại, nàng bỗng nhiên nhớ tới, trước kia trong hoàng cung đã từng thấy qua có chút thị vệ đang chơi vật tương tự. Chỉ là thời điểm đó nàng căn bản không có tư cách đi tìm hiểu những này, tư tưởng của nàng bị nghiêm ngặt khống chế, hoàn toàn do không được tự mình làm chủ, tự nhiên cũng không có cơ hội tiếp xúc đến điện thoại cái này vật phẩm, chớ nói chi là biết đây rốt cuộc là cái gì. Cái này chính là game điện thoại, hiện tại ngươi nhìn ta thế nào thao tác là được. Triệu Hâm rất nhanh xuất ra một bộ hoàn toàn mới điện thoại đưa cho Vân Ly, lại cấp tốc kết nối tốt mạng lưới. Nói thật, Băng Liên Tông mạng lưới tín hiệu vẫn là tương đối không tệ, làm một tiếp cận đỉnh cấp trình độ tông môn, bọn hắn sử dụng mạng lưới cũng là loại tốt nhất kia, mỗi tháng riêng là phí internet, liền phải hao phí mấy ngàn khỏa cực phẩm linh thạch, quả thực chính là kẻ có tiền bên trong kẻ có tiền. Người tu chân trí thông minh bình thường cũng rất cao, Vân Ly không đầy một lát liền học được thế nào thao tác game điện thoại, Triệu Hâm cũng không cần cố ý tốn quá nhiều thời gian dạy nàng. Đây cũng là Triệu Hâm có thể nhanh như vậy nhường điện thoại tại toàn bộ tu chân giới phổ cập ra nguyên nhân. Một mặt là thông tin kỹ thuật cường đại lực ảnh hưởng, một phương diện khác cũng là bởi vì những này tu chân giả học tập mới sự vật tốc độ xác thực rất nhanh. Liền xem như phổ thông máy tính, tiếp nhận mới sự vật tốc độ cũng không chậm, bọn hắn không chỉ có học được nhanh, thuần thục nắm giữ tốc độ càng là kinh người. Tuy nói Triệu Hâm ở cái thế giới này vừa khai thông trò chơi sẽ vừa không bao lâu, nhưng rất nhanh, toàn bộ tu chân giới trong đại lục, trò chơi đẳng cấp đạt tới vương giả cấp bậc nhân số liền đã có mấy chục vạn. Cái này phía sau thể hiện ra tu chân giả năng lực học tập cùng thích ứng năng lực, lợi hại trình độ có thể nghĩ. Những người này ở đây tu luyện bên ngoài, phần lớn thời gian đều dùng để chơi game. Bây giờ trong trò chơi cao đẳng cấp người chơi đặc biệt nhiều, tân chú sách tài khoản mong muốn thăng lên vương giả đẳng cấp, thật là khó khăn vô cùng. Dù sao ở trong game gặp phải đối thủ, tất cả đều là trình độ đỉnh tiêm người chơi, đối thủ nhắm vào mình bên này chiến thuật cũng vô cùng có tính nhắm vào. Ngoại trừ sớm nhất một nhóm đạt tới vương giả đẳng cấp người chơi, những người khác mong muốn thăng lên vương giả đẳng cấp đều phá lệ khó khăn. Đương nhiên, cái trò chơi này cũng tồn tại một cái rất rõ ràng khuyết điểm, nhất là tại tu chân thế giới bên trong, khuyết điểm này bị vô hạn phóng đại. Ở cái thế giới này, thật sự có khả năng bởi vì chơi game mà dẫn phát chân nhân ở giữa đánh nhau. Nếu là ở trong game gặp phải một ít tính cách đặc biệt cực đoan người chơi, đối phương rất có thể sẽ bởi vì trong trò chơi mâu thuẫn, trực tiếp đối với người khác động thủ. Bất quá, vì phòng ngừa loại này tình huống ngoài ý muốn xảy ra, Triệu Âm đã sớm chế định quy tắc, không được bất luận kẻ nào ở trong game lộ ra thân phận chân thật của mình tin tức. Phải biết, nếu là có người thân phận chân thật bị phát hiện, có đôi khi sẽ xuất hiện tu vi thấp người trò chơi kỹ thuật ngược lại tốt hơn tình huống, nhất là làm tu vi thấp người chơi hố tu vi cao người chơi lúc, thật sự có thể sẽ dẫn phát án mạng. Tại tu tiên thế giới bên trong, cướp đoạt hắn tính mạng người vốn là qua quýt bình bình, không ai lại bởi vậy sinh ra chút nào ấy náy chi tình. Có thể Triệu Hâm lại vẫn luôn đem những người này an toàn đặt ở trong lòng của mình. Vì bảo hộ an toàn của bọn hắn, hắn đặc biệt đem nhân viên tương quan danh tự hoàn toàn thanh trừ đến không còn một mảnh. Từ khắp cả hệ thống là dựa vào mạng lưới tín hiệu đến vận hành, liền xem như nắm giữ tu tiên pháp thuật người, cũng không có cách nào truy tung tới đối phương chỗ cụ thể địa điểm. Cái này cũng coi là những cái kia tu vi vẫn còn tương đối thấp người, xây dựng lên một đạo bảo hộ an toàn bình chướng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trong thế giới này server có thể nói là cực kỳ không ổn định, vị trí luôn luôn biến hóa không chừng, khó mà nắm lấy. Liền xem như từ trước đến nay lấy ngôn ngữ sắc bén cay nghiệt chứ danh tổ an người chơi đi vào nơi này, cũng không có cách nào hòa tan vào đến kịch liệt triển khai tranh luận. Chương 348, đối phương có phải hay không có cái gì khác mục đích. Chương 348, đối phương có phải hay không có cái gì khác mục đích. Tại tu tiên giới ở trong, xưa nay đều không thiếu khuyết những cái kia đã tu luyện mấy trăm năm lão tu sĩ. Những người này nhẫn nhịn mấy trăm năm tính tình, trong lòng góp nhặt không ít phiền muộn cảm xúc. Một khi mở ra máy hát bắt đầu thổ lộ hết bất mãn trong lòng, bọn hắn liền có thể nói liên miên lại nhại nói không dứt, căn bản không dừng được. Mỗi một cái lao tu sĩ nhìn đều phá lệ không dễ treo chọc, thực lực bản thân cũng không cho khinh thị. Tiến vào thế giới trò chơi về sau, mọi người đã không còn bất kỳ băn khoăn nào, không giữ lại chút nào thể hiện ra chính mình phách lối bá đạo một mặt. Có thể nói, loại này vô câu vô thúc trạng thái để bọn hắn cảm giác vô cùng thống khoái thư sướng. Cái này liền khiến cho một trò chơi kết thúc sau, chỉ cần có một người ở trong game biểu hiện được không tốt, liền lại nhận các đội hữu nghiêm khắc phê bình chỉ trích. Không có cách nào, cho dù chỉ là một trận thanh đồng đẳng cấp tranh tài, nó trình độ kịch liệt cùng người chơi thao tác trình độ đều muốn so vương giả đẳng cấp trăm tinh tranh tài cao hơn rất nhiều. Phải biết, tham dự những trò chơi này người đều là tu tiên giả. Bọn hắn thao tác trò chơi tốc độ tuyệt không phải bình thường thế giới người có thể so ra mà vượt, nhanh đến để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn tại cực trong thời gian ngắn tiến hành suy nghĩ cùng làm ra phán đoán năng lực, giống nhau không phải người bình thường có thể so sánh cùng nhau. Những cái được gọi là chức nghiệp điện tranh cử tay, đi vào thế giới này về sau, trên cơ bản liền thành thực lực yếu kém người. Căn bản không có cách nào cùng những người tu tiên này thực lực đánh đồng. Dù sao, là ngươi còn đang bận bịu xong thành một cái nào đó đơn giản thao tác, tỉ như đánh 977, lúc người ta nói không chừng đã đem làm cục trò chơi phát triển đi hướng đều đoán ra được. Chớ hoài nghi, đây chính là tu luyện mấy trăm năm lão tu sĩ nhóm đều có được cơ bản năng lực. Nói cách khác, trên cơ bản theo trò chơi vừa lúc bắt đầu, tranh tài thắng bại liền đã xác định. Duy nhất có thể cùng những người tu tiên này đối kháng, cũng chỉ có đồng dạng là tu tiên giả quần thể. Giữa bọn hắn lẫn nhau đọ sức, không còn bèn bèn cực hạn tại chơi cờ tướng loại phương thức này, còn có thể thông qua chơi game đến tiến hành so đấu. Tỷ như trong trò chơi đơn đấu hình thức chính là trong đó một loại. Theo nhân vật trò chơi chính thức đăng tràng bắt đầu, mãi cho đến tranh tài kết thúc, song phương lại không ngừng đối với thế cục tiến hành thôi diễn phân tích, liền xem ai sẽ ở cái nào đó trong nháy mắt xuất hiện sai lầm, một khi xuất hiện sai lầm, liền sẽ hoàn toàn bị đào thải bị loại. Vân Ly đối trò chơi này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mặc dù là lần đầu tiên tiếp xúc trò chơi này, nhưng nàng nắm giữ trò chơi cách chơi tốc độ lại thật nhanh. Ngay sau đó, nàng liền thành một gã trầm mê ở trò chơi người. Đánh xong ván đầu tiên trò chơi, nàng liền không nhịn được bắt đầu điên cuồng nhả danh lên. Trên cơ bản nàng bốn cái đồng đội đều tại chỉ trích nàng ở trong game biểu hiện. Chính vì vậy, Triệu Âm chuyên môn mở một cái mới server. Cái này mới server bên trong không có nhiều như vậy thực lực siêu cường nhân vật lợi hại. Nó là chuyên môn là những cái kia tu tiên tư lịch kém cỏi tự thân tu vi không cao người chuẩn bị trò chơi không gian. Tại sao phải làm dạng này thiết lập đâu? Đương nhiên là bởi vì bọn này tư lịch cả người, nói thật, căn bản so ra kém những cái kia động một chút lại có thể tiến hành siêu thường quy thế cục thôi diễn tu tiên giả. Cái này server là chuyên môn là nhập môn cánh cửa thấp đám người thiết kế. Thiết kế mục đích của nó chính là nhường sinh hoạt tại bình thường thế tục bên trong người cũng có thể bắt đầu chơi trò chơi này. Đương nhiên, cho dù giống Vân Ly dạng này tại tu tiên giả sẽ vỡ bên trong tính thực lực bình thường người, tới ngoại giới bình thường sẽ vỡ bên trong, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ, không ai có thể ngăn cản nàng. Nàng thao tác trò chơi tốc độ quả là nhanh đến làm cho người sợ hãi thán phục. Triệu Âm nhìn thấy loại tình huống này, cũng chỉ là cười cười, không nói thêm gì nữa. Đối với tình hình như vậy, hắn có lẽ đã sớm dự liệu được. Cũng không lâu lắm, Vân Ly chỉ bằng mượn cố gắng của mình, rất mau đưa trò chơi đẳng cấp tăng lên tới vương giả đẳng cấp. Nhưng cho dù đạt đến vương giả đẳng cấp, nàng cũng không có dũng khí gia nhập tu tiên giả chuyên môn server. Cái kia server bên trong cạnh tranh hoàn cảnh thật sự là quá tàn khốc, còn không bằng chờ tại bình thường server bên trong ước hiếp thực lực yếu kém người chơi dạng này trải qua thoải mái hơn vui sướng. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính mình tại bình thường server bên trong nhìn như thực lực rất mạnh, nhưng nếu là tới tu tiên giả server, gặp tới đó người chơi, khẳng định sẽ bị đối phương tùy tiện áp chế, căn bản không có cơ hội phản kích. Cho nên, hoàn toàn không cần thiết tự tìm phiền não, đi thể nghiệm bị ngược cảm giác. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Vân Ly vẫn là tương đối có bản thân nhận biết rõ thực lực của mình trình độ. Điểm này ai cũng có thể nhìn ra được. Dù sao Vân Ly bản thân chính là người như vậy, không phải sao? Triệu Âm nhìn xem đã bắt đầu trầm mê trò chơi Vân Ly, cũng không định điểm phá nàng tình trạng trước mắt. Tu tiên thế giới bản thân liền vô cùng buồn tẻ không thú vị, không có gì chuyện thú vị có thể làm. Ngẫu nhiên chơi một chút trò chơi, cũng coi là một loại rất bình thường tiêu khiển phương thức. Triệu Âm nghĩ, đứng người lên rời khỏi phòng, hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu phi thường muốn đi xử lý. Cái này chuyện quan trọng, chính là đi tìm mẫu thân hắn sư tỷ hoặc là sư muội, mà hắn muốn tìm người này, cũng chính là Băng Liên Tông tông chủ. Triệu Âm hy vọng vị tông chủ này ít nhất là dễ dàng chung đụng người. Thiếu chủ, tông chủ mời ngài đi qua một chuyến. Triệu Âm vừa đi ra cửa phòng, liền thấy Băng Liên Tông đệ tử đi tới, đối với hắn mở miệng nói ra. Đi thôi. Triệu Âm cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chuyện sẽ như vậy xảo, vừa ra cửa liền gặp đến người mời hắn. Cứ như vậy, cũng đã giảm bớt đi hắn không biết nên đi hướng nào phiền toái. Triệu Âm đi theo hai vị đệ tử sau lưng, rất nhanh liền đi tới Băng Liên Tông đại điện. Lúc này trong đại điện, Tần Khả Khanh cùng Bạch Tử Họa đã ngồi ở chỗ đó. Ngồi đại điện tối cao vị trí nữ nhân, thân bên trên tán phát lấy mãnh liệt băng lãnh khí tức, nhìn liền một bộ không nguyện ý cùng người xa lạ liên hệ bộ dáng. Loại tình huống này, Triệu Âm đã sớm dự liệu được, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao đối phương là một tông chi chủ, có thái độ như vậy cũng rất bình thường. Muốn là đối phương vừa lên đến liền biểu hiện được vô cùng nhiệt tình, Triệu Âm ngược lại có thể sẽ hoài nghi, đối phương có phải hay không có cái gì khác mục đích muốn làm cái gì tiểu động tác. Đã tới, tìm chỗ ngồi xuống a. Tông chủ ánh mắt đảo qua Triệu Âm, ngữ khí bình thản mở miệng nói ra. Ách, tốt. Triệu Âm nhẹ gật đầu, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Mặc dù không rõ ràng ý đồ của đối phương, nhưng Triệu Âm có thể cảm giác được, trước mắt cái này tuổi lớn hơn nữ tính đang dùng thần trí của nàng khóa chặt chính mình. Triệu Âm suy đoán, đối phương có thể là tại đối tự mình tiến hành thực lực kiểm tra loại hình thao tác. Ngươi nhưng có biết ta vì sao bằng lòng thu lưu ngươi? Đối diện người vẫn như cũng là bộ kia chút nào không gợn sóng thần sắc, ánh mắt dừng lại tại Triệu Âm trên thân, ngữ điệu nhẹ nhàng ném xảy ra vấn đề. Cái này, ta còn thực sự không có suy nghĩ minh bạch. Triệu Âm trong nháy mắt nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nên dùng như thế nào lời nói đáp lại mới phù hợp. Nói cho cùng, cái đề tài này bản thân liền mang theo vài phần lúng túng ý vị. Trên thực tế, hắn lòng tựa như gương sáng tinh tường, đối phương bằng lòng thu lưu chính mình, hoàn toàn là xem ở mẫu thân tình cảm bên trên. Việc này hai chúng ta trong lòng đều rõ rõ ràng ràng, căn bản không cần thiết cầm tới bên ngoài nói. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác đem tầng này mịt mở giấy cửa sổ xuyên phá, trực tiếp hỏi lên, đây không phải rõ ràng để cho người ta xuống đài không được đi. Nhưng rất rõ ràng, đối phương căn bản không có cân nhắc qua điểm này. Dù sao nơi này khắp nơi đều là Băng Liên Tông người, chuyện đã xảy ra hôm nay chuyển không đi ra bên ngoài. Cùng lắm thì chính là Triệu Âm ở chỗ này ném đi chút mặt mũi cũng không tính được cái gì nghiêm trọng sự tình. Nếu là nói trên đời này còn có người dám đắc tội Tần Đầu, kia chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt vị tông chủ này. Không có cách nào, năm đó vị tông chủ này thật là Triệu Âm mâu thân hảo tỷ muội. Hai người bọn họ quan hệ tốt tới liền y phục đều có thể đổi lấy xuyên, tình nghĩa thâm hậu đến không lời nói. Đừng hỏi Triệu Âm thế nào đống nhiên biết những sự tình này, tại đến Băng Liên Tông trên đường, hắn mâu thân đống nhiên cho hắn truyền tin tức. Mâu thân truyền tin tức ý tứ rất rõ ràng, nhường hắn ở chỗ này an phận thủ thường chút, ngàn vạn chớ trêu chọc vị tông chủ này. Kỳ thật Triệu Âm trong lòng vẫn rất muốn hỏi một câu, chính mình lúc nào chủ động trêu chọc qua người khác à? Chính mình cho tới nay biểu hiện đều rất đặc biệt, cùng những người khác không giống, chẳng lẽ không đúng sao? Tốt à, ngay sau đó mâu thân hắn liền cùng hắn kỹ càng giảng thuật lúc trước hắn đã làm một ít chuyện, nhất là trong đó có một chút là trước mắt vị tông chủ này nhất phản cảm. Cái kia chính là Triệu Âm phát minh một cái tên là mạng lưới đồ vật. Trước mắt vị tông chủ này thật là một lòng nhào về mặt tu luyện, người đối tu luyện phá lệ chấp nhất. Mặc dù tu vi của nàng so ra kém Triệu Âm mâu thân, nhưng còn nhớ do khi đó nàng tu luyện đừng đề cập nhiều chuyên chú, nhiều khắc khổ. Hơn nữa, ngay cả Triệu Âm mâu thân đều từ bỏ đột phá thiên đạo hạn chế thời điểm, vị tông chủ này còn cùng bị người thúc giục dường như không ngừng khắc khổ tu luyện. Thú hổ, vị tông chủ này thực lực cũng tương đối cường hãn. Đừng nhìn Thiên Tiên Tông thực lực mạnh nhất là tông chủ của bọn hắn, nhưng trên thực tế Thiên Tiên Tông những người khác thực lực cũng đặc biệt mạnh, tuyệt đối không thể khinh thị. Nếu là ngươi chỉ sợ hãi Thiên Tiên Tông tông chủ, vậy coi như sai, trên thực tế ngươi đã không có cách nào tại tu chân giới đặt chân. Hẳn là đối Thiên Tiên Tông tất cả mọi người bảo trì kính ý thái độ. Không sai, xác thực đến đối bọn hắn tất cả mọi người trong lòng còn có cố kỵ. Thiên Tiên Tông bên trong liền không có thực lực bình thường người. Tương phản, mỗi người bọn họ đều lại hung ác lại hung, thực lực còn phá lệ kinh người để cho người ta đánh trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Cho nên, Thiên Tiên Tông chân chính chỗ lợi hại vẫn luôn ở chỗ lịch đại tông chủ, còn có bọn hắn phía sau những cái kia thế lực cường đại duy trì. Đây mới là nhất để cho trong lòng người ta run sợ địa phương. Bởi vậy, đã mẫu thân đều đã dặn dò qua, nữ nhân này không thể chạm vào, vậy mình liền tuyệt đối không thể đi trêu chọc nàng. Về phần hắn trước đó làm những cái kia sự tình coi như đối mới biết, cũng không tư cách đi chỉ trích hắn. Tuy nói hiện tại cái này mạng lưới tới một mức độ nào đó cho tu chân giới mang đến một chút ảnh hưởng xấu, nhưng nói cho cùng, chuyện này cùng Triệu Âm không hề có chút quan hệ nào. Truy nguyên, vẫn là những người kia chính mình khống chế không nổi dục vọng của mình mà thôi. Cho nên chuyện này thật không trách được người khác trên đầu. Huống hồ, có mạng lưới về sau, thời gian xác thực tiện lợi không ít. Chương 349, coi như không muốn hạ công phu tu luyện, cũng đừng đi ảnh hưởng người khác. Chương 349, coi như không muốn hạ công phu tu luyện, cũng đừng đi ảnh hưởng người khác. Liền lấy hiện tại tuyến bên trên đấu giá mà nói, liền đặc biệt bất việc. Đầu tiên, tuyến bên trên bán đấu giá giữ bí mật tính đặc biệt tốt. Cứ như vậy, liền không cần lo lắng xuất hiện vì cướp đoạt bảo vật mà giết người tình huống. Rất nhiều thứ, tất cả mọi người đánh dấu tốt minh xác giá cả. Chỉ cần có tiền là có thể đem đồ vật nắm bắt tới tay, điều này cũng làm cho vô số tu vi không cao tiểu tu sĩ có thể trực tiếp tham dự cạnh tranh mua sắm. Về phần nếu là chính mình vỗ xuống đến đồ vật bị người đoạt đi nên làm cái gì? Nếu là đi tìm Triệu Âm nhường hắn hỗ trợ xử lý hoặc là muốn trở về, vậy đơn giản là ngại chính mình sống được quá lâu. Mạng lưới mang tới tiện lợi trình độ, xác thực đặc biệt rõ rệt. Liền xem như tu chân giả ở giữa trao đổi lẫn nhau thời điểm, ngẫu nhiên cũng cần buông lỏng một chút tâm tình. Mạng lưới xuất hiện, kỳ thật đặc biệt phù hợp những cái kia tu chân giả nhu cầu. Dù sao loại người này tu luyện, thường thường phải tốn hao mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Mạng lưới vừa vận hài lòng nhu cầu của bọn hắn. Cứ như vậy, bọn hắn cũng không cần không phải chờ tại chỉ định bế quan địa điểm, uy củ bế quan. Mạng lưới đúng là cái thứ tốt. Nguyên bản số nương còn dự định thật tốt dăn dạy Triệu Âm dừng lại. Nhưng gần nhất cả môn phái đều bởi vì mạng lưới đạt được không ít chỗ tốt, nàng cũng liền bỏ đi ý nghĩ này, không có ý định mở miệng phê bình. Dù sao nếu là bây giờ nói những cái kia phê bình lời nói, cũng quá không đúng lúc. Hơn nữa nàng mình bây giờ cũng quả thật có chút không thể rời bỏ mạng lưới. Ta minh bạch. Triệu Hâm suy tư trong chốc lát, vẫn gật đầu, coi như bị người xem như dựa vào quan hệ thì đến, cũng không có gì ghê gớm. Hắn bị người khác coi như là dựa vào quan hệ người, cũng không phải một ngày hai ngày. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đều có người coi hắn là thành dựa vào quan hệ đi cửa sau. Hơn nữa còn là loại kia bối cảnh đặc biệt cứng rắn cá nhân liên quan. Dù sao hắn hậu trường chính là mẹ của mình, còn có quan hệ gì có thể so sánh mẹ con quan hệ càng thân cận đâu. Ngươi minh bạch liền tốt, Băng Liên Tông bên trong không có thích hợp ngươi tu luyện bí tịch, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình đi thăm dò. Đối phương nói tiếp, Băng Liên Tông vốn chính là chuyên môn là nữ tính tu chân giả thiết lập chỗ tu luyện, trên cơ bản không có thích hợp nam tính tu luyện công pháp. Trong tông môn công pháp, phần lớn là nữ tính thiết kế. Hơn nữa trên cơ bản đều không được truyền tụ cho nam tính tu luyện. Cho nên chuyện này nhất định phải cùng Triệu Hâm nói rõ ràng. Mặt khác, đừng nghĩ lấy bằng vào sư tỷ mặt mũi, ta liền sẽ đối ngươi phá lệ tha thứ, cho tới nay ta đối đệ tử đều rất nghiêm ngặt, cho nên đối ngươi ta sẽ càng thêm khắc nghiệt. Triệu Hâm lập tức ngây ngẩn cả người, khá lắm, cái này căn bản là tìm cho mình chuyên môn nhìn mình chằm chằm tu luyện đạo sư a, cái này khiến Triệu Hâm trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Không ai cố ý tìm hắn để gây sự còn chưa tính, thế nào chính mình còn phải ở chỗ này liều mạng tu luyện, cố gắng tu luyện, kia là tuyệt đối không thể. Hắn đời này cũng sẽ không đi cố gắng tu luyện. Đây chính là tình huống hiện thật, làm sao lại đi cố gắng đâu? Hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể rơi xuống ăn chơi thiếu gia thanh danh, liền đủ hài lòng. Bây giờ nghĩ dựa vào chính mình cố gắng dốc sức làm ra một phen thành tựu, cũng là chuyện không thể nào. Bất quá nhường đàn đầu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối phương chỉ cảnh cáo chính mình, vậy mà không có cảnh cáo Bạch Tử Họa. Xem ra, đối phương tám thành đã thăm dò Bạch Tử Họa thân phận chân thật. Đàn đầu âm thầm tính toán, cái tuổi này thiên đại nữ nhân, sẽ không phải là đối Bạch Tử Họa có ý tứ chứ? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, khả năng này cũng không lớn. Dù sao có tin tức nói, cái này lớn tuổi nữ nhân cũng không phải bình thường người, mà là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Huống chi, nàng vẫn là loại kia hoàn toàn chặt đứt thất tình lục dục, không có chút nào một cái nhân tình cảm giác chấn động loại hình. Đây chính là chỉ cần vừa nhắc tới, liền có thể khiến người ta trong lòng rụt rè tồn tại. Thực sự để cho người ta khó mà tin được, người loại này sẽ giấu giếm tâm tư khác. Cho nên, loại này suy đoán khẳng định là chân đứng không vững. Đã dạng này, càng hợp lý tình huống hẳn là đối phương hoặc là trực tiếp xem thấu Bạch Tử Họa thân phận, hoặc là chính là Bạch Tử Họa chủ động đem chính mình tình huống thật nói ra. Cẩn thận suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch, coi như Bạch Tử Họa là thân nữ nhi, cũng vừa vặn phù hợp Băng Liên Tông chỉ lấy nữ đệ tử quy củ. Đây không thể nghi ngờ là hoàn mỹ đến đâu bất quá tình huống. Tại Triệu Hâm trong mắt, nữ nhân trước mắt này tuyệt đối không đơn giản, nhường hắn đánh trong đáy lòng cảm thấy kiêng kỵ. Chỉ nói bọn hắn ngay từ đầu liền đến tự cùng một cái tông môn điểm này, liền có thể nhìn ra trong đó khẳng định không đơn giản. Có thể đi vào kia cái tông môn người, tuyệt đối không phải người bình thường. Tương phản, bọn hắn từng cái đều tâm tư thâm trầm, am hiểu tính toán, thấy thế nào đều không giống như là tính cách ôn hòa, dễ dàng người đối phó. Ngược lại Triệu Hâm là thật đoán không ra những người này ý nghĩ. Bây giờ đối phương đã đem tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong, hắn cũng chỉ có thể chiếu vào an bài tốt đi làm. Tốt, nên bận bịu cái gì liền đi mau lên. Ở chỗ này, ngươi tận lực dụng tâm tu luyện, coi như không muốn hạ công phu tu luyện, cũng đừng đi ảnh hưởng người khác. Vị kia lớn tuổi nữ nhân nói tiếp. Tốt. Triệu Hâm nhẹ gật đầu, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp lời gì. Theo đạo lý nói, có thể đi vào Băng Liên Tông, vốn nên là rất nhiều người hâm mộ chuyện tốt. Nhưng giờ phút này Triệu Hâm, trong lòng lại tràn đầy khổ sở. Ai, mẫu thân hắn cũng là em đẹp, tại sao phải nhường hắn tới chỗ này đâu? Còn không bằng không đến, tiếp tục tại Thanh Vân Môn bên trong làm hắn an ổn phú quý công tử. Đây quả thực là tự tìm không thoải mái. Trong lúc nhất thời, Triệu Hâm hoàn toàn không biết rõ nên nói cái gì. Bất quá, cũng không có gì ghê gớm, thực lực của hắn bây giờ đã đầy đủ mạnh. Căn bản không có gì có thể lo lắng. Về sau nếu là có người nói hắn tu luyện không chăm chú, đại gia chỉ muốn nhìn thực lực của hắn, cũng sẽ không lại chất vấn hắn không cố gắng. Nghĩ như vậy, Triệu Hâm cảm thấy mang lên Vân Ly, thật là một cái lại sáng suốt bất quá quyết định. Nếu là không mang theo Vân Ly, một mình hắn ở chỗ này sinh hoạt, thật không biết sẽ có bao nhiêu xấu hổ. Đến ở hai, từ hôm nay trở đi liền theo ta tu luyện a. Vị kia lớn tuổi nữ nhân chăm chú mà liếc nhìn trước mặt Tần Khả Khanh cùng Bạch Tử Họa. Nói thật, đối với hai cái này chủ động tìm tới cửa đệ tử, trong nội tâm nàng đặc biệt hài lòng. Mặc kệ là Tần Khả Khanh, vẫn là Bạch Tử Họa, đều là phi thường thích hợp người nối nghiệp nhân tuyển. Nàng là càng xem hai người kia, trong lòng càng thích. Mặc dù Triệu Hâm là thuận mang tới, nhưng dầu gì cũng cho nàng mang đến hai cái lớn như thế ngạc nhiên mừng rỡ. Kỳ thật Băng Liên Tông đến bây giờ, lần này trong hàng đệ tử còn không có xuất hiện đặc biệt ưu tú người nối nghiệp. Ở đằng kia chút có thể trở thành người nối nghiệp đệ tử bên trong, thực lực chân chính cực mạnh đến có thể cùng nàng trình độ không sai biệt lắm người, thật sự là quá ít. Trước đó nàng nghe nói, chính mình sư tỷ Chô Thiên Tiền Tông đã tìm được thích hợp người nối nghiệp. Khi đó trong nội tâm nàng đặc biệt đừng hâm mộ, nhưng cũng không có biện pháp gì. Muốn tìm tới một cái hợp cách người nối nghiệp, vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không nghĩ tới, hiện tại lập tức có hai cái người thích hợp đưa tới cửa. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, đến mức nàng cũng không biết nên chọn cái nào làm người nối nghiệp. Kỳ thật mặc kệ tuyển Tần Khả Khanh vẫn là tuyển Bạch Tử Họa, bọn hắn đều có thể đảm nhiệm người nối nghiệp vị trí. Vị kia lớn tuổi nữ nhân ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ chuyện này, nhưng trên mặt nàng vẫn như cũ không có biểu tình gì, ngựa khí cũng cùng bình thường như thế bình tĩnh. Nhất là khi biết Triệu Hâm cùng cái này quan hệ của hai người sau, trong nội tâm nàng càng là kinh ngạc không thôi. Khá lắm, vì cái gì hai cái này thiên phú xuất chúng thiên chi tiểu nữ đều sẽ tụ tập tại Triệu Hâm bên người đâu? Chính mình vị sư tỷ này thật đúng là am hiểu chọn lựa nhân tài a, nàng ở trong lòng không khỏi đối sư tỷ của mình tràn đầy cảm kích. Từ giờ trở đi, Tần Khả Khanh cùng Bạch Tử Họa liền thành nàng phá lệ xem trọng đồ đệ. Cũng không lâu lắm, Triệu Hâm liền trực tiếp bị đuổi đi. Nói thật, đây chính là Triệu Hâm hy vọng nhìn thấy kết quả. Nhưng không biết rõ vì cái gì, khi hắn ý thức được mình bị xem như không quan trọng người vứt ở một bên lúc, trong lòng lại bắt đầu không thoải mái. Nói thật, chính mình chủ động lựa chọn làm không đáng chú ý người, cũng không có gì. Có thể bị người khác ngầm thừa nhận là phế vật vô dụng, cái này cũng làm người ta đặc biệt đừng nóng giận. Bất quá tính toán, nhìn tại vị này lớn tuổi nữ nhân bối cảnh không đơn giản phân thượng, Triệu Hâm cũng không cùng ngươi nàng so đo. Hơn nữa coi như thật tính toán, lại có thể như thế nào đây? Hắn khẳng định không phải nữ nhân này đối thủ. Nữ nhân này coi như chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, trên người khí thế cũng làm cho người không dám xem thường. Mà ở Triệu Hâm trong mắt, nữ nhân này cất giấu mức độ nguy hiểm, không nghi ngờ gì đạt đến tương đối mức độ kinh người. Mặc dù thực lực của nàng so ra kém Triệu Hâm mẫu thân, thậm chí cùng Tinh Nguyệt so sánh cũng có khoảng cách, nhưng cường giả chung quy là cường giả, tuyệt không giống hai vị kia hộ pháp như thế mềm yếu vô năng. Đơn thuần thực lực, nữ nhân này chịu định viễn siêu hai vị kia hộ pháp. Chính vì vậy, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng, hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Triệu Hâm liền không còn lưu lại, trực tiếp về tới gian phòng của mình. Mới vừa vào cửa, hắn liền thấy Vân Ly đã bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Nói thật, một màn này quả thật làm cho Triệu Hâm cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là Vân Ly sẽ một mực trầm mê vui đùa, rất khó ổn định lại tâm thần. Không ngờ tới nàng vậy mà nhanh như vậy liền bắt đầu chuyên chú vào tu luyện, không có chút nào thư giãn. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Vân Ly vô cùng chân quý dưới mắt cái này kiếm không dễ tu luyện cơ hội. Không sai, phần này cơ hội xác thực khó được. Nếu như không phải Triệu Hâm ra tay giúp đỡ, chắc hẳn Vân Ly bây giờ còn đang làm cái kia hoàng đế bù nhìn, mặc cho người định đoạt, chịu người khác khống chế. Cho nên, Vân Ly từ vừa mới bắt đầu liền đối với mình có rõ ràng định vị, nàng biết rõ, chỉ có liều mạng tu luyện mới có thể thay đổi biến tình cảnh của mình. Chỉ có thông qua tu luyện biến cường đại, nàng mới có đủ thực lực bảo vệ mình, không còn để cho người khi dễ. Bất quá, Vân Ly từ vừa mới bắt đầu liền không có tranh đoạt hoàng đế chi vị ý nghĩ. Nguyện vọng của nàng rất đơn giản, chỉ là muốn bình an sống sót mà thôi. Có thể tiếc nuối là, bất luận là nàng phụ hoàng, vẫn là cái khác thành viên hoàng thất, tựa hồ cũng không muốn để cho nàng sống sót. Bọn hắn cả đám đều ngóng trông Vân Ly chết sớm một chút, tốt thanh trừ chính mình tiến lên trên đường chướng ngại. Vân Ly tại lần lượt nguy cơ tứ phía tình cảnh bên trong gian nan cầu sinh, trong lúc đó còn gặp vô số cực khổ cùng tra tấn. Thời gian như thế tràn đầy dày vò, nàng thật cũng không tiếp tục muốn kinh nghiệm lần thứ hai. Cho nên, một khi thu hoạch được tu luyện thời cơ, Vân Ly liền là khắc hết sức chăm chú đầu nhập trong đó, từ đầu đến cuối kiên trì không ngừng khắc khổ tu hành, kết lực nhường thực lực bản thân đạt được tăng lên. Nàng chỉ như vậy cố gắng, mục tiêu 10 phần rõ ràng, chính là ngóng trông có thể thoát khỏi trước kia loại kia mặc cho người định đoạt, không cách nào tự chủ quyết định đời người đi hướng thời gian. Chương 350, chẳng lẽ Triệu Hâm là Băng Liên Tông tông chủ con riêng? Chương 350, chẳng lẽ Triệu Hâm là Băng Liên Tông tông chủ con riêng? Triệu Hâm canh giữ ở Vân Ly bên cạnh, nhìn qua nàng hết sức chuyên chú tu luyện, không chút nào chịu buông lòng bộ dáng, đáy lòng không tự chủ được dâng lên một tia vui mừng chi tình. Hắn căn bản không ngờ tới, Vân Ly thế mà như vậy cần cù khắc khổ, về mặt tu luyện nửa điểm đều không buông lòng. Như thế xem ra, chính mình lúc trước nhận lấy cái này thuộc hạ, thật sự là cực kỳ lựa chọn sáng suốt, khoản này đầu tư vô cùng đáng giá. Tinh tế suy tư một phen, Vân Ly xác thực nắm giữ đang giá dụng tâm bồi dưỡng tiềm năng. Ít ra trong tương lai, nàng hoàn toàn có thể bị phó thác đi xử lý các loại phức tạp sự vụ, trưởng thành là một cái có thể độc lập ứng đối vấn đề đắc lực giúp đỡ. Tuy nói Triệu Hâm thực lực bản thân đã sớm đạt đến cực kỳ cường hãn trình độ, người bên cạnh thực lực mạnh yếu, đối với hắn tới nói kỳ thật không tính là trọng yếu. Trong mắt hắn, bên người chỉ cần có một cái thủ vững nguyên tắc danh giới cuối cùng, có thể đem chuyện xử lý thích đáng người tốt, cũng đã đầy đủ hài lòng nhu cầu. Mà trước mắt Vân Ly, lộ ra lại chính là phù hợp loại yêu cầu này thí sinh thích hợp. Huống chi, Vân Ly vẫn là mình đã từng ra tay trợ giúp qua người, giữa hai người cũng coi là có một đoạn quá khứ giao tình. Triệu Hâm ở trong lòng lặng lẽ tính toán, cho dù Vân Ly vì chính mình hiệu lực hơn ngàn năm, chỉ sợ cũng khó để báo đáp phần ân tình này. Không hề nghi ngờ, Triệu Hâm nắm trong tay có thể hoàn toàn khống chế Vân Ly phương pháp, điểm này là không thể nghi ngờ sự thật. Chỉ cần có thể đem Vân Ly một mực khống chế tại trong tay mình, không cho nàng sinh ra phản bội ý nghĩ, như vậy ngày sau đương nhiên sẽ không bởi vậy dẫn phát phiền toái. Lui một bước tới nói, coi như không có cách nào hoàn toàn khống chế lại Vân Ly, nếu như có một ngày nàng sinh ra lòng phản loạn, mong muốn cùng mình đối kháng, vậy cũng phải trước thật tốt ước lượng đo một cái thực lực của mình phải chăng đủ. Chỉ cần Triệu Hâm nói câu nào, Vân Ly tại toàn bộ tu chân giới liền sẽ hoàn toàn mất đi chỗ dung thân, rốt cuộc không có cách nào tiếp tục tồn sống sót. Đây chính là Triệu Hâm có thực lực cường đại cùng lực uy hiếp mang tới hiệu quả. Cho nên, Triệu Hâm căn bản không cần lo lắng Vân Ly sẽ không thuận theo chính mình, không tôn trọng chính mình. "Công tử, ngài trở về." Cứ việc Vân Ly trước đây một mực tại chuyên tâm tu luyện, nhưng cũng không lâu lắm liền theo trạng thái tu luyện bên trong vừa tỉnh lại. Tu vi hiện tại của nàng bèn bèn ở vào ký kết tu sĩ cảnh giới, căn bản không có cách nào giống những cái kia tu vi cao thâm lợi hại tu sĩ như thế, vừa bế quan liền có thể liên tục tu luyện 3-5 năm, tình huống như vậy đối với nàng mà nói hoàn toàn không thực tế. Dù sao, theo góc độ nào đó mà nói, tu vi càng cường đại tu sĩ, thường thường có tuổi thọ cũng biết dài đặc biệt lâu. Đối với những này tu vi cao thâm tu sĩ mà nói, động một chút lại tốn hao mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm đi bế quan tu luyện, đều là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng đối với giống Vân Ly dạng này tu vi thấp tiểu tu sĩ mà nói, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Nàng liền tích cốc kỳ cũng còn không có đạt tới, lại làm sao có thể làm được không cần ăn cơm liền có thể duy trì tu luyện. Nếu là thật có người nói nàng có thể làm được điểm này, vậy đơn giản liền cùng nói đùa không có gì khác biệt, hoàn toàn không phù hợp tình huống thực tế. Cho nên, lần này Vân Ly chỉ tu luyện ngắn ngủi mấy giờ, liền không thể không dừng lại tu luyện bước chân. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bụng của nàng thực sự quá đói, căn bản không có cách nào tiếp tục tập trung tinh lực tu luyện. Bất quá, ngay tại nàng vừa mới mở mắt một phút này, liền phát hiện Triệu Hâm đã ngồi ở bên cạnh. Hơn nữa Triệu Hâm đang bận chơi game, nhìn một bộ mười phần thong dong tự tại dáng vẻ. Một màn này nhường Vân Ly trong lòng tràn ngập tò mò, không nhịn được muốn hiểu rõ nguyên do trong đó. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Triệu Hâm thời điểm, Vân Ly liền đối với hắn tràn ngập tò mò, luôn cảm thấy trên người hắn cất giấu rất nhiều bí mật. Cho tới nay, Triệu Hâm thân phận chân thật cũng giống như một cái không giải được mê, để cho người ta khó mà bắt thăm dò rõ ràng. Nhất là tại Triệu Hâm mang theo đại lượng tài chính gia nhập Băng Liên Tông về sau, thân phận của hắn liền lộ ra càng thêm thần bí. Phải biết, Băng Liên Tông tại tu chân giới thật là số một số hai đỉnh cấp tông môn, thực lực mười phần hùng hậu. Bất quá, tại Vân Ly xem ra, đỉnh cấp tông môn dường như cũng không có gì đặc biệt, cũng không phải là cao không thể chạm tồn tại. Chỉ từ Triệu Hâm ngày bình thường bộ kia kiệt ngạo bất tuần, tràn ngập tự tin thái độ đến xem, nói hắn là tu chân giới cao cấp nhất môn phái thánh tử, dường như cũng không phải không có loại khả năng này. Vân Ly sở dĩ đối Triệu Hâm phá lệ hiếu kỳ, chủ yếu là bởi vì Băng Liên Tông nguyên bản là không cho phép nam tính tu sĩ tiến vào tông môn, có vô cùng quy định nghiêm chỉnh. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Hâm phía sau có cường đại tông môn bối cảnh, cũng không phải là nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc địa phương. Nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, Băng Liên Tông bên trong tất cả đệ tử cùng trưởng lão tất cả đều là nữ tính, xưa nay chưa từng xuất hiện nam tính thân ảnh. Tại dạng này một quy củ nghiêm ngặt, thành viên toàn là nữ tính đặc thù hoàn cảnh bên trong, Triệu Hâm lại có thể không trở ngại chút nào trực tiếp tiến vào tông môn, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy để cho người ta cảm thấy kinh ngạc sao? Hơn nữa, theo trong tông môn những người khác đối Triệu Hâm xưng hô đến xem, tất cả mọi người tôn xưng hắn là Triệu Hâm thiếu chủ. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Triệu Hâm tại Băng Liên Tông bên trong địa vị vô cùng cao, tuyệt đối không phải phổ thông đệ tử có thể hơn được. Nhìn đến đây, Vân Ly không khỏi ở trong lòng suy đoán, chẳng lẽ Triệu Hâm là Băng Liên Tông tông chủ con riêng? Có thể nghĩ lại, nàng lại cảm thấy khả năng này rất nhỏ, thậm chí có thể nói căn bản không có khả năng. Mặc dù Vân Ly đối Băng Liên Tông tình huống hiểu đến cũng không nhiều, nhưng nàng cũng từng nghe nói qua, Băng Liên Tông trưởng môn cả một đời đều không có tìm kiếm qua bạn lữ, thủy chung là một thân một mình sinh hoạt. Thậm chí, vị này trưởng môn liền tìm kiếm bạn lữ suy nghĩ đều chưa từng có, một lòng nhào vào tông môn sự vụ cùng tự thân trên việc tu luyện. Huống chi, vị này trưởng môn vẫn là Băng Liên Tông đời thứ nhất trưởng môn, địa vị tôn sùng, thâm thụ tông môn đệ tử kính trọng. Mấu chốt là, Băng Liên Tông lịch đại đến nay tuyển bạt người thừa kế, xưa nay đều không có suy nghĩ qua nhường nam tính tu sĩ gia nhập tông môn, đây là tông môn cho tới nay truyền thừa truyền thống. Cho nên, đối với nam tính tu sĩ mà nói, muốn gia nhập Băng Liên Tông, cơ hội là một cái không có khả năng hoàn thành chuyện, hy vọng mười phần xa vời. Có thể Triệu Hâm lại phá vỡ cái này lệ cũ, thành công tiến vào Băng Liên Tông, cái này thực sự để cho người ta khó có thể lý giải được. Hơn nữa, Triệu Hâm không chỉ có chính mình tiến vào tông môn, còn có thể rất tùy ý đem Vân Ly dạng này một ngoại nhân cũng mang vào, điều này càng làm cho người cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Đối mặt cái này một hệ liệt không hợp với lẽ thường chuyện, Vân Ly trong lòng tràn đầy mãnh liệt nghi hoặc, từ đầu đến cuối tìm không thấy có thể giải đáp đáp án. Đương nhiên, mặc kệ Triệu Hâm có thể tiến vào Băng Liên Tông nguyên nhân là cái gì, Vân Ly trong lòng đã làm ra quyết định, từ hôm nay trở đi, chính mình là Triệu Hâm tùy tùng, sẽ một mực cùng ở bên cạnh hắn. Bất luận từ góc độ nào nhìn, đều là Triệu Hâm đứng ra cứu vãn tính mạng của nàng, nhường nàng có thể giành lấy cuộc sống mới. Trừ cái đó ra, Triệu Hâm còn vì nàng tranh thủ tới tại Băng Liên Tông tu hành chân quý kỳ ngộ, khiến nàng nắm giữ tăng lên năng lực bản thân khả năng. Vẹn vẹn hai chuyện này, liền đầy đủ nhường Vân Ly đối Triệu Hâm trong lòng còn có cảm kích, cho dù nhường nàng xưng hô Triệu Hâm là ba ba nàng cũng cảm thấy cũng không có không ổn. Ít ra cùng cái kia đối nàng không quan tâm, không có chút nào lòng trách nhiệm hoàng đế phụ thân so sánh, Triệu Hâm đối nàng tốt hơn quá nhiều, cũng càng đáng giá nàng kính trọng. Về phần Vân Ly tại sao lại bỗng nhiên toát ra hô Triệu Hâm ba ba ý nghĩ, nhưng thật ra là bởi vì tại tu chân thế giới bên trong, một người tuổi thật căn bản là không có cách theo bề ngoài bên trên đoán được, đây là tu chân giới phổ biến tình huống. Liền lấy trước mắt Triệu Hâm mà nói, từ bên ngoài nhìn vào cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, tuổi trẻ vừa anh tuấn, nhưng không ai có thể xác định hắn có phải hay không là đã sống hơn ngàn năm lão tu sĩ. Dù sao tại tu chân giới, rất nhiều tu vi cao thâm tu sĩ cho dù sống sót thời gian rất lâu, như cũng có thể bảo trì lúc tuổi còn trẻ dung mạo, sẽ không theo thời gian trôi qua mà già yếu. Có chút tu sĩ thậm chí nhìn so với tuổi trẻ lúc càng lộ vẻ tuổi trẻ, dung mạo không có chút nào biến hóa. Cho nên, không thể căn cứ một người bề ngoài để phán đoán tu chân giả số tuổi thật sự, đây là trong tu chân giới người người đều rõ ràng cơ bản thưởng thức. Chính là bởi vì minh bạch đạo lý này, Vân Ly mới sinh ra ý nghĩ như vậy, nếu là Triệu Hâm có thể tiến một bước xem nàng như làm nữ nhi đối đãi, thật là tốt biết bao. A vừa nghĩ tới nếu là thật có thể thực hiện nguyện vọng này, cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp dường nào, Vân Ly trong lòng liền tràn đầy hướng tới, kia phiên mỹ diệu cảnh tượng nàng thậm chí không dám cẩn thận tưởng tượng. Chờ đến lúc đó, nàng nhất định có thể vượt qua tùy tâm sử dụng, mọi chuyện thuận lợi thư thái sinh hoạt, rốt cuộc không cần chịu đựng lấy trước kia loại gian nan khốn khổ thời gian. Càng quan trọng hơn là, có lẽ còn có thể dựa vào Triệu Hâm thực lực, thuận tiện báo ra tộc huyết hải thâm cửu, hoàn toàn tiêu trừ trong lòng đọng lại nhiều năm tiếc nuối. Có thể tiếc nuối là, những này mỹ hảo suy nghĩ hiện tại chỉ có thể trong đầu hiện, tạm thời không có cách nào biến thành sự thật. Về phần những cái kia không thiết thực ý nghĩ, vẫn là đừng có lại quá nhiều suy tư, miễn cho vô duyên vô cớ tăng thêm phiền não. Về sau những ý nghĩ này có thể hay không thực hiện, hiện tại dù ai cũng không cách nào xác định, chỉ có thể nhìn về sau có cơ hội hay không. Bất quá, Vân Ly cảm thấy tính cách của mình cùng làm người đều cũng không tệ lắm, cũng không về phần nhường Triệu Hâm sinh ra phản cảm. Nếu không, lúc trước Triệu Hâm cũng sẽ không đồng ý nhường nàng cùng theo tiến vào Băng Liên Tông. Triệu Hâm ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt Vân Ly, mở miệng hỏi, "Đói bụng đi?" Vân Ly có chút thẹn thùng mà cúi thấp đầu, gương mặt có chút phím hồng, nhẹ giọng hồi đáp, "Ừ, là có chút đói bụng." Kỳ thật, đoạn đường này đi theo Triệu Hâm đi đường, cuộc sống của nàng trôi qua cũng không thoải mái. Trước đó thật vất vả để dành tới một chút tiền đã sớm đã xài hết rồi, hiện tại có thể nói là người không có đồng nào, một phân tiền đều không có còn lại. Cho nên, đang đi đường trong khoảng thời gian này, nàng trên cơ bản liền chưa ăn qua một bữa cơm no, một mực ở vào nửa cơ lượng dạ trạng thái. Bây giờ tới Băng Liên Tông, nàng đã sớm đói chịu không được, đói bụng đến đủ cục gọi. Lại thêm buổi sáng thời điểm, thần kinh của nàng một mực ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, thừa nhận không nhỏ tinh thần áp lực. Hiện tại rốt cục có thể trầm tĩnh lại, trước đó bị áp chế lại cảm giác đói bụng trong nháy mắt liền dâng lên, biến phá lệ mạnh mẽ. Nàng hiện tại là thật đói lạ, vô cùng cần thiết ăn một chút gì đến làm dịu đói khát. Triệu Âm không có nhiều lời thêm lời thừa thãi, trực tiếp đối Vân Ly nói rằng, bởi vì ngươi là nữ tính, dựa theo tông môn quy định, không thể tiến vào sân thí luyện. Bất quá, chúng ta chủ điện bên cạnh có cái phòng bếp, ngươi đến đó làm chút đồ ăn đến đây đi. Chương 351, đây quả thực là mơ mộng hão huyền, sao có thể dễ dàng như vậy liền thực hiện đâu? Chương 351, đây quả thực là mơ mộng hão huyền, sao có thể dễ dàng như vậy liền thực hiện đâu? Trước lúc này, hai người còn cần cùng một chỗ tìm kiếm thức ăn, cùng nhau ăn cơm, nhưng bây giờ Triệu Hâm đã có thể trực tiếp phân phó Vân Ly cho mình nấu cơm, giữa hai người thân phận và địa vị chênh lệch dần dần hiện ra. Dù sao, Triệu Hâm cũng không phải là cái gì từ thiện người, sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp người khác, phụ dưỡng người khác. Vân Ly đã muốn một mực chờ tại Triệu Hâm bên người, thưởng thụ hắn cung cấp che chở cùng tu luyện cơ hội, vậy thì nhất định phải vì hắn làm việc, nỗ lực tương ứng cố gắng. Đương nhiên, Triệu Hâm cũng sẽ không bạc đãi Vân Ly, chỉ cần nàng thật tốt làm việc, khẳng định sẽ cho nàng tương ứng hồi báo. Chuyện đại khái chính là như vậy, không có quá nhiều phức tạp nguyên nhân. Lúc này Triệu Hâm trong lòng còn tương đối bưng lỏng, không có quá nhiều lo lắng. Triệu Hâm cũng không thể không thừa nhận, có ít người vận mệnh từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước, rất khó sửa đổi. Bất quá, tình huống cụ thể đến cùng thế nào, còn cần về sau tiến một bước quan sát, không thể quá sớm kết luận. Vân Ly không chút do dự, cũng không có biểu hiện ra cái gì không tình nguyện dáng vẻ, dứt khoát đáp ứng nói, "Tốt, ta cái này đi." Cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng đã có một đoạn thời gian rất dài không có tự mình làm qua cơm. Giờ phút này, nàng thậm chí không xác định mình bây giờ còn có thể hay không làm ra dừng lại ra dáng đồ ăn. Ý nghĩ này vừa hiện lên, nàng liền lập tức xuống lầu, bước nhanh đi đến sát vách phòng bếp, chuẩn bị bắt đầu làm đồ ăn. Không thể không nói, tại tu chân trong thế giới này, nguyên liệu nấu ăn cung ứng tình huống xác thực phi thường tốt. Đưa tới các loại nguyên liệu nấu ăn, mỗi một dạng đều mới mẻ đến dường như mới từ nơi sản sinh hái xuống như thế. Vẹn vẹn là nhìn xem những này tươi mới nguyên liệu nấu ăn, cũng là người ta sinh ra mãnh liệt muốn ăn dục vọng. Ít ra tại Triệu Hâm xem ra, những này nguyên liệu nấu ăn xác thực có dạng này lực hấp dẫn. Huống chi, Vân Ly bản thân liền có tu vi nhất định, làm đồ ăn chuyện này chắc hẳn cũng sẽ không làm được quá kém. Nếu là Vân Ly hơi hơi hiểu một chút nấu nướng kỹ xảo, kia làm ra đồ ăn hẳn là sẽ vô cùng mỹ vị. Tình huống thực tế cũng cùng dự liệu như thế, Vân Ly không để cho Triệu Hâm thất vọng. Nhìn lên trước mặt bày ra tốt 4 đạo đồ ăn cùng một đạo canh, Triệu Hâm cảm thấy Vân Ly nấu nướng trình độ kỳ thật coi như không tệ. Về sau, bọn hắn lại lấy ra cọ cả cọ lạ, cũng chính là mọi người thường nói phì chạch khoái hoa nước, để lên bàn. Làm tốt những này về sau, hai người liền bắt đầu cùng nhau ăn cơm. Đối với có thể cùng Vân Ly cùng nhau ăn cơm chuyện này, Triệu Hâm cũng không có gì đặc biệt cảm thụ. Mặc dù hắn bình thường đem Vân Ly làm thành tiểu đệ đồng dạng đối đãi, nhưng cũng không định xem nàng như làm người hầu tới sai bảo, cho nên nhường Vân Ly cùng mình cùng tiến lên bàn ăn cơm là hoàn toàn chuyện hợp tình hợp lý. Hai người không tốn bao lâu thời gian, liền đem đồ ăn trên bàn cùng đồ uống đều ăn đến không còn một mảnh. Về sau, Vân Ly liền trở lại trên giường của mình, tiếp tục tiến hành tu luyện. Nói thật, Băng Liên Tông nơi này đúng là vô cùng thích hợp tu luyện nơi tốt. Nơi này thiên địa linh khí so địa phương khác muốn nồng đậm nhiều. Cũng chính bởi vì linh khí nồng đậm điểm này, khiến cho tại Băng Liên Tông người tu luyện tốc độ tu luyện so ở bên ngoài phải nhanh mười mấy lần. Đây chính là có thể gia nhập một cái ưu tú tông môn mang đến chỗ tốt. Nhất là Triệu Hâm ở lại phiến khu vực này, càng là Băng Liên Tông bên trong linh khí nhất dư thừa khu vực hạch tâm. Tại tông môn nội bộ có vị tư lịch sâu hơn nữ tính trưởng bối. Trong âm thầm thỉnh thoảng sẽ có người không quá lễ phép xưng nàng là lão bà. Nàng đối Triệu Hâm tuy nói không nổi ưu ái có thừa, lại cũng chưa từng cố ý tìm hắn để gây sự, đợi hắn cay nghiệt. Truy cứu nguyên do, Triệu Hâm mẫu thân chính là vị này nữ trưởng bối sư tỷ, hai người từng tại cùng một sư môn tu tập, có đồng môn sư tỷ đệ tình điểm. Loại này xây dựng ở sư môn tình nghĩa cùng thân thuộc liên quan phía trên quan hệ, cho dù trong lúc đó tồn tại một chút ma sát, cũng như xương cốt đứt gãy sau gân mạch vẫn tương liên đồng dạng, không cách nào hoàn toàn cắt đứt. Chỉ từ Triệu Hâm có thể thuận lợi gia nhập Băng Liên Tông điểm này liền có thể nhìn ra, tông môn cũng là cân nhắc tới mẫu thân hắn cùng vị này nữ trưởng bối chờ 4 vị sư tỷ bội ở giữa hữu nghị, mới cuối cùng đồng ý tiếp nhận hắn. Bởi vậy, theo nào đó cái góc độ phân tích, vị yên nữ trưởng bối đối Triệu Hâm một chút bất mãn, có lẽ vẹn vẹn trên miệng phàn nàn, cũng không chân chính ghi ở trong lòng. Cho dù ngày sau Triệu Hâm thật tao ngộ cái gì khốn cảnh, hoặc là phạm phải một chút không quan trọng sai lầm nhỏ, vị yên nữ trưởng bối tỷ lệ lớn cũng chọn tha thứ đối đãi, không cho truy đến cùng. Mà vị yên nữ trưởng bối giờ phút này đối Triệu Hâm nói lên cảnh cáo, trên thực tế cũng hàm ẩn lấy hy vọng hắn có thể thu liễm tính tình, tận lực tránh cho trêu chọc không tất yếu phiền toái dụng ý. Cứ việc Triệu Hâm chính mình từng nói qua không sẽ chọc cho ra mầm hai bạn, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm lại cảm thấy 10 phần ủy khuất. Triệu Hâm thực sự không thể nào hiểu được, vì sao bên người những người này luôn luôn coi hắn là thành sẽ làm chuyện xấu người đến đối đãi. Đối với loại này cái nhìn, Triệu Hâm cảm thấy cực độ hoang mang, cho rằng nó không hề có đạo lý có thể nói, để cho người ta hoàn toàn không có manh mối tự. Hắn ở trong lòng nhịn không được phản hỏi mình rốt cuộc phương diện kia nhìn giống người xấu, mới có thể được mọi người như thế đối đãi đâu. Tới tương phản, cho tới nay, hắn tại cùng người ở chung cùng xử lý sự vụ lúc đều 10 phần thân mật, chưa từng có chủ động đi treo chọc qua người khác. Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì chính mình là nam tính, tại Băng Liên Tông chôn như vậy, nhất định phải tiếp nhận như thế không công bằng đối đãi sao? Tại bữa cơm này trong thức ăn, Vân Ly ăn đến là nhiều nhất. Nói cho cùng, tại bước vào Băng Liên Tông sơn môn trước đó kia đoạn đi đường thời kỳ, nàng xác thực không có ăn nên làm ra ăn ổn cơm, cảm giác đói bụng thường xuyên nương theo lấy nàng. Ngoại trừ kia đoạn đường đi thời gian, cái khác thời kỳ, nàng cũng thường thường chống không bụng, không có có thể kịp thời cho thân thể bổ sung bắt buộc đồ ăn. Bây giờ rốt cục có sung túc đồ ăn, nàng tự nhiên muốn ăn nhiều một chút, thật tốt đền bù trước đó trường kỳ đói khát cho thân thể lưu lại thâm hụt. Mấu chốt nhất chính là, Vân Ly trước mắt còn không có đạt tới tích cốc cảnh giới, cho nên nàng đối đồ ăn nhu cầu cùng ý lại trình độ, so đã thực hiện tích cốc Triệu Hâm phải mạnh mẽ được nhiều. Chúng ta lại đến xem thử Triệu Hâm tình huống. Dưới tình huống bình thường, hắn chỉ cần ăn một chút xíu đồ vật như vậy đủ rồi. Dù sao với hắn mà nói, ăn cái gì càng nhiều là vì hài lòng vị giác vui vẻ cảm giác, mà không phải là vì duy trì sinh mệnh nhu cầu cơ bản. Trên thực tế, còn có một nguyên nhân Vân Ly làm đồ ăn tuy nói có thể bình thường dùng ăn, nhưng hương vị cũng không có đặc biệt xuất sắc, còn không có đạt tới nhường Triệu Hâm hai mắt tỏa sáng trình độ. Lấy Triệu Hâm hiện tại cảnh giới tu luyện, nếu như vẹn vẹn muốn giải quyết vấn đề no ấm, căn bản không cần thông qua ăn cơm loại phương thức này. Phải biết, hắn sớm liền tiến vào tích cốc cảnh giới, hoàn toàn có thể không dựa vào đồ ăn để duy trì sinh tồn. Hắn hiện tại còn kiên trì ăn cơm, thuần túy là bởi vì ưa thích nhấm nháp đồ ăn quá trình, thưởng thụ loại kia vị giác bên trên thể nghiệm. Nếu như đồ ăn hương vị không tốt, còn phải ép buộc chính mình ăn vào no bụng, hắn thấy chính là kiện không cần thiết thậm chí có chút hoang đường chuyện. Cho nên vô luận như thế nào, Triệu Âm đều không có ý định tại đồ ăn không hợp chính mình khẩu vị thời điểm ăn nhiều. Tương phản, hắn đối Vân Ly làm những thức ăn này, cũng không có đặc biệt mãnh liệt muốn ăn dục vọng cùng hứng thú. Cho nên, đồ ăn trên bàn cuối cùng trên cơ bản đều bị Vân Ly một người ăn sạch. Sau khi cơm nước xong, Vân Ly tay chân rất nhanh nhẹn đem chính mình đã dùng qua bộ đồ ăn rửa giấy sạch sẽ. Thấy xong bộ đồ ăn, Vân Ly trở lại Triệu Âm bên người, cùng hắn lên tiếng chào, về sau lại bắt đầu chính mình tu luyện. Liên quan tới ăn nhờ ở đậu nhất định phải tuân thủ tương ứng quy củ đạo lý, Vân Ly trong lòng là hết sức rõ ràng. Dù sao hiện tại nàng là dựa vào lấy Triệu Hâm, khả năng tại Băng Liên Tông có cái chỗ đặt chân, nếu là liền bắt đầu tu luyện trước cùng Triệu Hâm nói một tiếng đều làm không được, vậy cũng quá không hiểu sự tình, quá hồ đồ rồi. Trước đó bởi vì Triệu Hâm không có ở chỗ ở, nàng mới không có chào hỏi liền tự mình bắt đầu trước tu luyện. Hiện tại nếu biết Triệu Hâm đã trở về, kia bắt đầu tu luyện trước nhất định phải trước được đồng ý của hắn, dựa theo ý nghị của hắn đến an bài thời gian tu luyện. Vân Ly rất nhanh liền được Triệu Hâm cho phép, thế là lập tức ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tiến vào trạng thái tu luyện. Vân Ly trong lòng tràn đầy cảm khái, lại một lần nữa cảm thấy Băng Liên Tông thật sự là thích hợp tu luyện nơi tốt. Tại Băng Liên Tông tiến hành tu luyện, tu vi tăng lên tốc độ nhanh đến để cho người ta kinh ngạc, thật giống như đang không ngừng bay lên trên nhanh tăng giống nhau. Loại tu vi này nhanh chóng tăng lên cảm giác, thật để cho người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái, đã nghiền. Cho dù là lúc trước nàng còn tại hoàng cung thời điểm, trong hoàng cung linh khí mức độ đậm đặc, cũng không đạt được Băng Liên Tông 1/4. Nhìn xem Vân Ly tiến vào trạng thái tu luyện sau kia chuyên chú bộ dáng, Triệu Âm trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cũng không có cách nào, bởi vì tình huống của mình tương đối đặc thù, cho nên căn bản không có cách nào lý giải Vân Ly giờ phút này đối tu luyện chấp nhất thái độ cùng ý nghĩ. Vật này ngươi cầm đi đi, nói không chừng đối tu luyện của ngươi sẽ có trợ giúp. Triệu Âm theo chính mình chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một viên thuốc, đưa tới Vân Ly trong tay. Viên đan dược này cũng không phải là có chứa kịch độc dược vật, vẻn vẹn một loại dùng để phụ trợ tu luyện, tăng lên tu luyện hiệu quả đan dược. Giống như vậy phụ trợ đan dược, Triệu Âm chữ vật pháp bảo bên trong còn có rất nhiều, số lượng nhiều tới số đều đến không hết. An viên đan dược này sau, có thể ở so sánh trong thời gian ngắn sách cao nhân tốc độ tu luyện, đồng thời đối lĩnh ngộ võ đạo bản chất, tăng lên võ đạo cảnh giới cũng có nhất định trợ giúp. Đương nhiên, viên đan dược này không cách nào trực tiếp đề cao người tu luyện nội công tâm pháp thuần thục trình độ, để cho người ta thực hiện một bước lên trời hiệu quả. Mong muốn dựa vào một viên thuốc liền đạt thành tăng lên nội công tâm pháp độ thuần thục mục tiêu, cơ hội là chuyện không thể nào. Đây quả thực là mơ mộng hão huyền, sao có thể dễ dàng như vậy liền thực hiện đâu? Mong muốn trực tiếp đột phá tới tu luyện cảnh giới tối cao, cần phải có kỹ nghệ tinh xảo, kinh nghiệm phong phú danh sư tiến hành chỉ đạo. Dù sao, cảnh giới tăng lên quan hệ tới một cá nhân tu luyện căn cơ cùng cấp độ, là phi thường mấu chốt lại cần phải nghiêm túc đối đãi chuyện, không có thể tùy ý qua loa. Viên đan dược này bây giờ có thể đưa đến tác dụng, cũng không phải là cải biến người tu luyện tư tưởng nhận biết, chỉ là có thể trợ giúp người tu luyện chạy không đại não, từ đó lại càng dễ tập trung lực chú ý. Nói cách khác, nó có thể trợ giúp người tu luyện thoải mái hơn tiến vào minh tưởng trạng thái, vì đó sau tu luyện đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Đương nhiên, cuối cùng có thể hay không tại minh tưởng quá trình bên trong có thu hoạch, tăng cao tu vi, vẫn là phải nhìn người tu luyện tự thân năng lực cùng nội tính. Rất rõ ràng, Vân Ly là có năng lực như vậy cùng nội tính, có thể thông qua minh tưởng về mặt tu luyện lấy được tiến bộ. Chương 352, ngươi cảm thấy thế giới bên ngoài cứ như vậy có lực hấp dẫn sao? Chương 352, ngươi cảm thấy thế giới bên ngoài cứ như vậy có lực hấp dẫn sao? Tốt, cảm ơn ngươi. Vân Ly không có chút nào do dự cùng hoài nghi, tiếp nhận đan dược sau liền trực tiếp nuốt vào. nàng cũng không có lựa chọn khác, đối nàng bây giờ mà nói, an viên đan dược này là kiện không có bất kỳ cái gì chỗ xấu chuyện. Mặc kệ theo phương diện nào mà nói, đều là Triệu Hâm cứu được mệnh của nàng, cho dù viên đan dược này thật là độc dược, nàng cũng biết không chút do dự ăn hết. Một phương diện, Triệu Hâm từng đã cứu tính mạng của nàng, ra ngoài phần này cảm ơn chi tình, nàng muốn là sẽ không cự tuyệt đối phương. Một phương diện khác, cho dù trong nội tâm nàng còn có lo nghĩ, mong muốn phản kháng, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Thực lực của nàng cùng Triệu Hâm chênh lệch rất xa, liền cơ hội phản kháng đều không có, rất dễ dàng liền sẽ bị Triệu Hâm ngăn chặn, căn bản không thể nào từ đối phương bên người chạy trốn. Bởi vậy, cùng nó hiện tại mang may mắn tâm lý suy nghĩ chạy trốn, chẳng bằng thuận theo ăn vào đan dược, nói không chừng còn có thể thu hoạch ngoài ý liệu có ích. Dù sao lấy nàng thực lực trước mắt cùng thân phận, còn không có đạt tới có thể khiến cho Triệu Hâm sinh ra muốn khống chế trình độ. Trừ cái đó ra, trong nội tâm nàng một mực cất giấu một cái nghi vấn, từ đầu đến cuối muốn biết rõ ràng, tại trong ấn tượng của nàng, Triệu Hâm dường như không phải loại kia ưa thích điều khiển người khác, đem người khác coi như quân cờ lợi dụng người. Có lẽ là nguồn gốc từ sâu trong nội tâm trực giác, nàng cảm thấy Triệu Hâm là tâm địa thiện lương người, thậm chí nói không chừng tại về sau sẽ còn tiếp tục cho giúp mình. Mang theo ý nghĩ như vậy, nàng theo Triệu Hâm trong tay tiếp nhận đan dược sau, không chút do dự, lập tức liền nuốt xuống. Ăn vào đan dược không bao lâu, Vân Ly lập tức liền phát giác được đan điền của mình vị trí, có một cỗ ấm áp khí lưu đang lưu động chậm chậm. Ngay sau đó, một cỗ mạnh mẽ năng lượng theo vùng đan điền khuyết tán ra đến, không ngừng thôi động tu vi của nàng vững bước hướng lên tăng lên. Vân Ly ở trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, đan dược này quả nhiên là chân quý đồ tốt, hiệu quả vậy mà như thế rõ rệt. Nàng trong nháy mắt liền hiểu, Triệu Hâm lần này là chân tâm thật ý đối với mình tốt, không có lừa gạt nàng, chính mình lần này lựa chọn tin tưởng Triệu Hâm, đúng là chọn đúng. Vân Ly bỗng nhiên ý thức được, chính mình nửa đời trước kinh nghiệm tất cả gian nan lòng đong cùng không thuận tâm sự tình, dường như đều tại thời khắc này đạt được viên mãn đền bù. Phần này đột nhiên xuất hiện hảo vận, nhường Vân Ly nội tâm kích động không thôi. Nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có như thế may mắn thời điểm, loại này thoải mái vô cùng cảm giác, là nàng trước kia chưa hề thể nghiệm qua. Cảm thụ được thể nội không ngừng lao nhanh, tuần hoàn không ngừng linh khí, Vân Ly lập tức điều chỉnh tư thế ngồi tiến vào ngồi xuống trạng thái, đồng thời vận chuyển lên gia tộc thế hệ lưu truyền xuống phương pháp tu luyện. Phải biết, tại nàng đã từng vị trí hoàng tộc hệ thống bên trong, tồn tại chuyên môn cung cấp hoàng tộc thành viên tu luyện độc nhất vô nhị công pháp. Xem như hoàng tộc đời sau, gia tộc của nàng chuyển thừa bộ này tu luyện công pháp, nắm giữ uy lực cực kỳ mạnh. Nhưng mà, gia tộc của nàng sở dĩ sẽ rơi cho tới bây giờ suy bại rách nát tình trạng, hoàn toàn là bởi vì hậu thế mỗi một vị hoàng đế đô bình thường vô năng, không có năng lực bảo hộ tốt vinh dự của gia tộc cùng vương triều căn cơ. Nhất là có không ít hoàng đế trầm mê ở nữ sắc, đối triều đình chính vụ không quan tâm chút nào, cũng không coi trọng thông qua tu luyện đến để thăng thực lực bản thân, cái này mới đưa đến vương triều từng bước một đi hướng suy sụp. Xem lịch sử không khó phát hiện, đại đa số vương triều mở ra quốc hoàng đế đô nắm giữ xuất chúng mới có thể cùng lâu dài ánh mắt, nhưng đời sau những người thừa kế lại phần lớn ham ăn nhàn hưởng thụ, năng lực bình thường, có chút thậm chí có thể nói là không có chút nào xem như người tầm thường. Đây đúng là lịch sử trong quá trình phát triển thường gặp hiện tượng, cũng đã trở thành khó mà đánh vỡ quy luật. Một cái vương triều phồn vinh hưng thịnh cùng suy bại xuống dốc, thường thường tại kinh nghiệm mấy đời quân chủ về sau, đến tiếp sau hoàng đế liền sẽ dần dần biến ngu ngốc vô năng, cuối cùng nhường vương triều đi hướng diệt vong kết cục. Năng chỗ quách mạc vương triều, bây giờ đại khái cũng đang đứng ở dạng này suy bại quá trình bên trong. Chỉ nói Vân Ly bản nhân, nàng đối với mình có thanh tỉnh nhận biết. Kỳ thật trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính mình thiên phú tu luyện cũng không tính đột xuất. Ngược cũng không phải nói nàng hoàn toàn không có thiên phú tu luyện, chỉ là thiên phú tương đối bình thường, xa xa không đạt được đỉnh tiêm trình độ. Chỉ là từ khi nàng bị ép leo lên hoàng đế bảo tọa sau, trong lòng vẫn tính toán như thế nào trốn tránh cái thân phận này mang đến trách nhiệm cùng áp lực. Nàng không nguyện ý gánh chịu hoàng đế thân phận yêu cầu các hạng chức trách, cũng không muốn quản lý vương triều các loại sự vụ. Hơn nữa, dưới cái nhìn của nàng, vương triều hưng thịnh cùng diệt vong, cùng mình cũng không có quá nhiều trực tiếp liên hệ. Đối với mình ra đời cái này vương triều, nàng chưa từng có sinh ra qua mãnh liệt lòng cảm mến cùng tinh thần trách nhiệm. Làm nàng vẫn là một gã hoàng đế bù nhìn thời điểm, liền đã tin tưởng chính mình tuyệt không phải hợp cách quân chủ. Nói cho cùng, nàng liền một tơ một hào quyền lực đều không có nắm giữ qua. Nói cho cùng, nàng bất quá là người khác trưởng không phía dưới một cái khôi lỗi quân cờ mà thôi. Cho dù ở sâu trong nội tâm đối quyền lực từng có khát vọng, cũng vẹn vẹn dừng lại đang tưởng tượng phương diện, chưa từng có khả năng thực hiện. Mà vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ xuất thân của nàng bối cảnh. Nàng mẫu thân chỉ là trong hoàng cung địa vị thấp cung nữ, nàng bất quá là dạng này một vị cung nữ sở sinh hài tử. Chính vì vậy, nàng trong hoàng thất căn bản không chiếm được một chút coi trọng. Thậm chí tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, còn thường xuyên lọt vào các huynh đệ khác tỉ mỉ ức hiếp. Tại dạng này hoàn cảnh lớn lên bên trong, nàng đối Quách Mạc vương triều không có chút nào lòng cảm mến, đại khái đổi thành bất luận kẻ nào ở vào vị trí của nàng, đều sẽ sinh ra giống nhau cảm thụ. Cho nên nàng trong lòng chưa từng có phục hưng vương triều ý nghĩ, ý niệm duy nhất chính là thoát đi hoàng cung, bảo trụ tính mạng của mình. Về phần vương triều bên trong những người khác, những người kia cùng nàng lại có quan hệ gì đâu? Ở trong mắt nàng, những người kia vận mệnh bất quá là một trận cùng mình không hề quan hệ nhau kịch. Chuyện này là tất cả mọi người ngầm thừa nhận sự thật. Nàng tuyệt đối sẽ không vì Quách Mạc vương triều, cầm tính mạng của mình đi mạo hiểm. Cách làm như vậy, quả thực hoang đường giống một trận nhau kịch. Đương nhiên, vẫn là phải trở lại hoàng thất bí tịch trong chuyện này đến. Trên thực tế, hoàng thất lưu truyền xuống bí tịch thiết trí huyết mạch phong ấn. Trên cơ bản, chỉ có nắm giữ hoàng tộc huyết mạch người mới có thể tu luyện những bí tịch này. Nhưng bởi vì vương triều trường kỳ ở vào hòa bình an nhàn trạng thái, thành viên hoàng thất dần dần biến buông lỏng lên. Hậu thế các hoàng đế sớm đã trầm mê ở hưởng lạc bên trong, không cách nào tự kiềm chế. đối với tu luyện chuyện này, bọn hắn cũng chỉ là ứng phó xong việc, xưa nay sẽ không chăm chú đối đãi. Bọn hắn tăng cao tu vi phương thức, trên cơ bản đều là dựa vào đan dược chồng chất lên, mà không phải thông qua an tâm tu luyện lấy được. Chuyển đến Vân Ly thế hệ này làm hoàng đế thời điểm, ngay cả dựa vào đan dược chồng chất tu vi điều kiện đều đã không có. Nhất là phụ thân của nàng rất sớm đã qua đời. Phụ thân qua đời sau, người nhà của nàng toàn bộ bị sát hại, chỉ có một mình nàng may mắn sống tiếp được. Về sau nàng bị Nhiếp Chính Vương khống chế, liền thu hoạch đan dược cơ hội cũng bị tước đoạt, cho nên tu vi của nàng mới sẽ như thế thấp. Bây giờ, nàng bất quá là lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện mà thôi. Nhưng đối với mình tương lai con đường tu luyện, Vân Ly vẫn ôm lòng tin. Hiện tại, chỉ cần có thể rời đi hoàng cung, đối với nàng mà nói cũng đã là cực lớn ân huệ. Nàng khát vọng vượt qua cuộc sống tự do tự tại, đến tương lai tu vi có tăng lên, còn có thể đi du lịch các nơi trên thế giới. Cuộc sống như vậy, đối nàng mà nói, là vô cùng mỹ hảo nguyện vọng. Nàng cố gắng tu luyện, chỉ vì tương lai có thể tốt hơn bảo vệ mình, không hề bị tới người khác ức hiếp. Cho nên nàng bây giờ, tu luyện phá lệ có động lực, cũng tràn đầy lòng tin. Nàng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải kiên trì cố gắng tu luyện, không thể bỏ dở nửa chừng. Vân Ly khắp khuôn mặt là hiếu kỳ, nhìn về phía Triệu Hâm, mở miệng hỏi thăm, "Thiếu gia, ngài chẳng lẽ không có ý định tiến hành tu luyện sao?" Triệu Hâm một bên nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động trò chơi hình tượng, một bên quay đầu nhìn về phía Vân Ly, trái lại hỏi, "Ngươi làm sao lại hỏi ta vấn đề như vậy đâu?" Vân Ly nói tiếp, "Nếu là ngài không tu luyện, vậy sau này dự định một mực qua hiện tại loại ngày này sao?" Trên thực tế, trong nội tâm nàng đặc biệt muốn nói ra, hy vọng về sau có thể cùng Triệu Hâm cùng một chỗ kết bạn đi sông sáo thiên hạ. Dù sao bây giờ tại bên người nàng, cũng chỉ có Triệu Hâm cái này một cái hảo bằng hữu. Nếu như có thể cùng Triệu Hâm cùng nhau đi tới thế giới bên ngoài sông sáo, đối nàng tới nói chính là lý tưởng nhất tình trạng. Triệu Hâm nhìn một chút trước mặt Vân Ly, khe khẽ lắc đầu, nói rằng, "Đúng vậy à, ngươi cảm thấy thế giới bên ngoài cứ như vậy có lực hấp dẫn sao?" Mỗi người nhìn vấn đề, suy nghĩ chuyện phương thức đều không giống nhau. Mà dẫn đến loại này khác biệt xuất hiện yếu tố mấu chốt, ngay tại ở mỗi người kiến thức cùng kinh nghiệm cũng không giống nhau. Liên lấy Triệu Hâm mà nói, hắn cơ hồ đã từng gặp qua thế giới bên ngoài các loại cảnh tượng. Đối với ngoại giới những cái được gọi là cảnh tượng vốn hoa, hắn đã sớm xem chán rồi, căn bản để không nổi bất cứ hứng thú gì. Cho nên hắn đối thế giới bên ngoài không có chút nào hướng tới, cảm thấy còn không bằng chờ tại chính mình quen thuộc tiểu hoàn cảnh bên trong, dạng này càng tự tại dễ chịu. Hắn thấy, mỗi ngày có thể hưởng thụ sống phóng túng sinh hoạt, cái này không phải liền là đẹp nhất kết quả tốt sao? Nhưng Vân Ly tình huống, cùng hắn lại hoàn toàn không giống. Vân Ly từ nhỏ đã bị giam trong hoàng cung, chưa từng có bước ra hoàng cung đại môn một bước. Nội tâm của nàng đã sớm kìm nén không được, đặc biệt thực sự muốn nhìn một chút bên ngoài hoàng cung thế giới rốt cuộc là tình hình gì. Nếu như không phải là bởi vì nàng hiện tại tu vi còn chưa đủ, lại thêm thân làm nữ tử có rất nhiều lo lắng, không dám tùy tiện khai thác hành động. Nàng sớm thì rời đi hoàng cung đi bên ngoài sông sáo, căn bản sẽ không giống như bây giờ, lặng yên ngồi ở chỗ này. Không thể không nói, Vân Ly từ nhỏ dưỡng thành tính cách bên trong, có một cái rất lớn ưu điểm, cái kia chính là làm sự tình vô cùng cẩn thận. Mà tại nguy cơ tứ phía tu chân thế giới bên trong, tính tình cẩn thận mười phần mấu chốt, bởi vì hơi hơi có một chút lơ là sơ suất, liền có thể vứt bỏ tính mạng của mình. Tại mảnh này tu chân thiên địa bên trong, tuyệt đại đa số người xưa nay sẽ không đem bên ngoài dung mạo coi ra gì, càng sẽ không cố ý chú ý nữ tử tướng mạo. Trong mắt bọn hắn, chân chính đáng giá để ở trong lòng, chỉ có trong quá trình tu luyện ắt không thể thiếu các loại tài nguyên. Nhiều khi, có lẽ chỉ là tại phương diện tu luyện có một chút khác nhau, dù chỉ là giống hạt vừng nhỏ như vậy mâu thuẫn, đều có thể dẫn phát tranh đấu, thậm chí để cho người ta mất đi tính mạng. Bởi vậy, chỉ có làm tu vi đạt tới đầy đủ cao cảnh giới lúc, mới có lực lượng đi du lịch thiên hạ. Trên một điểm này, Vân Ly có rất thanh tỉnh bản thân nhận biết. Chương 353, cũng không cần như thế nói ngoa, còn chưa tới loại trình độ kia. Chương 353, cũng không cần như thế nói ngoa, còn chưa tới loại trình độ kia. Vân Ly mang theo vài phần hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Thiếu gia, ngài có phải hay không biết rất nhiều thế giới bên ngoài chuyện nha?" Nói thật, nàng đối thế giới bên ngoài tràn đầy hứng tới. Chỉ có điều đối nàng bây giờ mà nói, thế giới bên ngoài liền giống bị một tầng thật dày nồng mụ bao phủ, đã mang theo sắc thái thần bí, lại khiến người ta cảm thấy rất xa xôi. Triệu Âm cầm lấy điện thoại di động của mình, trực tiếp đưa cho Vân Ly, nói rằng, "Kỳ thật ngươi có thể mượn nhờ mạng lưới tới hiểu thế giới bên ngoài." Ngay sau đó, Triệu Âm giúp Vân Ly mở ra chuyên môn là tu chân giả thiết kế run âm phiên bản. Tại cái này cái bình đài bên trên, có thể soát tới vô số tu chân giả quay chụp đồng thời thượng truyền video. Loại này thông qua video tới hiểu ngoại giới phương thức, nhường Vân Ly cảm thấy vô cùng mới mẻ. Mặc dù những cái này bình đài nội dung tồn tại nhất định tính hạn chế, nhưng nhiều khi, quả thật có thể thông qua phía trên video hiểu rõ đến ngoại giới các loại tin tức. Tỷ như chính nàng trước đó mất tích chuyện này, kỳ thật đang run âm bên trên còn dẫn phát qua một đoạn thời gian thảo luận dậy sóng. Đương nhiên, Vân Ly chẳng qua là một cái tiểu quốc hoàng đế, lực ảnh hưởng tương đối có hạn. Về sau Nhiếp Chính Vương đứng ra đối ngoại tuyên bố, hoàng đế bởi vì thân thể quá mức suy yếu, đã qua đời. Về sau, Nhiếp Chính Vương lại tìm một cái mới khôi lỗi để thay thế Vân Ly làm hoàng đế. Cái này mới khôi lỗi cũng không phải là hoàng gia trực hệ đời sau, lại là Vân Ly biểu đệ. Hắn thay thế Vân Ly trở thành mới hoàng đế bù nhìn. Nhìn thấy loại tình huống này, Vân Ly trong lòng cảm thấy chính mình rốt cục hoàn toàn an toàn. Bây giờ Nhiếp Chính Vương tổng xem như không tiếp tục nhìn chằm chằm chính mình. Vân Ly tiếp quá điện thoại di động, bắt đầu soát lên video. Nàng một vừa nhìn video, một bên xem lấy video phía dưới từng đầu bình luận. Bình luận bên trong, có người thảo luận hôm nay nào đó môn phái chuyện gì xảy ra, cũng có người nói lên ngày mai cái nào môn phái sẽ có mới động tĩnh. Vân Ly hoàn toàn không nghĩ tới, một cái nhìn rất bình thường internet bình đài, vậy mà có thể đem toàn bộ tu chân giới nối liền cùng một chỗ. Trước kia, nàng đối rất nhiều môn phái đều hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí liền tên của bọn nó đều chưa từng nghe qua. Nhưng bây giờ, thông qua cái này cái bình đài, nàng đối các môn phái trên cơ bản đều có hiểu rõ nhất định. Càng làm cho nàng ngoại ý muốn chính là, tại cái này cái bình đài bên trên, vẫn tồn tại hai vị phong cách hoàn toàn khác biệt hấp dẫn nhân vật. Bên trong một cái tài khoản chủ nhân tên là Nhan Tịch Ngữ. Tại tu chân giới, Nhan Tịch Ngữ có nữ chiến thần xưng hào. Nàng tài khoản chú ý nhân số tại trên bình đài xếp ở vị trí thứ nhất, đã vượt qua 9 chữ số, hơn nữa chú ý nhân số còn tại lấy vô cùng tốc độ nhanh không ngừng gia tăng. Một vị khác hấp dẫn nhân vật thì tên là Tinh Nguyệt. Tại ma đạo bên trong, Tinh Nguyệt thực lực xếp hạng thứ hai. Nhan Tịch Ngữ cùng Tinh Nguyệt hai người nhân khí cơ hồ là lên một lượt thăng, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch đặc biệt nhỏ. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, hai người nhân khí cao biết bao nhiêu. Nói đến, hai người kia mới thật sự là tại tu chân giới vén khởi phong ba, nhận đám người chú ý nhân vật. Vân Ly cũng tại trên bình đài tìm tòi tin tức tương quan. Nhưng nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nàng phát hiện tại toàn bộ tu chân giới mạng lưới trên bình đài, vậy mà tìm không đến bất luận cái gì cùng Triệu Hâm có liên quan video. Loại tình huống này thật sự là để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, lấy Triệu Hâm thân phận và địa vị, không phải là tình huống như vậy mới đúng. Làm sao lại xuất hiện loại này không có bất kỳ cái gì tin tức tương quan tình trạng đâu? Vân Ly từng cái tra xét kết quả tìm kiếm, phát hiện không có một cái nào gọi Triệu Hâm người, cùng mình nhận biết cái kia chân chính Triệu Hâm tương xứng hợp, liền hỏi, chủ nhân, vì cái gì tại trên internet tìm không đến bất luận cái gì liên quan tới ngài tin tức đâu? Loại tình huống này thật là quá khiến người ngoài ý. Triệu Hâm trực tiếp hồi đáp, ta không muốn tham dự tới những màn lưới này bình đài tuyên truyền hoạt động ở trong. Kỳ thật tại người khác xem ra, Triệu Hâm nhân khí khẳng định so Nhan Tịch Ngữ cùng Tinh Nguyệt hai người còn cao hơn. Cái này cũng không có cách nào, bởi vì Nhan Tịch Ngữ là mẹ của hắn, Tinh Nguyệt là sư phó của hắn. Mặc kệ là ma đạo người, vẫn là chính đạo người, trên cơ bản đều sẽ chú ý hắn động thái. Cho nên nếu là hắn bằng lòng tại trên internet lộ diện, chú ý độ khẳng định sẽ là bình đài thứ nhất. Điểm này là không hề nghi ngờ. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất là Triệu Hâm bản thân liền không quá ưa thích lên mạng. Cho nên hắn đối tại mạng lưới trên bình đài chia sẻ cuộc sống của mình, thu hoạch được người khác chú ý chuyện này, cũng không hứng thú gì. Vân Ly trong mắt tràn đầy tìm kiếm vẻ mặt, ngay sau đó truy vấn, chiếu ngài nói như vậy, cái này đồ vật trên thực tế là có thể tùy ý quyết định phải trang thêm thêm bảo, đúng hay không? Triệu Hâm trên mặt ý cười, trong lời nói lộ ra mấy phần chắc chắn cùng tự tin, đó là dĩ nhiên, cái này internet vốn là ta một tay lập nên, liên quan tới nó tất cả quy tắc, tự nhiên cũng nên để ta tới thuyết minh. Cho tới giờ khắc này, Triệu Hâm vẫn như cũ cảm thấy mình lúc trước làm ra quyết định kia phá lệ sáng suốt. Dù sao dưới mắt như vậy an ổn bình hòa thời gian, vẫn là tận lực đừng bị ngoại giới nhân tố đảo loạn mới tốt. Quả nhiên không hổ là thiếu gia, ngài thực sự quá xuất sắc. Cái này mười câu lời nói, nhất định là ngài xuất phát từ nội tâm nói tới. Vân Ly theo trong đáy lòng cũng đồng ý cái quan điểm này. Có thể sáng tạo ra internet cái này sự vật người, xác thực đến có siêu việt người bình thường năng lực. Cho dù Triệu Hâm ý nghĩ này là theo người khác nơi đó tham khảo mà đến, cũng không cách nào không thừa nhận hắn tự thân có thực lực. Nhưng nếu là đổi thành những người khác, muốn đem mạng lưới cái này sự vật dẫn vào tu chân giới, thật sự có thể làm được sao? Đáp án trên cơ bản là phủ định, căn bản không có khả năng thực hiện. Phải biết, mong muốn làm thành đem mạng lưới dẫn vào tu chân giới chuyện này, nhất định phải có Triệu Hâm thân phận như vậy địa vị mới được, bất luận là ma đạo người bên kia, vẫn là chính đạo tu sĩ, đều phải cho hắn mấy phần chút tình mọn. Nói đến, tại nguyên tắc tác giả trong miêu tả, chỉ cần Triệu Thiên một mực còn sống, kia Triệu Hâm trên cơ bản chính là trong tu chân giới có quyền thế nhất đời thứ hai. Đương nhiên, muốn là dựa theo nguyên tắc kịch bản phát triển, Triệu Hâm đã sớm nên nắm giữ dạng này địa vị. Căn bản không tới phiên tu chân giới mở ra thời điểm, hắn mới chậm rãi thể hiện ra tài năng của mình. Triệu Hâm nghe xong Vân Ly tán dương, trong lòng mười phần thoải mái, khóe miệng có chút dương lên, thời hợt nói rằng, cũng không tính đặc biệt lợi hại, cũng liền sắp xếp ở thế giới thứ ba mà thôi. Hắn ở trong lòng âm thầm suy tư, cái này Vân Ly vẫn rất biết nói chuyện, hiểu được tại thích hợp thời điểm tán thưởng người khác. Đơn nhìn từ điểm này, Vân Ly còn là rất không tệ. Vân Ly lập tức đuổi theo hỏi thăm, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, đã ngài là thế giới thứ ba, kia xếp tại ngài trước mặt hai vị là ai đâu? Triệu Hâm vừa nghe thấy lời ấy, lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại, trong lòng có chút không vui, vừa cảm thấy cái này Vân Ly rất hiểu chuyện, thế nào đống nhiên hỏi ra loại những lời này. Hắn ở trong lòng âm thầm cục, cái này không phải cố ý cho mình ngột ngạt đi. Chẳng lẽ nàng không nhìn ra, chính mình nói thế giới thứ ba chỉ là khiêm tốn một chút, cũng không phải là thật xếp hạng thứ ba vị trí. Triệu Hâm nguyên vốn đã lời ra đến khoẻ miệng, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, trong lòng đừng đề cập nhiều bất đắc dĩ. Ít ra từ chuyện này, Triệu Hâm phát hiện Vân Ly cũng không có mình trong tưởng tượng cơ trí như vậy. Vân Ly nhìn xem Triệu Hâm trên mặt biến ảo chập chờn thân sắc, trong lòng lập tức liền khẩn trương lên, một loại dự cảm bất tường lặng yên dâng lên, cả người đều biến có chút không được tự nhiên. Nàng cẩn thận suy tư một lát, mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình vừa rồi phạm vào hồ đồ. Rất rõ ràng, Triệu Hâm nói thế giới thứ ba chỉ là tại kiếm tốn, có thể chính mình lại cho là thật, còn truy vấn phía trước hai vị là ai. Chủ yếu là vừa rồi chờ tại Triệu Hâm bên người quá mức buông lỏng, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, mới phạm vào sai lầm như vậy. Nàng lúc này mới nhớ lại, chờ tại Triệu Hâm bên người gặp thời khắc lưu ý lời nói của mình cử chỉ, không thể quá mức tùy ý. Vân Ly tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đền bù, vội vàng nói, cái kia, kỳ thật liền xem như xếp tại ngài trước mặt hai vị, nếu là thật nhìn thấy thiếu gia ngài, đoán chừng cũng biết tự cảm giác không bằng, cảm thấy so ra kém ngài à. Triệu Hâm nghe xong lời này, chậm rãi nhẹ gật đầu, ngữ khí dịu đi một chút, ha ha, cũng không cần như thế nói ngoa, còn chưa tới loại trình độ kia. Trong lòng của hắn không vui tiêu tán một chút, âm thầm nghĩ đến, xem ra Vân Ly vẫn là thật cơ trí, đầu óc vẫn là rất thanh tỉnh, phản ứng cũng không tính chậm, chính là có đôi khi dễ dàng đắc ý quên hình, nói chuyện không thông qua suy tư. Điểm này về sau còn phải chậm rãi ước thúc nàng, nhường nàng từ bỏ tật xấu này. Vân Ly do dự một chút, lại mở miệng hỏi, thiếu gia, đúng rồi, ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo với ngài, ta có thể hay không đi tàng kinh các học tập một ít bí tịch đâu? Mặc dù nàng có chính mình tu luyện công pháp, nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến rồi. Nàng trước mắt chỉ có một ít hoàng gia truyền thừa xuống tu luyện tâm pháp. Về phần cụ thể chiêu thức kỹ xảo, nàng căn bản không có thời gian đi học tập cùng nắm giữ. Trước đó tại hoàng gia trong bảo khố, có một cái chuyên môn cất giữ thuộc về nàng bí tịch cái dương. Có thể trong dương bí tịch số lượng thực sự nhiều lắm, trong lúc nhất thời căn bản không học hết. Hơn nữa những bí tịch này còn phải căn cứ người tu luyện đường hướng tu luyện đến chọn lựa. Tỷ như nói, nếu là tu luyện vũ khí là kiếm, chủ công kiếm pháp, kia chủ yếu liền phải học tập cùng kiếm pháp tương quan bí tịch. Nếu là tu luyện chính là thương pháp, kia đối ứng liền nên học tập thương pháp loại bí tịch. Trước kia nàng trong hoàng cung, liền cơ bản ấm no cũng thành vấn đề, chớ nói chi là có thời gian cùng tinh lực đi tu luyện. Hiện tại bỗng nhiên rời đi hoàng cung, cũng không có cách nào lại về đi tìm những bí tịch kia. Cho nên hiện tại, nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Triệu Hâm trên thân, mong mọi Triệu Hâm có thể cho phép chính mình đi tiếp xúc một ít bí tịch. Triệu Hâm trực tiếp lắc đầu, đưa ra đáp án, không cần thiết đi tàng kinh các. Vân Ly nghe được câu trả lời này, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thất vọng, nhưng nàng cũng minh bạch cái này hợp tình hợp lý. Mình bây giờ nhiều lắm là xem như người ngoài, cùng Triệu Hâm quan hệ còn không có thân cận tới có thể khiến cho hắn tùy tiện cho mình bí tịch trình độ, Triệu Hâm không đáp ứng nhưng thật ra là chuyện rất bình thường. Mặc dù lý trí bên trên có thể tiếp nhận kết quả này, nhưng trong nội tâm nàng vẫn là không nhịn được có chút thất lạc, âm thầm nghĩ đến, xem ra Triệu Hâm vẫn là không tin lắm mặc ta a, bất quá đổi cái góc độ suy nghĩ, nếu là chính mình ở vào Triệu Hâm vị trí, đoan chừng cũng sẽ làm ra giống nhau quyết định. Nhưng mà, trong lòng cảm giác mất mát vẫn là không có cách nào tiêu trừ. Chuyện vốn chính là dạng này, hiện thực thường thường chính là như thế. Người chính là như vậy một loại sinh vật, coi chừng bên trong nguyện vọng không có cách nào thực hiện thời điểm, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút ủy khuất. Đương nhiên, đại đa số người bình thường sẽ không đem loại này ủy khuất nói ra. Bởi vì coi như nói ra, cũng không thay đổi được cái gì, không có một chút tác dụng nào. Ngược lại có thể sẽ bị người khác xem như trò cười đến xem, thành bị người khác nói chuyện phiếm lúc chủ đề. Chương 354, nếu là đối thuộc hạ quá mức ôn hòa, tránh không được người khác trò cười. Chương 354, nếu là đối thuộc hạ quá mức ôn hòa, tránh không được người khác trò cười. Đây chính là người trưởng thành thế giới, tràn đầy bất đắc dĩ cùng nhẫn nại. Không giống tiểu hải tử, mệt mỏi, ủy khuất, còn có thể cùng phụ mẫu nũng nịu phàn nàn, tìm kiếm an ủi. Có thể Vân Ly đã lớn lên, không thể giống như hải tử như thế tùy ý biểu lộ tâm tình của mình. Hơn nữa liền xem như khi còn bé, nàng cũng rất ít có cơ hội hướng phụ mẫu phàn nàn bởi vì cha mẹ của nàng căn bản không quan tâm nàng. Nhất là nàng phụ hoàng, đối nàng càng là lãnh đạm, cũng chưa hề đã cho nàng nhiều ít chú ý. Nhìn qua Vân Ly trên mặt khó mà che giấu thất lạc, Triệu Âm mở miệng nói ra, chờ ngươi đem ta giao cho ngươi những bí tịch này đều nắm giữ, lại suy nghĩ lui tàng kinh các chuyện cũng không muộn. Hắn ở trong lòng lặng lẽ thở dài, thực sự không biết nên đối Vân Ly làm gì đánh giá. Cô nương này vốn là như vậy, người khác lời còn chưa nói hết, nàng trước hết hạ phán đoán, tính tình thực sự quá nóng nảy. Huống hồ, xem như thuộc hạ của mình, ngẫu nhiên chịu chút ít ủy khuất không phải chuyện rất bình thường sao? Có thể nàng ngược lại tốt, khiến cho giống là bị thiên đại ủy khuất dường như, phản ứng này cũng quá khoa trương. Loại biểu hiện này thực sự để cho người ta cảm thấy có chút không hợp thói thường. Nhưng Triệu Hâm nghĩ lại, vẫn là quyết định không cùng với nàng tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp đem nàng mong muốn bí tịch giao cho nàng tính toán. Không có cách nào, ai bảo hắn còn muốn đem cái này thuộc hạ giữ ở bên người đâu? Nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này liền không chịu cho nàng bí tịch, đem nàng treo đến rời đi, vậy coi như quá không có lời. Triệu Hâm thường thường đối quản lý thuộc hạ phương pháp cảm thấy hoang mang, ý nghĩ của hắn luôn luôn đung đưa không ngừng. Theo đạo lý nói, quản lý thuộc hạ tốt nhất sách lược hẳn là thích hợp ước thúc, tuyệt đối không thể quá phong túng. Nói cho cùng, bọn hắn chung quy là về chính mình quản lý thuộc hạ, cũng không phải địa vị bình đẳng bằng hữu, sao có thể tùy tiện biểu hiện ra thân mật thái độ đâu? Nếu là đối thuộc hạ quá mức ôn hòa, tránh không được người khác trò cười. Về sau quản lý lên khẳng định sẽ khó khăn trùng điệp. Nhưng ở Triệu Hâm trong mắt, trước mắt Vân Ly, tính tình có điểm giống tiểu cô nương như thế dễ dàng thương cảm, nội tâm tinh tế tỉ mỉ lại mẫn cảm. Nếu là thật đối nàng quá nghiêm khắc, một chút chỗ tốt cũng không cho, chỉ sợ nàng căn bản không chịu nổi. Cho nên, Triệu Âm cuối cùng hạ quyết tâm, trước cho nàng một chút chỗ tốt, nhường nàng có thể an tâm lưu lại. Về phần như thế nào ước thúc cùng quản lý nàng, chờ sau này sẽ chậm chậm kế hoạch cũng không muộn. Vân Ly ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Âm, ngựa khí bình tĩnh hỏi, ngài nói, là ngài phải cho ta những bí tịch kia sao? Trong nội tâm nàng kỳ thật không có ôm nhiều ít kỳ vọng. Nàng chỉ là có chút hiếu kỳ, Triệu Âm có thể xuất ra dạng gì bí tịch đến. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Âm cho những bí tịch này khẳng định so ra kém Băng Liên Tông bên trong cất giữ những cái kia. Bất quá cho dù dạng này, có dù sao cũng so không có tốt, ít ra còn có thể học được một bài thứ. Vân Ly tại quyền mưu phương diện cũng không phải là nhất khiếu bất thông, bằng không thì cũng không có khả năng trong hoàng cung sinh tồn lâu như vậy, thậm chí còn từng ngắn ngủi ngồi trải qua hoàng đế bảo tọa. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, bây giờ chính mình chỉ là Triệu Hâm thuộc hạ, sớm đã không phải từ lúc trước cao cao tại thượng hoàng đế, tự nhiên không có cách nào lại như quá khứ như thế đạt được người khác kính trọng. Triệu Hâm vừa nói, một bên tiện tay vung lên, trước mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một đống lớn bí tịch. Không sai, ta chỗ này bí tịch xác thực không ít, ngươi trước đem những này học được, về sau lại đi Băng Liên Tông học cái khác cũng không muộn. Những bí tịch này đều là mẫu thân hắn cố ý chuẩn bị cho hắn. Rất rõ ràng, Triệu Âm chính mình căn bản không dùng được nhiều như vậy bí tịch. bởi vì hắn chưa từng có chân chính xâm nhập nghiên cứu qua những bí tịch này. Mặc dù không có tu luyện qua, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Triệu Hâm hiểu rõ những bí tịch này tình huống. Trên thực tế, Triệu Hâm trong lòng biết rõ vô cùng, những bí tịch này tuyệt đối đều là đỉnh tiêm độ tốt. Phải biết, vì hắn chuẩn bị những bí tịch này người, thật là trong tu chân giới nhân vật lợi hại nhất, hơn nữa còn là hắn thân mẹ ruột. Nếu là những này chất lượng của bí tịch rất kém cỏi, kia mới thật để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đâu. Phải biết, Triệu Hâm thật là nàng thân nhi tử, cũng không phải nhận được, nàng làm sao có thể cho mình thân nhi tử chuẩn bị thấp kém đồ vật đâu. Triệu Hâm sở dĩ không tu luyện những bí tịch này, chỉ là bởi vì hắn quá lười, không muốn hoa tốn thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu. Huống chi, coi như hắn thật tốn thời gian tu luyện những bí tịch này, lại có thể như thế nào đây? Hiệu quả căn bản so ra kém chính hắn nguyên bản tu luyện công pháp. Phải biết, chính hắn tu luyện, nhưng là chân chính nguồn gốc từ thượng bị mặt lợi hại nhất cường giả sáng tạo công pháp. Nhất là loại kia không cần chính mình chủ động đi tu luyện, liền có thể tự động trưởng thành, tăng lên cảnh giới công pháp, quả thực rất thích hợp hắn loại này người lười. Có dạng này công pháp ở trên người, hắn căn bản không cần thiết đi tu luyện mâu thân cho những bí tịch kia, loại này không chi phí khí lực liền có thể mạnh lên cảm giác, thật sự là rất thư thái. Cho nên, Triệu Hâm đối mâu thân cho những bí tịch này, kỳ thật cũng không phải là rất coi trọng. Vân Ly ngoài miệng đáp ứng, "Tốt, ta đã biết." Nhưng trong lòng kỳ thật cũng không nguyện ý, chỉ là nàng không dám phản bác Triệu Hâm quyết định mà thôi. Coi như Triệu Hâm cho những bí tịch này là không dùng được rác rưởi công pháp, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tu luyện. Nếu không, nàng còn có thể có cái gì khác biện pháp đâu? Căn bản không có lựa chọn nào khác. Ở cái địa phương này, muốn dựa vào chính mình đi tìm bí tịch, quả thực cùng chủ động đi chịu chết không có gì khác biệt. Nhất là tàng kinh các loại địa phương này, trên cơ bản đều là các cái tông môn hạch tâm trọng địa, người bình thường căn bản không được tới gần. Ai dám tự tiện xông vào, không nghi ngờ gì chính là đang tự tìm đường chết. Nếu là dám tập kích bất ngờ tàng kinh các, kia càng là cùng cấp với đánh cả môn phái mặt, là đối với môn phái cực lớn khiêu khích. Nếu là thật có người làm như vậy, khẳng định sẽ bị môn phái người một đường truy sát, thẳng đến đem người giết chết mới có thể dừng lại. Phải biết, tàng kinh các thật là một môn phái mặt mũi cùng biểu tượng, đại biểu cho môn phái truyền thừa cùng thực lực, trừ phi là đầu óc có vấn đề, không tỉnh táo người, nếu không ai sẽ ngốc tới đi trộm tàng kinh các bên trong đồ vật đâu. Vân Ly nghĩ tới đây, chẳng được bao lâu liền đem trước đó cái kia mong muốn đi tàng kinh các tìm bí tịch nguy hiểm suy nghĩ quên hết đi. Sau đó, nàng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, chính thức bắt đầu đọc những bí tịch này quá trình, chuẩn bị chăm chú nghiên cứu học tập. Vân Ly nhìn trước mắt kia một đống lớn bí tịch, số lượng nhiều tới vượt xa khỏi nàng mong muốn, nhưng nàng hơi kinh ngạc. Cứ việc nàng biết lấy chính mình trước mắt năng lực, học được những bí tịch này khả năng cũng không lớn, nhưng nàng cuối cùng vẫn quyết định hành động, cố gắng đi học tập. Vân Ly cẩn thận chọn lựa ra một bản công pháp bí tịch, lập tức toàn thân tâm đầu nhập trong đó, bắt đầu nghiên cứu. Nhưng lại tại nàng đem quyển công pháp này bí tịch lật ra một phút này, Vân Ly nội tâm ý nghĩ lập tức đã xảy ra cực kỳ kịch liệt chuyển biến. Nàng thậm chí đều không cách nào xác định cảm giác này là không phải mình sinh ra ảo giác, chỉ cảm thấy trước mắt quyển bí tịch này ẩn chứa thâm ảo đạo lý, vậy mà siêu việt nàng trước kia hiểu biết hoàng gia công pháp. Cứ việc không rõ ràng phía sau nguyên nhân, Vân Ly vẫn như cũ duy trì nghiêm cẩn thái độ, chuyên chú bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Càng hướng xuống đọc, nàng liền càng phát giác quyển công pháp này có cực cao giá trị. Cái này thật sẽ là một bộ đê dài công pháp sao? Nàng trước hết nhất cầm lấy chính là một bộ hỏa hệ công pháp, tên là Hỏa Vân Trưởng. Chỉ từ danh tự đến xem, liền rõ ràng lấy một cỗ khí phách, nhưng thực tế thi triển ra uy lực lại có chút ngoài dự liệu, hoặc là nói, uy lực này nhưng thật ra là đã cường đại đến không hợp thói thường trình độ. Vân Ly cũng không phải là chưa từng chứng kiến cao giai võ học điện tịch, ngày xưa trong hoàng cung liền có không ít hộ vệ tu tập qua uy lực kinh người trưởng pháp tuyệt kỹ. Nàng bản thân cũng là kiến thức rộng rãi người. Có thể khi ánh mắt rơi ở trước mắt bản này Hỏa Vân Trưởng bí tịch bên trên lúc, nội tâm của nàng rung động viễn siêu trước kia. Nàng không khó tưởng tượng, nếu là mình có thể đem cái này Hỏa Vân Trưởng luyện đến đại thành, đến lúc đó thi triển ra, chắc chắn là một loại như là đầy trời giáng mây giống như quân tới trừng pháp. Chiêu thức kia, phản phất là theo cựu trọng thiên khung phía trên giáng lâm thế gian thần kỹ. Mà như vậy tinh diệu tuyệt luân trừng pháp, chính là trước mắt quyển bí tịch này bên trong chỗ ghi lại Hỏa Vân Trưởng. Phương thức công kích của nó cũng không phải là chỉ có từ không trung đáp xuống cái này một loại, mà là sẽ theo bốn phía từng cái phương hướng cùng nhau hiện lên, chỉ cần một trường đánh ra, chung quanh các nơi đều sẽ dấy lên màu đỏ thắm hỏa vân. Nếu có thể đem môn này trưởng pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao, thậm chí còn có thể trực tiếp đánh ra hỏa thần hình thái. Vô luận từ phương diện nào phán xét, bộ công pháp kia đẳng cấp cũng không tính là thấp. Vân Ly đối với cái này cảm thấy phá lệ kinh ngạc. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng trước đó mong muốn. Ngay sau đó, nàng lại tràn đầy phấn khởi lật ra cuốn thứ 2 bí tịch. Về sau, nàng lại bắt đầu nghiên cứu cuốn bí tịch thứ 3. Đối với người tu chân mà nói, lĩnh ngộ bí tịch cái này chi thức quả thực là không tốn sức chút nào. Vân Ly không có phí nhiều ít công phu, liền nắm giữ đằng sau mấy bản bí tịch nội dung. Vân Ly trong nháy mắt liền đắm chìm trong công pháp thế giới bên trong không cách nào tự kiềm chế. Thái độ của nàng cũng theo trước đó phàn nàn, hoàn toàn chuyển biến làm toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Lần này, Vân Ly hoàn toàn dừng không được nghiên cứu công pháp bước chân. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một bên khác, Triệu Âm vừa kết thúc một trò chơi, liền lập tức theo chính mình không gian trữ vật bên trong lấy ra một máy tính. Không sai, đúng là máy tính. Ở cái địa phương này, cứu đầu bình đại đã bắt đầu bán cái này thiết bị điện tử. Phải biết, máy tính có thể mang tới lợi nhuận, cùng điện thoại so sánh không có chút nào thiếu. Cứ việc hiện tại đa số người đều đặc biệt ưa thích làm dùng di động, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối máy vi tính yêu thích. Chính vì vậy, Triệu Âm cũng ở nơi đây chuẩn bị xong máy tính, thậm chí còn đem lập tức sốt dẻo nhất trò chơi tất cả đều an chứa vào bên trong. Bởi vì tu chân giới tụ tập không ít thực lực xuất chúng nhân vật đứng đầu, cho nên Triệu Hâm cũng chuyên môn mở khác biệt trò chơi băng tần. Hơn nữa những này băng tần là dựa theo người chơi tu vi tới phân chia đối ứng trò chơi đẳng cấp. Nói cách khác, trò chơi đẳng cấp cùng trong hiện thực tu vi có mật thiết liên quan. Tu sĩ tu vi càng cao, chỗ có thể đi vào trò chơi đẳng cấp cũng liền càng cao. Cao nhất thời điểm, thậm chí có thể đạt tới vương giả cấp bậc. Liền xem như trong trò chơi mạnh nhất vương giả, tại trong thế giới hiện thực cũng đều là tu chân môn phái bên trong cường giả đỉnh cao. Cho nên, mỗi người đều phải dùng chăm chú thái độ đi nghiên cứu trò chơi. Bên này Triệu Hâm vội vàng chơi game, một bên khác Vân Ly thì đang không ngừng tu luyện công pháp. Cuộc sống như vậy trong lúc vô tình đi qua 3 tháng. Nhìn xem Vân Ly tu vi không ngừng tăng lên, Triệu Hâm trong lòng vẫn rất vì nàng vui vẻ. Cái này cũng cho thấy, Vân Ly kỳ thật có rất mạnh thiên phú tu luyện. Chỉ có điều trước đó nàng bị giam giữ trong hoàng cung, không có cơ hội chuyên tâm tu luyện mà thôi. Chương 355, đây quả thực quá bất hợp lý, để cho người ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Chương 355, đây quả thực quá bất hợp lý, để cho người ta căn bản là không có cách tưởng tượng. 3 tháng về sau, Băng Liên Tông tông môn thi đấu liền phải chính thức kéo ra duy mạng. Kỳ thật cái gọi là tông môn thi đấu, trên thực tế cũng không phải là so đấu chân chính đánh nhau công phu. Bởi vì tông môn nội bộ tranh đấu, nói cho cùng không có ý nghĩa thực tế gì. Băng Liên Tông trưởng môn vẫn cho rằng, người một nhà cùng người một nhà đánh nhau, căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Cho dù có người cầm tới hạng nhất, cũng không có cách nào chân chính phân ra ai năng lực ưu tú hơn. Tại tu chân giới sinh tồn, cần so đấu không chỉ có riêng là mặt ngoài sức chiến đấu. Liên lấy hiện tại Băng Liên Tông chế định quy tắc mà nói, liền cùng những tông môn khác hoàn toàn khác biệt. Mong muốn tại tông môn thi đấu bên trong đoạt được danh hiệu đệ nhất, nhất định phải tiến vào Mê Viễn Thâm Triệu tiến hành thí luyện. Chỉ có tại Mê Viễn Thâm Triệu bên trong thu hoạch tới đủ nhiều bảo vật, mới có thể trở thành thi đấu hạng nhất. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Tại Mê Viễn Thâm Triệu bên trong, khảo nghiệm không chỉ là tu sĩ thực lực, còn phải so đấu trí lực, tổng hợp năng lực cùng tu vi. Mấy dạng này thiếu đi bên nào đều không được. Phải biết, Mê Viễn Thâm Triệu bên trong tồn tại liền độ kiếp kỳ tu sĩ đều có thể mất mạng nguy hiểm. Cho nên, tiến vào Mê Viễn Thâm Triệu độ khó rất lớn. Có thể còn sống từ bên trong đi ra, đồng dạng cũng là kiện độ khó cực cao sự tình. Nhưng Băng Liên Tông hàng năm trên cơ bản cũng có thể làm cho tham dự thí luyện đệ tử toàn bộ trở về. Đương nhiên, trong đó khẳng định sẽ có một ít đệ tử thành tích không tốt lắm. Có thể nói, đây chính là mọi người trong miệng nói tới chênh lệch. Loại này chênh lệch là căn bản không có cách nào đặt chung một chỗ tương đối, hơn nữa chênh lệch còn phi thường lớn. Điểm này, Triệu Âm cũng tin tưởng. Đương nhiên, Triệu Âm đối dạng này thí luyện căn bản không có hứng thú gì. Có thể không có cách nào, sáng sớm, lão phụ nhân kia liền tìm tới cửa. Nàng cưỡng ép muốn cầu Triệu Âm cùng đi tham gia thí luyện, cái này khiến Triệu Âm cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ. Nàng thậm chí còn giúp Triệu Hâm sắp xếp xong xuôi hành trình. Bất quá, nàng làm như vậy cũng không có cái gì ý đồ xấu. Nhưng lão phụ nhân ý nghĩ trong lòng rất kiên định, căn bản không cho Triệu Hâm mảy may cơ hội cự tuyệt. Nghĩ đến thực lực của mình tựa như khiếu đầu trên bình đài bình thường người sử dụng như thế không đáng chú ý, Triệu Hâm tốt nhất là ngoan ngoãn đáp ứng. Cùng lúc đó, Triệu Hâm còn chưa quên mang lên Vân Ly. Dù sao, Vân Ly là tùy tùng của hắn, muốn một mực giúp hắn nấu cơm, thậm chí nhường Vân Ly hỗ trợ đối phó quái thú, những chuyện này đều rất trọng yếu. Nhưng mà, Triệu Hâm rất nhanh liền động, bởi vì hắn phát hiện tiến vào Mê Viễn Thâm Triệu về sau, trận pháp trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người hoàn toàn tách ra. Nhìn trước mắt không có những người khác hoàn cảnh, Triệu Âm khe khẽ thở dài. Hắn yên lặng lấy ra chính mình mang theo người ngọc bội, sau đó trực tiếp đem bóp vỡ ngọc bội. Kỳ thật đó cũng không phải một khối chân chính ngọc bội, mà là một trường tuấn di phủ. Đây là đệ tử tại thí luyện bên trong gặp phải nguy hiểm lúc, chỉ cần trực tiếp bóp nát liền có thể lập tức chạy trốn bảo mệnh phủ. Có thể nói đây chính là một cái có thể cứu mạng thần khí. Nhưng Triệu Âm vừa tiến vào Mê Viễn Thâm Triệu liền đem nó bóp nát, không có chút nào do dự. Về phần tại sao sẽ trực tiếp bóp nát, vậy dĩ nhiên là bởi vì Triệu Hâm cảm thấy không có có người khác bảo vệ mình, căn bản không có cách nào sống sót. Ngược lại trước đó cũng đã nói, coi như mình chủ động từ bỏ thử luyện ra, cũng là có thể. Triệu Hâm còn chọn tốt ảnh chân dung của mình, dùng để đánh dấu thân phận. Có thể nói, Triệu Hâm là Băng Liên Tông nhiều đệ tử như vậy bên trong nhất không quan tâm mặt mũi một cái. Dù sao tại Băng Liên Tông trong lịch sử, thuấn di phụ cơ hồ cũng chỉ là trang trí dùng đồ vật. Vì thanh danh của mình, các đệ tử là tuyệt đối sẽ không nửa đường trực tiếp chạy trốn. Mà Triệu Hâm chính là như thế một cái không giống bình thường người. Vừa tiến vào sân thí luyện, liền trực tiếp đem thuấn di phủ bóp nát. Cùng lắm thì chính là bị người mắng dừng lại mà thôi. Cũng không có cái gì đặc biệt hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà, Triệu Hâm nghĩ sai. Hắn đột nhiên phát hiện mình bị lừa. Bởi vì tại bóp nát thuấn di phủ trong nháy mắt, Triệu Hâm cũng không có tử biến mất tại chỗ. Thậm chí chung quanh căn bản không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Khá lắm, cái này thuấn di phủ lại là giả. Triệu Hâm giờ phút này là thật thúc thủ vô sách. Cử động này thật sự là không có gì tất yếu áp, vì sao cho mình tấm kia thuấn di phủ sẽ là ngụy tạo đâu? Cái này chẳng lẽ không phải cố ý trêu cợt chính mình sao? Hoặc là nói, vị lao phụ kia người đã sớm dự phán tới mình tâm tư. Thật sự là quá mức, không hổ là sống hơn ngàn năm lão yêu quái, tâm tư vậy mà như thế ác độc xảo trá. Lập tức liền nhìn thấu mình trong lòng tính toán. Tình huống này thật làm cho người cảm thấy dở khóc dở cười. Giờ phút này nhìn trước mắt mảnh này hoàn cảnh, Triệu Âm thực sự không biết nên như thế nào đánh giá, tính toán, ngược lại mỗi lần đụng phải không quyết định chắc chắn được sự tình, chỉ cần ngủ mở giấc, vấn đề dường như liền có thể thuận lợi giải quyết. Thế là, Triệu Âm tìm tương đối ẩn nấp nơi hẻo lánh, một câu không nói liền nằm xuống ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, vị kia lớn tuổi phụ nhân đang không ngừng quan sát bí cảnh nội bộ hoàn cảnh, cẩn thận lưu ý lấy bí cảnh bên trong các đệ tử mỗi một cái động tác cùng biểu hiện. Có thể nói, cơ hồ mỗi một vị đệ tử biểu hiện đều để nàng cảm thấy phi thường hài lòng. nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào Triệu Hâm trên thân lúc, cái trán trong nháy mắt liền tràn đầy gân xanh. Quả nhiên, chính mình trước đó suy đoán một chút đều không sai, gia hỏa này vừa tiến vào bí cảnh, liền đem Thuấn Di phủ bóp nát. Gia hỏa này a, thật sự là. Lớn tuổi phụ người nhịn không được dùng tay đè lên mi tâm của mình, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc. Nàng hồi tưởng lại lần trước nhìn thấy chính mình sư tỷ lúc, sư tỷ nói qua với nàng một phen. Sư tỷ từng theo nàng nhắc lên, chính mình con độc nhất là đặc biệt lười biếng người. Ngay từ đầu, vị này lớn tuổi phụ nhân căn bản không tin tưởng lời nói này. Dù sao, sư tỷ bản nhân chính là si mê người tu luyện, mà đứa bé kia dù nói thế nào cũng là sư tỷ nhi tử. Huống chi, sư tỷ đối tu luyện yêu cầu từ trước đến nay đều phá lệ nghiêm ngặt. Dưới cái nhìn của nàng, sư tỷ trong miệng nói tới lời nói không chừng chỉ là một loại tự khiêm nhường thuyết pháp mà thôi. Cho nên, từ khi Triệu Hâm đến sau này, lớn tuổi phụ nhân vẫn đang âm thầm quan sát hắn, muốn làm rõ Triệu Hâm đến cùng phải hay không thật giống sư tỷ nói như vậy lười, vẫn là nói hắn kỳ thật một mực tại cố gắng tu luyện. Có thể tình huống thực tế lại vượt xa khỏi nàng mong muốn. Triệu Hâm chỗ nào chỉ là lười, quả thực là lười tới cực hạn. Mỗi ngày liền biết ham hưởng thụ, hoặc là vội vàng ăn uống, hoặc là khắp nơi du ngoạn tìm thú vui, căn bản không nhìn thấy hắn có bất kỳ tu luyện cử động. Lúc này nàng mới hoàn toàn minh bạch, sư tỷ lúc trước nói lời cũng không có nói đùa, nàng nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng tràn đầy bất đắc dĩ. Mà đây cũng chính là nàng lần này đồng ý nhường Triệu Hâm tiến vào bí cảnh nguyên nhân, nàng chính là muốn nhìn một chút Triệu Hâm có thể hay không tại bí cảnh bên trong thể hiện ra một chút chân chính năng lực. Nói cho cùng, Triệu Hâm chung quy là chính mình sư tỷ hải tử, nàng trong lòng vẫn là chờ mong Triệu Hâm có thể có cái gì không muốn người biết lợi hại bản sự. Có thể ai có thể nghĩ tới, Triệu Hâm vừa tiến vào bí cảnh liền bắt đầu đi ngủ. Còn tốt nàng ngay từ đầu liền lặng lẽ đem Triệu Hâm phủ chú cho đổi, nếu không, giờ phút này nàng chỉ sợ sớm đã bị tức điên lên. Trưởng môn, hắn đây là đang làm cái gì a? Đứng tại lớn tuổi phụ bên người Tân Băng Liên Tông thánh nữ, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, khắp khuôn mặt là nghi ngờ thần sắc. Theo thánh nữ ánh mắt nhìn, chỉ thấy trong màn hình Triệu Hâm giờ phút này đã gặp mấy tên Băng Liên Tông đệ tử. Không có người biết hắn cùng những đệ tử kia nói thứ gì, vậy mà có thể làm cho đối phương tìm tới một cái giá gỗ nhỏ, giơ lên hắn đi lên phía trước. Thấy cảnh này, lớn tuổi phụ nhân chỉ cảm thấy giống như là bị thiên lôi đánh trúng vào như thế, nội tâm mười phần chấn kinh. Ông trời ơi, nàng đời này chưa từng thấy qua như thế lười người đâu, đây quả thực quá bất hợp lý, để cho người ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Cái này chẳng lẽ chính là mình sư tỷ nhi từ sao? Xem ra, nàng trước đó vẫn là quá xem thường đứa bé này lười biếng trình độ. Nay chỗ nào có thể sử dụng lười biếng hai chữ đơn giản hình dung a? Đây quả thực là hoang đường tới để cho người ta cảm thấy không phải người bình thường có thể làm ra sự tình. Lớn tuổi phụ nhân thật muốn lập tức xông đi vào đem Triệu Hâm mạnh mẽ giáo huấn một lần, nhưng cân nhắc tới thân phận của mình, vẫn là cưỡng ép chế trụ ý nghĩ này. Ngược lại về sau có là biện pháp thật tốt sửa lại Triệu Hâm lười ma bệnh. Một bên khác, Triệu Hâm cũng không ngờ tới vận khí của mình sẽ tốt như thế, vừa tiến vào bí cảnh không bao lâu liền gặp Băng Liên Tông đệ tử. Trải qua ngắn gọn khai thông sau, những đệ tử kia rất nhanh đáp ứng yêu cầu của hắn. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt biện pháp, Triệu Hâm trực tiếp đem vị kia lớn tuổi phụ nhân rời ra ngoài làm lấy cớ, nói mình cùng vị kia phụ nhân là thân thích, lại thêm hắn còn nâng lên chính mình thân phận của mẫu thân, những cái kia nữ đệ tử lập tức liền bị hắn nói ngọng, không có năng lực phán đoán. Vừa nghĩ tới các nàng tông môn tông chủ, cũng chính là vị kia lớn tuổi phụ nhân, những nữ đệ tử này liền ngoan ngoãn nghe theo Triệu Hâm chỉ huy. Triệu Hâm trong lòng đừng đề cập nhiều dễ chịu. Kỳ thật, coi như không tìm những lý do này, hắn có lẽ cũng có thể nhường các đệ tử dơ lên chính mình đi, nhưng mấu chốt là, Triệu Hâm bản thân liền là từ đầu đến đuôi người lười, cho nên hắn căn bản lười đi nghĩ quá nhiều, trực tiếp nhường các đệ tử dơ lên chính mình đi, với hắn mà nói chính là lựa chọn tốt nhất. Ngược lại chỉ cần mình trôi qua dễ chịu tự tại, những chuyện khác đều không quan trọng. Đi theo một đám sư tỷ bên người, Triệu Hâm thời gian trôi qua vô cùng hài lòng thư thái. Trên đường đi gặp phải những cái kia tiểu quái vật, trên cơ bản đều bị các sư tỷ nhẹ nhõm giải quyết. Hơn nữa nhất làm cho người cảm thấy kỳ quái là, Triệu Hâm bên người đội ngũ còn đang không ngừng lớn mạnh. Trên cơ bản trên đường gặp phải đệ tử khác, Triệu Hâm đều sẽ nghĩ biện pháp đem đối phương lôi kéo tới đội ngũ của mình bên trong đến. Không sai, chính là chủ động đi lôi kéo đối phương gia nhập đội ngũ của mình, làm cho đối phương đi theo chính mình cùng một chỗ đi lên phía trước. Ngay từ đầu, những đệ tử kia cũng không nguyện ý gia nhập. Dù sao, đây là một trận người thí luyện, nếu như mọi người cùng nhau hành động, vậy thì đã mất đi thí luyện nguyên bản ý nghĩa, cứ như vậy, thí luyện cũng liền hoàn toàn không có giá trị tồn tại. Có thể Triệu Hâm căn bản không quản những này, thậm chí còn trực tiếp dùng ngôn ngữ uy hiếp đối phương. Những đệ tử kia cân nhắc tới Triệu Hâm thân phận bối cảnh, trong lòng mặc dù rất không tình nguyện, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ngoan ngoãn cùng tại Triệu Hâm bên người. Đương nhiên, trong lòng bọn họ khẳng định tràn đầy oán khí. Phải biết, bọn hắn thật là đại tông môn đệ tử, cũng không phải những cái kia theo vắng vẻ địa phương nhỏ tới phổ thông đệ tử có thể so sánh. Bọn hắn từ trước đến nay chú trọng bồi dưỡng cá nhân năng lực tác chiến, mà không phải ỷ lại đoàn đội hợp tác. Đương nhiên, đó cũng không phải nói bọn hắn hoàn toàn không thể hợp tác, chỉ là hợp tác bình thường là tại gặp phải lớn đại uy hiếp, không thể không liên thủ ứng đối thời điểm mới sẽ xảy ra. Chương 356, Triệu Hâm thực lực sát thực dị thường cường hãn. Chương 356, Triệu Hâm thực lực sát thực dị thường cường hãn. Giống như vậy không có bất kỳ cái gì mục đích, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ở cùng một chỗ, theo bọn hắn nghĩ quả thực là hoang đường tới cực điểm. Chỉ là trở ngại Triệu Hâm thân phận, bọn hắn bây giờ không có phản kháng biện pháp. Đám người này từng cái thiên phú dị bẩm, có thể xưng tiên tri tiêu tử, lại đều có chính mình từ đầu đến cuối kiên thủ làm việc quy phạm. Nhưng làm cho người tiếc hận là, tại Triệu Hâm trước mặt, những này quy phạm căn bản không phát huy được mảy may tác dụng. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Triệu Hâm mở miệng nói câu nào, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo an bài. Có lẽ, đây cũng là bọn hắn nhất cảm thấy bất đắc dĩ, cũng đáng buồn nhất địa phương. Đến cuối cùng, Triệu Âm thậm chí còn gặp Bạch Tử Họa, Tần Khả Khanh, còn có trước đó một mực rơi xuống không rõ tùy tùng nhỏ Vân Ly. Không có qua bao lâu thời gian, hắn liền đem những này người tất cả đều triệu tập tới bên cạnh mình. Triệu Âm tại bí cảnh ở trong sinh hoạt, trôi qua quả thực liền như là nghỉ đồng dạng thong dong tự tại. Bên cạnh hắn vây quanh một đám tuổi trẻ lại mỹ mạo nữ tử. Ngày bình thường cơ bản trải qua quần áo đưa tay liền có người đưa, đồ ăn há miệng liền có người cho ăn thời gian. Loại kia thoải mái dễ chịu hài lòng cảm thụ, quả thực cùng cổ đại hoàng đế không có gì khác biệt. Sư tôn, không biết do vì cái gì, ta luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Thánh nữ nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm kỳ quái. Nàng cũng không cách nào xác định ý nghĩ này đến cùng phải hay không thật, nhưng chính là không khỏi vì đó có cảm giác như vậy. Luôn cảm thấy Triệu Hâm người này, giống như cũng không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ngươi nói cho ta một chút, là ở chỗ nào đâu? Lớn tuổi phụ nhân mạch suy nghĩ vẫn luôn rất rõ ràng, nghe được thánh nữ lời nói sau, nàng cũng lập tức đã nhận ra một tia khác thường. Chỉ là nàng tạm thời còn không có hiểu rõ, Triệu Âm một đoàn người dọc theo con đường này vì cái gì luôn có thể như vậy may mắn đụng phải Băng Liên Tông đệ tử. Hơn nữa mỗi lần gặp nhau đều lộ ra phá lệ trùng hợp. Càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, tại đoạn này bí cảnh chi hành bên trong, cơ hồ mỗi một cái gặp phải đệ tử đều bị Triệu Âm cưỡng ép lôi kéo tới bên cạnh mình. Một cái đều không có rơi xuống. Mấu chốt nhất một điểm là, dọc theo con đường này Triệu Âm từ đầu đến cuối dọc theo một đường thẳng đi lên phía trước. Nguyên bản vì đệ tử nhóm thiết trí những cái kia lịch luyện mục tiêu, cơ hồ đều bị hắn hoàn mỹ lách qua. Chuyện chính là trùng hợp như vậy, chỗ có cần tham dự lịch luyện câu, hắn đều thành công tránh đi. Cái này khiến ở đây tất cả quan sát tình huống người đều mơ hồ cảm thấy một tia quỷ dị. Chẳng lẽ nói thánh nữ nhìn trước mắt hình tượng, trong lòng sinh ra một cái to gan suy đoán, hơn nữa càng suy nghĩ càng cảm thấy loại này suy đoán có khả năng thành lập. Phát sinh trước mắt đây hết thảy, thấy thế nào đều không giống như là đơn thuần trùng hợp a, một người vận khí thật có thể tốt tới loại tình trạng này sao? Dọc theo con đường này vốn nên gặp phải đánh quái câu, cơ hồ tất cả đều bị nhẹ nhõm tránh khỏi. Càng mấu chốt chính là, những quái vật kia còn hoàn toàn không có phát giác được bọn hắn tồn tại. Mọi chuyện cần thiết đều làm được vừa vặn, không có một chút sai lầm. Tốt nhường người nhịn không được bắt đầu hoài nghi trong này có phải hay không có vấn đề gì. Sư tôn, ngài nói có phải hay không là Triệu Âm sư đệ tu vi kỳ thật vô cùng cao thâm a? Thánh nữ nhịn không được mở miệng hỏi. Nếu như sự thật thật là dạng này, kia vị sư đệ này cũng thực sự thật là đáng sợ. Hắn lại có thể sớm dự báo những cái kia yêu quái vị trí, tiến tới thành công tránh đi bọn chúng. Phải biết, những cái kia yêu quái ở trong, thực lực yếu nhất đều đã đạt đến nguyên anh cảnh, thực lực mạnh nhất thậm chí đã đến độ kiếp cảnh. Nói cách khác, vị tiểu sư đệ này thực lực ít ra cũng phải tại độ kiếp cảnh phía trên, thậm chí có khả năng so độ kiếp cảnh còn muốn lợi hại hơn. Nghĩ đến đây, thánh nữ đã cảm thấy sau lưng phát lạnh, càng nghĩ càng thấy đến sợ hãi. Muốn chứng minh chuyện này, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay sao? Hơi lớn tuổi nữ tử khoe miệng hiện ra một tia nụ cười quỷ bí, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nâng lên tay, một cái làm cho người sinh ra sợ hãi phượng hoàng đỗng nhiên xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Càng trùng hợp chính là, cái này phượng hoàng vừa vặn rơi xuống đám người này ngay phía trước vị trí. Cái này phượng hoàng là nàng trong âm thầm chăn nuôi thay đi bộ thần thú, ngày bình thường không có nhiều người biết được nó tồn tại, cho nên nàng cũng không cần phải lo lắng kế hoạch của mình sẽ bị phát giác. Người trẻ tuổi này dường như không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy bình thường a. Lớn tuổi nữ tử hơi ngưng lại, liền không nói nữa, ánh mắt nhìn chăm chú vào phát sinh trước mắt tất cả. Nhưng giờ phút này đang bị đám người dơ lên Triệu Hâm, lại không có bất kỳ cái gì dị dạng phản ứng. Một đoàn người tiếp tục dọc theo nguyên bản lộ tuyến tiến lên, đột nhiên từng tiếng sáng phượng hoàng hót vang bạch phá bầu trời, thường hực liệt hỏa trong nháy mắt hướng lấy bọn hắn lan tràn ra. Băng Liên Tông các đệ tử thấy cảnh này, lập tức nhanh nhẹn tránh đi. Tất cả mọi người ở đây đều lâm vào mê mang bên trong, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, thế mà lại tại bí cảnh bên trong gặp phải một cái ở vào độ kiếp cảnh giới phượng hoàng, hơn nữa đối phương hiển nhiên là xông lấy bọn hắn tới, cái này khiến đại gia trong nháy mắt hoảng hồn. Phải biết, bọn hắn lần này tiến vào bí cảnh người ở trong, thực lực mạnh nhất cũng mới đạt tới phân thần cảnh, cùng độ kiếp cảnh ở giữa vẫn tồn tại chênh lệch rất lớn. Nhất là đối mặt phượng hoàng loại này ở vào độ kiếp cảnh thần thú, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm tình sợ hãi. Huống chi phượng hoàng bản thân liền là đỉnh tiêm thần thú, cho dù ở vào cùng một cảnh giới, thần thú bình thường cũng có thể nhẹ nhõm áp chế nhân loại tu sĩ, lại càng không cần phải nói trước mắt cái này phượng hoàng, muốn đem bọn hắn miểu sát quả thực là dễ như trở bàn tay. Gặp phải cường đại như thế đối thủ, bọn hắn giờ phút này ý niệm duy nhất chính là chạy trốn. Mặc dù bọn hắn tốc độ chạy trốn rất nhanh, lại tại trong lúc bối rối phạm vào một cái lúng túng sai lầm, đem Triệu Âm rơi ngay tại chỗ, chỉ lo chính mình trốn. Đối mặt dạng này lúng túng tình huống, Triệu Âm chỉ là ở trong miệng nhỏ giọng thì thầm vài câu, ở trong lòng yên lặng oán trách một phen, cũng không nói thêm gì nữa. Tiếp lấy thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền theo biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất rõ ràng, trước mắt cái này phượng hoàng thực lực thập phần cương đại. Chẳng biết tại sao, Triệu Âm luôn cảm thấy cái này phượng hoàng là đặc biệt nhắm vào tới mình, loại cảm giác này nhường hắn 10 phần hoang mang. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, cái này phượng hoàng xuất hiện thời cơ thực sự thật trùng hợp, chính mình vừa có thể hơi hơi buông lỏng một hồi, nó lại đột nhiên xung ra, hơn nữa xuất hiện thời gian điểm tinh chuẩn phải có chút khác thường, lúc trước hắn vậy mà một chút phát giác đều không có, cái này thật là khiến người ngoài ý muốn. Bất quá Triệu Âm cũng không có đối với chuyện này quá nhiều xoắn xuýt, lập tức liền tránh đi phượng hoàng công kích. Có thể cái này phượng hoàng nhưng thật giống như cùng Triệu Âm có thâm cừu đại hận đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm một mình hắn, trực tiếp hướng hắn lao đến, không nói hai lời liền phát khởi công kích mãnh liệt. Nó hé miệng, trong cổ họng phun ra nóng rực hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem Triệu Âm chỗ làm cái khu vực bao phủ lại. dựa vào, thật coi ta không còn cách nào khác sao? Triệu Âm né tránh Phượng Hoàng công kích, cũng hoàn toàn bị chọc giận. Cái này Phượng Hoàng thật chẳng lẽ cảm thấy mình không phải là đối thủ của nó sao? Quả thực là tự tìm đường chết. Triệu Âm trong lòng suy nghĩ, nếu là không cho cái này Phượng Hoàng một chút giáo huấn, nó chỉ sợ vĩnh viễn cũng không biết trời cao đất rộng. Thế là, Triệu Âm không chần chờ nữa, trực tiếp động thủ phản kích. Hắn thấy, đối phó dạng này một cái Phượng Hoàng, căn bản không tính là việc khó gì. Ngay tại Triệu Âm cùng Phượng Hoàng triển khai kịch liệt đánh nhau thời điểm, một bên khác lớn tuổi nữ tử đối Triệu Âm có nhận thức mới. Nàng ở trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, thực lực của người này quả nhiên ẩn giấu thật sự sâu, trước đó hiển nhiên là đang cố ý che giấu chính mình tài nghệ thật sự. Tuổi còn trẻ liền có sâu như vậy tâm tư, xem ra tuyệt không phải dễ dàng người đối phó. Bất quá, không hổ là chính mình sư tỷ nhi tử, quả thật có cùng những người khác không giống chỗ hơn người. Mặc dù tu vi của hắn nhìn không tính quá cao, nhưng theo biểu hiện của hắn đến xem, xác thực có rất mạnh thực lực. Kỳ thật, tại lớn tuổi nữ tử xem ra, chỉ cần Triệu Âm có thể ngăn cản Phượng Hoàng mấy lần tiến công, liền đã đủ để thu hoạch được nàng công nhận, dù sao cái này Phượng Hoàng là nàng tự tay bồi dưỡng ra được, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Sư phụ, không xong. Ngài tọa kỵ xảy ra vấn đề. Thánh nữ cảm xúc kích động chỉ vào cảnh tượng trước mắt, khóe miệng càng không ngừng co quắp. Nàng nguyên bản cũng coi là Triệu Âm sẽ bị Phượng Hoàng mạnh mẽ áp chế, tùy ý Phượng Hoàng xử trí, có thể sự tình phát triển lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Cái kia nguyên bản nhìn thập phần cường đại Phượng Hoàng, giờ phút này lại bị Triệu Âm đè xuống đất tùy ý nghiền ép. Tất cả mọi người không có dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đại gia ngay từ đầu đều cảm thấy Triệu Âm sẽ bị Phượng Hoàng áp chế gắt gao, không có bất kỳ cái gì năng lực hoàn thủ, có thể chẳng ai ngờ rằng, thế cục sẽ trong nháy mắt xảy ra nghịch chuyển. Chỉ sợ cũng liền Phượng Hoàng chính mình cũng không dự liệu được, chính mình sẽ bị một nhân loại đè xuống đất mạnh mẽ giao hấn, hơn nữa còn bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Ngay tại song phương giao thủ trong nháy mắt đó, Phượng Hoàng liền đã ý thức được, chính mình căn bản không phải Triệu Âm đối thủ, mà về sau kết quả cũng đúng như nó dự đoán như thế, Triệu Âm thực lực sát thực dị thường cường hãn. Triệu Âm chỉ đánh một quyền, Phượng Hoàng liền trong nháy mắt bị đánh cho hồ đồ, một cái độ kiếp cảnh Phượng Hoàng lại bị một quyền đánh ngã trên mặt đất. Càng mấu chốt chính là, Triệu Âm giờ phút này đang cưỡi tại Phượng Hoàng trên thân, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm thứ gì. Nướng Phượng Hoàng thật là ta yêu nhất. Triệu Âm một bên lẩm bẩm, một vừa quan sát dưới thân Phượng Hoàng. Nói đến, hắn thật đúng là không có thưởng thức qua nướng Phượng Hoàng là tư vị gì, hôm nay đang dễ dàng thừa cơ hội này thử một chút. Triệu Âm nhìn trước mắt Phượng Hoàng cánh, trên mặt lộ ra mong đợi thần sắc. Kỳ thật, gặp phải tình huống như vậy cũng không phải không có chỗ tốt, ít ra dưới mắt liền có một cái chỗ tốt bày ở trước mặt hắn, thần thú thịt, chắc hẳn sẽ phi thường bổ dưỡng a. Triệu Âm trong lòng nghĩ như vậy, tiếp lấy trực tiếp giơ tay nắm lấy Phượng Hoàng cánh, chuẩn bị dùng sức hướng xuống xé. Mà giờ khắc này Phượng Hoàng đã cảm nhận được rõ ràng nguy hiểm chí mạng, Triệu Âm là thật định đem nó xem như đồ ăn ăn hết à. Đang sợ hãi trong tiếng thét chói tai, Phượng Hoàng trong nháy mắt hóa thành hình người, biến thành một vị tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ. Giờ phút này, nàng đang bị Triệu Âm ép trên mặt đất, một cánh tay còn bị Triệu Âm nắm thật chặt, Triệu Âm dường như lúc nào cũng có thể đem cánh tay của nàng kéo đứt. "Đừng, đừng như vậy, đau quá a." Phượng Hoàng một bên kích động đuốt mặt đất, một bên thống khổ cầu xin tha thứ, Triệu Âm hạ thủ lực đạo, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được đau đớn kịch liệt, nàng không có chút nào hoài nghi, Triệu Âm là thật muốn đem chính mình cánh giật xuống đến. Nó sở dĩ sẽ lập tức hóa thành hình người, hẳn là vì để tránh cho chính mình cánh, cũng ngay tại lúc này cánh tay bị kéo đứt. Chương 357, cái này cũng làm cho các nàng sư tỷ bội quan hệ trong đó phá lệ thân thiết. Chương 357, cái này cũng làm cho các nàng sư tỷ bội quan hệ trong đó phá lệ thân thiết. A, ngươi sao có thể hóa thành hình người? Triệu Âm nhìn trước mắt đông nhiên xuất hiện thiếu nữ, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, hắn hoàn toàn không có dự liệu được cái này Phượng Hoàng lại còn có thể biến hóa hình thái. Ta đã vượt qua thiên kiếp, đương nhiên có thể biến hóa, Phượng Hoàng vốn là rất lợi hại. Thiếu nữ bội vàng giải thích nói. Nguyên bản, cái này Phượng Hoàng coi là, trên thế giới này, ngoại trừ mấy vị kia đứng tại thực lực đỉnh cao nhất đại năng bên ngoài, chính mình căn bản không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Có thể ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại gặp phải Triệu Âm dạng này một cái không sợ trời không sợ đất lăng đầu thành, còn bị đối phương theo đập lên mặt đất ra sức đánh. Nó thậm chí hoài nghi, coi như mình đem chuyện này nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Ngươi vẫn là biến trở về đi, nếu không, ta bắt đầu ăn sẽ có gánh nặng trong lòng. Triệu Âm nhìn xem thiếu nữ trắng nõn non mịn cánh tay, nghiêm túc nói rằng: "Ngươi vậy mà thật muốn ăn ta à?" Phượng Hoàng nghe nói như thế, lập tức dọa đến không được, trong lòng âm thầm nghĩ đến, gia hỏa này thực sự thật là đáng sợ, căn bản không thể cùng hắn ở cùng một chỗ, hắn là thật định đem chính mình ăn hết ta. "Đương nhiên, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua Phượng Hoàng thịt, vừa bạn muốn nếm thử là mùi vị gì?" Triệu Âm nhìn trước mắt Phượng Hoàng, thiếu nữ hình thái, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Nếu như nói, trên thế giới này, ngoại trừ ném rổ bên ngoài, còn có chuyện gì là Triệu Âm thích nhất, kia không hề nghi ngờ chính là nhấm nháp mỹ thực, nhất là những cái kia hi hữu hiếm thấy mỹ thực. "Van cầu ngươi tha ta, thịt của ta thật một chút đều không hợp khẩu vị." Phượng Hoàng nội tâm bị sợ hãi lấp đầy, ở trong lòng lo lắng hò hét: "Chủ nhân, mau tới đây cứu ta với." Nó là đánh trong đáy lòng không nguyện ý luân vì người khác thức ăn trên bàn đồ ăn. Triệu Âm nghe nói như thế, hỏi ngược một câu: "Chẳng lẽ ngươi còn nếm qua thịt của mình không thành?" "Không có, không có, thịt của ta là khổ." Phượng Hoàng nói chuyện lắp bắp, rất không trôi chảy. "Chưa ăn qua liền đừng ở chỗ này nói loạn, hôm nay ta liền tự mình nếm thử, về sau sẽ nói cho ngươi biết đến cùng có ăn ngon hay không." Vừa mới dứt lời, Triệu Âm liền tiếp tục tách ra động thủ chỉ, động tác trên tay một khắc cũng không đình chỉ. "Van cầu ngươi đừng làm như vậy, thật đặc biệt đau." Phượng Hoàng trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhìn dạng như vậy lập tức liền muốn khóc lên. Phượng Hoàng hồi tưởng lại chính mình xem như thần thú, cả một đời thanh danh hiển hách, khí thế uy nghiêm, nhưng ai có thể ngờ tới, bây giờ vậy mà muốn ở chỗ này mất đi tính mạng, hơn nữa còn là bị nhân loại sống sờ sờ ăn sống. Bất kể thế nào suy tư, nó trong lòng đều chỉ còn lại vô tận bi thương. Phượng Hoàng thậm chí hoàn toàn không hiểu rõ, chuyện làm sao lại phát triển tới tình cảnh như vậy. Trước mắt cái mới nhìn qua này mười phần nhân loại yếu đuối, cư nhiên như thế đáng sợ. Cái này khiến nó hoàn toàn không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. Rất hiển nhiên, nó là thật trung kế. Hơn nữa còn cắm ngã nào. Sớm biết có thể như vậy, lúc trước liền không nên nghe theo chủ nhân an bài. Nếu là sớm biết được gia hỏa này khủng bố như thế, nó khẳng định sẽ lẫn mất xa xa. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, cách hắn gần như vậy. Cứu mạng a. Phượng Hoàng cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, kích động quát to lên. Có thể để người cảm thấy tiếc nuối là, người chung quanh giờ phút này đều bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngây dại, nguyên một đám lăng lăng đứng tại chỗ. Bọn hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Triệu Hâm vậy mà như thế hung ác. Vậy mà trực tiếp đối một cái Phượng Hoàng ra tay, muốn đem nó sống sờ sờ ăn hết. Cái này thực sự quá nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ai cũng không nghĩ tới, chuyện sẽ lấy phương thức như vậy triển khai, cái này hoàn toàn là tất cả mọi người không có dự liệu được tình huống. Cảnh tượng này thực sự quá khoa trương. Nhất là bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Triệu Hâm vậy mà là như vậy người. Ngay từ đầu, trong lòng bọn họ đối Triệu Hâm tràn đầy không phục. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Triệu Hâm bất quá là dựa vào mẫu thân, vị kia cường giả tuyệt thế quan hoàn, mới nắm giữ địa vị hôm nay phú nhị đại mà thôi. Càng mấu chốt chính là, cho tới nay, Triệu Hâm đều biểu hiện được mười phần nhỏ yếu. Điểm này là chút nào không tranh cãi. Có thể ai có thể nghĩ tới, bọn hắn tất cả mọi người nghĩ sai. Phải biết, trước đó bọn hắn gặp phải Phượng Hoàng thời điểm, cả đám đều bị dọa đến hồn phi phách tán, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Nhìn lại một chút Triệu Hâm, lại trực tiếp giải quyết cái này phiền phải lớn. Huống chi, trước mắt cái này Phượng Hoàng, còn là ở vào độ kiếp cảnh giới cao thủ. Đây quả thực là kinh khủng tới cực điểm a, theo tình huống như vậy đến xem, hoàn toàn có thể nhìn ra Triệu Hâm thực lực cường đại cỡ nào. Lúc trước hắn đem thực lực của mình ẩn giấu đến sâu bao nhiêu? Chắc hẳn tại Triệu Hâm trong mắt, bọn hắn những người này, chỉ sợ cũng giống chuyện Tiếu Lâm như thế a. Đương nhiên, trừ khiếp sợ ra, bọn hắn đối Phượng Hoàng không có chút nào đồng tình. Phải biết, tại tu chân giới, vốn là tuần hoàn theo nhược đủ cường thực quy tắc. Vừa rồi Phượng Hoàng xuất hiện thời điểm, không ít người cũng đã làm xong chạy trốn chuẩn bị. Dù sao cái này Phượng Hoàng có thể là muốn lấy tính mệnh của bọn hắn, mà lại nói không chừng thật có thể đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Đương nhiên, nếu là tương lai bọn hắn gặp phải địch nhân như vậy, cuối cùng bị địch nhân giết chết, cũng sẽ không có người đồng tình bọn hắn. Bây giờ tình huống đổi thành Phượng Hoàng, bọn hắn tự nhiên là càng sẽ không đồng tình. Đương nhiên, cũng không người sẽ ngốc tới đề nghị để cho người ta thu phục cái này Phượng Hoàng. Loại ý nghĩ này căn bản không thực tế. Phải biết, đây chính là Phượng Hoàng thần thú, Phượng Hoàng tính cách cực kỳ cao ngạo, gần như không có khả năng bị nhân loại thu phục. Trừ phi là tại Phượng Hoàng vừa ra đời thời điểm, liền cùng nó ký kết khóa lại khế ước. Tựa như Bạch Tử Họa cái kia tiểu băng long như thế. Cái khác thần thú, sau trưởng thành cơ hồ đều không có cách nào bị thu phục. Bởi vì sau khi thành niên thần thú, mỗi một cái đều tâm cao khí ngạo. Tại bọn chúng trong mắt, chủng tộc khác đều so với mình thấp nhất đẳng. Đương nhiên, đây cũng là khách quan tồn tại sự thật. Đồng dạng linh thú, tại những thần thú này trước mặt, chỉ sợ liền ngẩng đầu nhìn một cái dũng khí đều không có. Đây là tới tự huyết mạch phương diện áp chế. Loại này áp chế đối với nhân loại giống nhau tồn tại. Chỉ là bởi vì nhân loại sinh sôi năng lực cực mạnh, cho nên loại này huyết mạch áp chế hiệu quả tương đối mà nói yếu nhược. Nhưng ở thực lực phương diện, thần thú đối với nhân loại áp chế vẫn tồn tại như cũ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng rất để cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Cái này ở vào độ kiếp cảnh giới Phượng Hoàng, không biết rõ đã tu luyện bao nhiêu năm. Nếu có thể đem nó thu phục, kia không nghi ngờ gì sẽ thêm một cái chân chính siêu cấp giúp đỡ, thật sự là thật là đáng tiếc. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Để ta làm ngươi linh thú được hay không? Nhưng mà, tại trong mắt mọi người vẫn luôn cao ngạo vô cùng Phượng Hoàng, giờ phút này lại trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Thậm chí còn chủ động mở miệng, bằng lòng cho Triệu Hâm làm linh thú. Một màn này, lại một lần nữa nhường người chung quanh lâm vào trong lúc khiếp sợ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Phượng Hoàng vậy mà lại chủ động đưa ra cho người làm linh thú. Đó căn bản không thể nào. Nhưng vô luận đám người cảm thấy không có nhiều khả năng, chuyện này liền chân thật phát sinh ở trước mắt. Đối mặt người chung quanh ánh mắt khác thường, Phượng Hoàng theo trong đáy lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Nó bản thân mình cũng là phi thường cao ngạo, nhưng trước mắt cái này nhân loại, là thật muốn đem nó ăn hết ra cùng bị ăn sạch so sánh, đầu hàng không đáng kể chút nào. Kỳ thật, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Cái kia chính là ngay từ đầu, chủ nhân của nó, vị lao phụ kia người liền cùng nó nói qua, tương lai sẽ cho nó đổi một cái tân chủ nhân. Mà trước mắt Triệu Hâm, chính là có khả năng nhất trở thành nó tân chủ nhân người. Mặc dù vị lao phụ kia người nhìn bề ngoài rất không thích Triệu Hâm, nhưng nói cho cùng, Triệu Hâm cũng là nàng họ hàng gần. Đối với người sư đệ này, lão phụ nhân tự nhiên không có khả năng không quan tâm. Phượng Hoàng trong lòng rất rõ ràng điểm này. Cho dù nó lần này xuất hiện, trên thực tế cũng là vì Triệu Hâm chuẩn bị. Hơn 20 năm trước, nó vừa ra đời thời điểm, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, lão phụ nhân liền định cho Triệu Hâm chuẩn bị một phần lễ vật. Không sai, lúc trước lão phụ nhân sư tổ bị tiếp trở về thời điểm, liền đã biết mình sư đệ Triệu Hâm ra đời. Cho nên, đối với người sư đệ này, lão phụ nhân theo trong đáy lòng cảm thấy vẻ hưng phấn. Nói đến, lão phụ nhân cùng Triệu Hâm mẫu thân Nhan Tử Ngữ, quan hệ một mực phi thường tốt. Đây là vì cái gì đây? Đương nhiên là bởi vì tại toàn bộ Thiên Tiên Tông bên trong, Nhan Tịch Ngữ nhưng thật ra là từ chức nhâm trưởng môn đơn độc dạy nên. Mà lão phụ nhân những sư tỷ này muội thì là từ Nhan Tịch Ngữ dạy bảo. Các nàng cơ hồ không chiếm được chức nhâm trưởng môn bất kỳ dạy bảo, cho nên trên cơ bản đều là Nhan Tịch Ngữ mang theo các nàng trưởng thành. Cái này cũng làm cho các nàng sư tỷ muội quan hệ trong đó phá lệ thân thiết, thậm chí so với bình thường thân tỷ muội còn muốn thân mật được nhiều. Cái này có lẽ cũng là Thiên Tiên Tông qua nhiều năm như vậy có thể lâu dài hưng thịnh, không suy sụp nguyên nhân một trong. A Thiên Tiên Tông nội bộ hoàn cảnh vẫn luôn mười phần hài hòa hòa hợp, xưa nay chưa từng xảy ra qua bất kỳ mâu thuẫn xung đột. Trên thực tế, tại Thiên Tiên Tông chọn lựa đệ tử mới thời điểm, đệ tử tự thân phẩm đức tu dưỡng sớm liền trở thành một hạng mấu chốt khảo hạch chỉ tiêu. Đối phẩm đức coi trọng đã trong lúc vô tình dung nhập vào mỗi một vị Thiên Tiên Tông đệ tử thường ngày nói chuyện hành động cùng nội tâm thế giới bên trong. Tại dạng này tông môn hoàn cảnh bên trong, làm sao lại có can đảm phản bội tông môn người xuất hiện đâu? Cũng chính bởi vì duyên cớ này, trước đó tiểu sư muội vừa gia nhập Thiên Tiên Tông lúc, Triệu Hâm hộ vệ bên cạnh mới cố ý đi bái phòng bị tiểu sư muội này. Bọn hắn sở dĩ khai thác cử động như vậy, càng nhiều là vì rút ngắn cùng tiểu sư muội ở giữa khoảng cách, làm cho cả tông môn không khí biến càng thêm hòa thuận đoàn kết. Cho nên Phượng Hoàng nội tâm vô cùng xác định, tại vị lão phụ kia trong lòng của người ta, Triệu Hâm tầm quan trọng vượt xa tông môn tương lai người thừa kế. Cho dù lão phụ nhân chưa từng có tại trên miệng thừa nhận qua điểm này, nhưng theo nàng đối Triệu Hâm dung túng trình độ đến xem, những người khác cũng có thể thấy rõ ràng bạch. Loại kia dung túng trình độ, quả thực đã đến để cho người ta cảm thấy khoa trương tình trạng. Phải biết, tại Thiên Tiên Tông nội bộ, lão phụ nhân đối cơ hồ các đệ tử yêu cầu đều mười phần nghiêm ngặt, duy chỉ có đối Triệu Hâm phá lệ tha thứ, đưa cho hắn đặc thù đãi ngộ. Triệu Hâm mỗi ngày đều đem thời gian tốn hao đang vui lùa bên trên, lão phụ nhân không chỉ có không có nói qua một câu trách cứ, thậm chí còn cố ý giả bộ như không nhìn thấy. Đơn từ một điểm này, liền có thể nhìn ra lão phụ nhân đối Triệu Hâm thái độ không có nhiều bình thường. Phượng Hoàng đi theo lão phụ nhân bên người đã có hơn 20 năm, đối lão phụ nhân tính cách cùng tính tình tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Chương 358, rất rõ ràng, ngoại trừ những cái kia đã cùng Triệu Hâm ký hiệp ước đệ tử bên ngoài. Chương 358, rất rõ ràng, ngoại trừ những cái kia đã cùng Triệu Hâm ký hiệp ước đệ tử bên ngoài. Lão phụ nhân mặt ngoài hoặc Hứa tổng là một bộ bình tĩnh không lay động bộ dáng, nhưng nội tâm của nàng chân chính ý nghĩ lại cùng mặt ngoài biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy tại Phượng Hoàng xem ra, chính mình chủ động túi đầu nhận sai cũng không phải là một cái mất mặt chuyện. Tương phản, nàng cho rằng bằng vào phán đoán của mình, sớm hướng tương lai tân chủ nhân biểu đạt hiệu chung là một cái vô cùng sáng suốt cử động. Nghĩ như vậy, Phượng Hoàng trong lòng thậm chí còn mơ hồ để lộ ra một tia nho nhỏ hư vấn. Hừ, ai biết ngươi đợi lát nữa có thể hay không đống nhiên động thủ với ta. Triệu Hâm mang trên mặt một tia cười lạnh, hai tay lại như cũ cùng đối phương chăm chú nắm cùng một chỗ. Nghe nói như thế, Phượng Hoàng trong nháy mắt cương ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao mới tốt. Nói thật, Triệu Hâm đối với cùng người khác tranh luận mẹ ngươi cái này không có ý nghĩa chủ đề, căn bản để không nổi bất cứ hứng thú gì, dù sao thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Trên thực tế, không ai có thể thăm dò rõ ràng Triệu Hâm thực lực đến cùng đạt đến cái gì trình độ. Tại trong mắt mọi người, đối mặt Triệu Hâm, thật giống như đối mặt một vị thực lực sâu không lường được cường giả. Cái loại cảm giác này, liền như là ngẩng đầu nhìn về nơi xa vô biên bát ngát liệt nhật cùng biển cả, một cái nhìn sang, tất cả đều là trông không đến cuối rộng lớn cùng to lớn. Người loại này, chính mình thật sự có dũng khí đi treo chọc sao? Huống chi, coi như mình chủ động ra tay, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nếu là làm tập kích bất ngờ, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Phượng Hoàng mặc dù tính cách cao ngạo, nhưng đầu óc lại cũng không hồ đồ. Chỉ có đầu óc có vấn đề người, mới chọn đi tập kích bất ngờ Triệu Hâm a. Làm như vậy chỉ sẽ càng chóng chết. Hơn nữa lấy thân phận của mình, cũng căn bản không có khả năng làm ra tập kích bất ngờ loại này làm mất thân phận chuyện. Phượng Hoàng cẩn thận suy tư một chút, cân nhắc tới Triệu Hâm mạch suy nghĩ rõ ràng, nàng quyết định chuyển ra chỗ dựa của mình đến thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Kỳ thật ta là ngươi trưởng môn phái tới khảo nghiệm các ngươi. Phượng Hoàng đội vàng mở miệng nói ra, nếu không nói câu nói này, tình huống trước mắt chỉ sợ thật sẽ thay đổi càng thêm hỏng bét. Trưởng môn? Cái nào môn phái trưởng môn? Triệu Hâm truy vấn. Chính là Nhan Thanh Tuyết, nàng là Băng Liên Tông trưởng môn. Phượng Hoàng không chút do dự, trực tiếp đem tiền nhậm của mình chủ nhân bán, thậm chí liền tên của đối phương đều không giữ lại chút nào nói ra. Phượng Hoàng trong lòng suy nghĩ, chủ nhân khẳng định trong bóng tối quan sát đến tình huống nơi này, nếu như chủ nhân không hy vọng chính mình đem chuyện này nói ra, đã sớm ra tay ngăn trở, chính mình căn bản không có năng lực phản kháng. Đã hiện tại chính mình có thể thuận lợi nói ra miệng, vậy đã nói rõ chủ nhân là hy vọng chính mình làm như thế. Điểm này, Phượng Hoàng trong lòng vẫn là biết rõ vô cùng. Nàng hai vị chủ nhân, thủ đoạn đều cực kỳ lợi hại, không có một cái nào là nhân từ nương tay thiện lương hạng người, dù sao các nàng đều là trong tu chân giới cường giả đứng đầu. Giống Triệu Hâm dạng này người bình thường, vốn là không có cách nào phát hiện các nàng thực lực chân thật. Hơn nữa theo Thiên Tiên Tông đi ra người, mỗi một cái đều lợi hại đến mức vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, căn bản không phải người bình thường có thể trêu chọc nổi. Nói đến, Triệu Hâm bối cảnh là thật cứng ngạnh. Tin tưởng coi như tới Long Giới, Long Vương nhìn thấy Triệu Hâm, cũng phải biểu hiện được cung cung kính kính. Chính mình bất quá là một cái nho nhỏ phượng hoàng, thực sự không cần thiết bày ra cao ngạo dáng vẻ. Dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, không cần thiết lung tung giày vò, cầm tính mạng của mình đi mạo hiểm. Lại thêm bản thân mình cũng không phải đặc biệt tồn tại cường đại, muốn tiếp tục tùy hứng xuống dưới, ai cũng không nói chắc được có thể hay không tùy thời bị người khác diệt trừ. Ai, đây chính là người và người trên lệch a, có ít người trời sinh liền vận khí tốt, có thể có được cường đại bối cảnh cùng xuất chúng thực lực. Cái kia lão bà, Triệu Âm sau khi nghe, đại khái có thể đoán được là ai. Dù sao có thể ở nàng dưới mí mắt thả ra quái thú, đoán chừng cũng chỉ có cái kia lão bà có thể làm được. Liền xem như trước mắt cái này tiểu phượng hoàng, cũng không thể nào làm được gần tàng thân hình mà không bị phát hiện. Duy nhất có thể làm tới loại sự tình này, cũng chỉ có hành động kia điên lão bà. Thật sự là quá ghê tởm. Cái này lão bà đến cùng muốn làm cái gì? Thật tốt, tại sao phải cho nên ý làm khó chính mình? chính mình cũng đã phối hợp như vậy nàng thí luyện rồi, nàng còn muốn như vậy nhắm vào mình, đây là buộc chính mình đem Băng Liên Tông đệ tử đều làm hư a. Triệu Hâm ở trong lòng nhịn không được các ý suy đoán, đây chính là nàng bức ta. Triệu Hâm lúc đầu không có ý định gây chuyện, nhưng bây giờ cái này lão bà rõ ràng không phải tốt trêu chọc, cả ngày liền nghĩ tìm phiền phái với mình, vậy mình cũng không thể để nàng trôi qua an ổn. Nghĩ tới đây, Triệu Hâm thật sự là sắp tức điên lên, khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái, trong lòng bắt đầu tính toán làm như thế nào đối phó nữ nhân trước mắt này. Chính mình nhất định phải nhường nàng mở mang kiến thức một chút xã hội hiểm ác, hoàn toàn đem Băng Liên Tông đệ tử tập tục mang trệ hướng quý đạo. Ngươi là muốn làm sủng vật của ta à? Ta đáp ứng. Triệu Hâm nói xong, trực tiếp buông lòng tay ra. Kỳ thật ngay từ đầu, Triệu Hâm thật không có ý định đối Phượng Hoàng làm cái gì, dù sao Phượng Hoàng thịt cùng thịt heo cũng không đồng dạng. Triệu Hâm xem như người hiện đại, bình thường ăn đã quen gà, vịt, ngỗng, thịt bò, thịt heo cái này thường gặp loại thịt, nếu là ăn Phượng Hoàng thịt, khẩu vị thực sự quá nặng đi chút, Triệu Hâm trong lòng vẫn là không quá bằng lòng nếm thử. Cho nên, nàng cảm thấy vẫn là an phận một chút tương đối tốt. Hơn nữa ăn loại này không thường gặp đồ vật, cũng không biết mình thân thể sẽ không xuất hiện cái gì phản ứng không tốt, ngược lại Triệu Hâm là không có ý định đi nếm thử. Không nói chuyện mặc dù như thế, Triệu Hâm vẫn là có ý định khai thác hành động, vô luận như thế nào, đều muốn đem Băng Liên Tông đệ tử tập tục mang lệnh, nếu không, cái kia lão bà còn thật sự coi chính mình dễ khi dễ đâu. Đơn giản làm sửa lại một chút mang theo người đồ vật, Triệu Hâm liền gọi lên vừa mới thấy qua mấy vị Băng Liên Tông đệ tử, chuẩn bị tiếp tục đi đường. Nhưng lần này, Triệu Hâm định dùng phương pháp của mình đến cải biến bọn hắn. Mới đầu, nàng trên đường cản lại Băng Liên Tông các đệ tử, khăng khăng muốn cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa chỉ bài trò chơi. Triệu Hâm lúc này móc làm ra một bộ bình thường chỉ bài, từng bước một tay nắm tay giáo những đệ tử này đánh bài phương pháp cùng kỹ xảo. Cho dù những đệ tử này từ trong đấy lòng không nguyện ý tham dự, nhưng Triệu Hâm mặt mũi thực sự quá lớn, bọn hắn căn bản không có cách nào cự tuyệt. Làm Triệu Hâm nói ra các ngươi nếu là không chơi, chính là không cho ta Triệu Hâm mặt mũi câu nói này lúc, Băng Liên Tông các đệ tử hoàn toàn không có đầu mối, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao mới tốt. Không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng lấy dũng khí, đi theo Triệu Hâm cùng một chỗ chơi tiếp. Nói cho cùng, tinh chuẩn nhìn rõ hắn nội tâm người ta, mới là Triệu Hâm xuất chúng nhất năng lực. Mặc dù các đồ đệ ngoài miệng đều nói không muốn tham dự, nhưng bọn hắn hành động lại rất thành thật, vẫn là gia nhập ván bài. Lại thêm Triệu Hâm kiên nhẫn vừa miệng gây nên dẫn đạo, cũng không lâu lắm, các đồ đệ liền nguyên một đám trầm mê trong đó, hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình dừng lại. Vừa mới bắt đầu chơi thời điểm, tất cả mọi người chỉ là đơn thuần vì tiêu khiển giải trí, không có liên quan đến bất kỳ tiền gì tài tiền đặt cược. Có thể về sau, ván bài bên trong liền chậm chậm bắt đầu dùng tiền tệ, linh thạch đến đánh cược. Có chút đồ đệ thua tới mất lý trí, dứt khoát đem trên người mình tất cả hy hữu dược liệu, tiện tay binh khí, chân quý linh thú các thứ, tất cả đều trực tiếp coi như tiền đặt cược gáp đi lên, thậm chí còn bắt đầu trực tiếp ký kết văn tự bán minh ước. Đồng dạng dân cờ bạc tại thua không có gì cả lúc, phần lớn sẽ dừng bước lại, tỉnh táo lại. Nhưng Triệu Hâm thật là am hiểu dẫn đạo lòng người cao thủ, hắn luôn có thể trình độ lớn nhất kích phát các đồ đệ nội tâm đối thắng thua khát vọng, để bọn hắn căn bản không có cách nào dừng lại ván bài. Đợi đến bí cảnh quan bế thời điểm, Triệu Hâm thuận lý thành chương lấy được hạng nhất, còn thu hoạch vô số chương văn tự bán mình. Có thể nói, một trận bí cảnh thí luyện kết thúc sau, Triệu Hâm thu hoạch cực kỳ phong phú, kiếm được đầy buồn đầy bát. Bây giờ, toàn bộ Băng Liên Tông trên dưới đệ tử, cơ hồ đều thành nô bộc của hắn, không sai biệt lắm có 663 người đều cùng hắn ký kết văn tự bán mình. Các đệ tử cả đám đều mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, mắt thấy là phải khóc lên. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thân làm đường đường tu chân giả, vậy mà như thế không nhịn được dụ hoặc, hơn nữa còn thua thảm như vậy, như thế không hợp tói thường. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quả thực là cực lớn xỉ nhục. Cùng lúc đó, Triệu Âm cũng cho bọn họ lên đời người bên trong cực kỳ trọng yếu bài học, nam nhân nói lời nói là không thể tin tưởng. Lần này, Triệu Âm không chỉ có cướp đi tiền tài của bọn họ, còn đem bọn họ nhân thân tự do cũng chiếm dụng. Nhưng Triệu Âm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn muốn cho là vị kia lớn tuổi nữ trưởng bối sẽ đối với này nói cái gì, thật không nghĩ đến đối phương cái gì biểu thị đều không có. Cho dù đối mặt những cái kia xấu hổ đến không còn mặt mũi trưởng môn đệ tử, nàng cũng một câu đều không nói. Nàng chỉ là giống thường ngày, cho Triệu Âm chuẩn bị hạng nhất ban thưởng, về sau liền không có nói thêm nữa một chữ. Cái này thực sự nhường Triệu Hâm cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị này nữ trưởng bối vậy mà như thế tha thứ rộng lượng, thực sự để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ nàng là đang cố ý giả vờ giả vì sao? Triệu Hâm suy nghĩ trong chốc lát, cũng không nói gì thêm nữa, quay người về tới chỗ ở của mình, tiếp tục trải qua thong dong tự tại nằm ngửa sinh hoạt. Đương nhiên, trải qua lần này tông môn thi đấu về sau, Triệu Hâm thời gian trôi qua thoải mái hơn. Hiện tại, toàn bộ Băng Liên Tông đệ tử, cơ hồ có một nửa đều thành hắn nô lệ. Dù sao song phương là ký kết hiệp ước, cho nên các đệ tử tại Triệu Hâm trước mặt đều biểu hiện được 10 phần thuận theo, nhu thuận đến không thể lại biết điều. Rất rõ ràng, ngoại trừ những cái kia đã cùng Triệu Hâm ký hiệp ước đệ tử bên ngoài, còn có một bộ phận không có ký kết đệ tử, thái độ vẫn như cũ 10 phần cao ngạo. Tỷ như Băng Liên Tông vị thánh nữ kia, chính là bên trong khủng khiếp điển hình ví dụ. Càng khiến người ngoài ý chính là, vị này thánh nữ đối Triệu Hâm không có chút nào sợ hãi, thậm chí còn chủ động tìm tới cửa, dự định hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Loại hành vi này thực sự để cho người ta cảm thấy có chút hoang đường. Đối mặt tình huống như vậy, Triệu Hâm trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, trước mắt cái cô nương này, chỉ sợ còn không có trải qua hiện thực tàn khốc. Thế là, Triệu Hâm quyết định nhường nàng tự thể nghiệm một chút, cái gì gọi là hiện thực mạnh mẽ giao hấn. Xuất sắc, bài cửu, mặt trược, ngươi muốn chơi loại kia, tùy ngươi tuyển. Triệu Hâm không có thêm lời thừa thãi, trực tiếp lấy ra chính mình chiến thắng pháp bảo. Về phần hắn vì sao lại làm như vậy, chuyện nguyên do là như vậy, trước đó, vị này thánh nữ đã từng đề nghị, muốn cho Triệu Hâm tại Băng Liên Tông nội bộ đảm nhiệm một cái chức vị. Triệu Hâm tự nhiên là không nguyện ý. Chương 359, rất rõ ràng, không ai có thể hiểu rõ ý nghĩ của nàng. Chương 359, rất rõ ràng, không ai có thể hiểu rõ ý nghĩ của nàng. Phải biết, hắn bản thân liền là chỉ muốn nằm ngửa không muốn là chuyện vất vả người, làm sao lại vì môn phái khác sự vụ đi vất vả bôn ba. Đây quả thực là đang nói đùa hắn. Cho nên, Triệu Hâm tại chỗ liền từ chối thánh nữ đề nghị. Bị cự tuyệt về sau, thánh nữ dứt khoát đưa ra, phải dùng Triệu Hâm am hiểu phương thức đến phân cao thấp. Kỳ thật, vị này thánh nữ trong lòng đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, nàng rất rõ ràng thực lực của mình trình độ. Chỉ từ tu vi phương diện mà nói, nàng căn bản không phải Triệu Hâm đối thủ. Nhìn xem Triệu Hâm trước đó chiến tích liền biết, thực lực của hắn mạnh đến mức để cho người ta sợ hãi thán phục, thậm chí có thể nhẹ nhõm đánh bại Tiểu Phượng Hoàng. Bây giờ, cái kia Tiểu Phượng Hoàng rơi xuống Triệu Hâm trong tay, nhiệm vụ hàng ngày lại là giống gà rừng như thế gáy minh báo giờ. Không sai, từ khi bị Triệu Hâm mang về sau, Tiểu Phượng Hoàng thường ngày việc cần phải làm chính là đúng hạn gáy minh, nhắc nhở Triệu Hâm thời gian. Triệu Hâm làm như vậy, nhưng thật ra là cố ý, hắn chính là muốn thông qua loại phương thức này khó chịu một chút vị kia Băng Liên Tông trưởng bối, cũng chính là trước đó nâng lên cái kia nữ trưởng bối. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là vị trưởng bối kia đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng, dường như coi như Triệu Hâm tại Băng Liên Tông náo ra lại động tĩnh lớn, nàng cũng không để ý chút nào. Cái này khiến Triệu Hâm trong lòng nghĩ thầm nói thầm, hắn thực sự đoán không ra vị trưởng bối này tâm tư. Nói cho cùng, ngay cả Triệu Hâm chính mình cũng không biết làm như thế nào đánh giá vị trưởng bối này. Muốn nói nàng có tâm kế à, có thể trong nội tâm nàng đến cùng đang suy nghĩ gì, ai cũng không đoán ra được. Rất rõ ràng, không ai có thể hiểu rõ ý nghĩ của nàng. Đã đoán không ra, vậy cũng không có biện pháp khác, Triệu Hâm chỉ có thể tạm thời an phận trở tại Băng Liên Tông. Nhưng hắn bạn lần không ngờ, hôm nay thánh nữ vậy mà chủ động tìm tới cửa, còn đưa ra muốn cùng hắn đánh cược. Cái này thực sự vượt ra khỏi Triệu Hâm đoán trước. Hắn thực sự không nghĩ ra, vị này thánh nữ đến cùng nhận lấy bao lớn kích thích, mới sẽ làm ra như thế quyết định ngu xuẩn. Triệu Hâm hoàn toàn không cách nào lý giải, nhưng theo khách quan thực lực đến xem, thánh nữ được qua hắn khả năng cơ hội là số 0. Vậy chúng ta liền chơi bài cửu a. Thánh nữ không chút do dự, trực tiếp ngồi xuống, một bộ tùy thời chuẩn bị bắt đầu dáng vẻ. Thấy thánh nữ như thế dứt khoát, Triệu Hâm cũng đi theo ngồi xuống, còn tùy ý kêu mấy cái tùy tùng tới, cho mình bưng trà đổ nước, cảnh tượng bố trí được 10 phần giảng cứu. So sánh dưới, thánh nữ phô trương còn kém nhiều. Mặc dù thánh nữ cái danh hiệu này nghe 10 phần văng rồi, nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, vị này thánh nữ mặt ngoài thân phận tôn quý, trên thực tế có thể phát huy tác dụng lại rất có hạn. Nói trắng ra là, thánh nữ kỳ thật chính là môn phái hình tượng người phát ngôn là làm cái tông môn bề ngoài. Như hỏi thánh nữ quyền lực trong tay phải trang khổng lồ, đáp án không thể nghi ngờ là khẳng định. Các nàng ở bên trong môn phái địa vị, trên đại thể gần với trưởng môn, cũng là tương lai có cực lớn khả năng tiếp nhận chức trưởng môn nhân tuyển. Nhưng mà, thân kiêm thân phận như vậy, các nàng cũng phải đầu nhập càng nhiều tinh lực đi tu tập công pháp, cơ hồ không có thuộc về mình giải trí thời gian, càng đừng đề cập giống người bình thường nhẹ nhàng như vậy tự tại chơi đùa giỡn. Huống hồ, ở vào các nàng dạng này vị trí, nếu là làm tốt, người bên ngoài sẽ tán dương các nàng là dị bẩm thiên phú kỳ tài. Chỉ khi nào xuất hiện sai lầm, làm không được há, sau lưng liền sẽ có không ít người trở lấy siêu việt các nàng, cướp đi các nàng hiện hữu vị trí. Cho nên nói, thánh nữ cái thân phận này nhìn bề ngoài vô cùng phong quang, trên thực tế lại là một phần tràn ngập gian tân việc phải làm. Các nàng bị các phe áp lực lôi cuốn lấy, thường ngày trôi qua cũng không thoải mái, nhiều khi còn sẽ gặp phải người khác ngoài sáng trong tối xa lánh, cơ hồ không có tự mình làm lựa chọn quyền lợi. Cho dù mặt đối với môn phái bên trong phổ thông đệ tử, các nàng cũng không thể thái độ quá khắc nghiệt. Dù sao thánh nữ là môn phái đối bên ngoài biểu hiện ra hình tượng đại biểu, một khi tại phẩm đức hành vi bên trên xảy ra vấn đề, liền sẽ hoàn toàn mất đi tiếp nhâm trưởng môn tư cách. Chính vì vậy, thánh nữ mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, kỳ thật rất dễ dàng bị hạn chế. Nhưng Triệu Hâm tình huống lại cùng các nàng hoàn toàn khác biệt. Hán tử vừa mới bắt đầu liền không có xuất thân hiển hách, cũng chưa từng có người danh vọng, làm việc toàn bằng tâm ý của mình, những người khác căn bản không có cách nào đối với hắn khoa tay múa chân, can thiệp quyết định của hắn. Có lẽ, đây chính là người và người trời sinh đã định trước người khác nhau sinh quý tích a. Bây giờ Triệu Âm có thể không có chút nào lo lắng để người khác vì chính mình chân chạy làm việc, nhưng trước mắt thánh nữ lại không có dạng này tự do. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Triệu Âm hưởng thụ đây hết thảy, thậm chí còn đến miễn cưỡng chen làm ra một bộ giống như không thèm để ý chút nào đủ cười. Cũng không lâu lắm, bài cửu đánh cược liền chính thức kéo ra màn che. Triệu Âm thuần thục rửa sạch bài, cắt quả bài, về sau hai người bắt đầu sờ bài, mỗi người trong tay đều lấy được 4 tờ bài. Bài cửu quy tắc không tính phức tạp, nhưng đánh cược tiến hành lúc không khí lại làm cho người khẩn trương đến trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Có thể Triệu Hâm từ đầu tới đuôi đều biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, không có bối rối chút nào, ngược lại còn nhàn nhã hưởng thụ lấy tùy tùng xoa bóp phục vụ, trong ánh mắt thậm chí mang theo vài phần đối thánh nữ xem thường. Lại nhìn thánh nữ, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn trên bàn bài cửu, không biết rõ trong bóng tối tính toán sự tình gì. Thế nào, không có dũng khí cùng chú sao? Triệu Hâm một hơi nói xong, giọng nói mang vẻ mấy phần khiêu khích hương vị. Giờ phút này, hai người so đấu chính là riêng phần mình tâm lý năng lực chịu đựng. Ta thánh nữ lâm vào do dự bên trong. Nàng nhìn xem Triệu Hâm, lặp đi lặp lại ước lượng lấy trong đó lợi và hại, trong lòng tràn đầy lo âu và sợ hãi. Phải biết, tại không thể sử dụng pháp thuật điều kiện tiên quyết, nàng tại sòng bạc bên trên chính là thuần túy tân thủ, lại làm sao có thể đánh thắng được Triệu Hâm loại kinh nghiệm này phong phú tay chuyên nghiệp đâu. Nhất là Triệu Hâm kia như có như không khinh thị ánh mắt, nhường trong nội tâm nàng đặc biệt không thoải mái, cái loại cảm giác này liền như chính mình mỗi một cái động tác, mỗi một cái ý nghĩ đều bị Triệu Hâm một mực nắm trong tay, căn bản không có cơ hội phản kháng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Thánh Ngữ liền hoàn toàn thua, nàng xác thực không phải Triệu Hâm đối thủ. Trên thực tế, kết quả này sớm đã bị tất cả mọi người dự liệu được, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở đánh cược bên trên chiến thắng Triệu Hâm. Rất nhanh, Thánh Ngữ liền đem trên người mình mang tất cả linh thạch đều thua sạch. Bất quá, vị này Thánh Ngữ coi như sáng suốt, thua sạch linh thạch sau đã không có đổi thành nổi giận đùng đùng, cũng không có xung động cầm ra bản thân vật phẩm khác tới làm tiền đặt cược. Nhưng nàng có thể giữ vững tỉnh táo, cũng không phải là bởi vì nàng tâm tư kín đáo, am hiểu nhu đồ, vừa vặn tương phản, là bởi vì nàng xem như thánh nữ, một mực trải qua đơn thuần lại không buồn không lo sinh hoạt. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ cần bằng vào chính mình xuất sắc thiên phú tu luyện, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được tông môn cung cấp tài nguyên, con đường tu luyện cũng đi được tương đối thông thuận. Toàn bộ Băng Liên Tông cơ hồ đem nàng coi như chân bảo yêu như nhau che chở, nhưng nàng chưa từng có trải qua cái gì ngăn trở, cũng chính là bởi vì dạng này, tâm tư của nàng đơn thuần phải có chút không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, người loại này kỳ thật rất dễ dàng bị đừng người mưu hại. Mà lần này, nàng không có rơi vào đánh cược cái bẫy, hoàn toàn là bởi vì bên người không có những người khác ở một bên châm ngòi thổi gió, giật dây nàng. Phải biết, Triệu Hâm trước đó cùng những tông môn khác đệ tử đánh bạc thời điểm, chung quanh tiểu gì cũng sẽ vây quanh một đám người. Khi đó, Triệu Hâm sẽ cố ý nhường một bộ phận người được một điểm nhỏ tiền, sau đó dùng lời nói kích thích những cái kia thua tiền người. Mặc dù mỗi lần thắng mức không tính đặc biệt lớn, nhưng thời gian dài tích lũy xuống cũng tương đối khả quan, dần dần liền có thể làm những người khác cực nghiện, để bọn hắn biến hưng phấn lại xúc động. Nhưng lần này cùng thánh nữ đánh cược, bên cạnh không có những người khác ở đây, không có cách nào dùng chức thủ đoạn kích thích thánh nữ lòng hào thắng, này mới khiến thánh nữ có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh, không có tiếp tục hãm sâu cược trong cụ. Rõ ràng, theo sơ khai nhất bắt đầu, Triệu Hâm không có ý định nhường thánh nữ ký kia phần cái gọi là văn tự bán minh ước. Thẳng thắn giảng, nếu là đổi thành trong tông môn phổ thông đệ tử, có lẽ còn có thể cân nhắc dùng loại thủ đoạn này đến quan thúc, nhưng thánh nữ thân phận cùng địa vị cuối cùng cùng bọn hắn khác biệt. Đối thánh nữ đưa ra yêu cầu như vậy, thực sự không hợp tình lý, thậm chí có chút hoang đường. Triệu Hâm trong lòng hết sức rõ ràng, vạn nhất vị kia người lớn tuổi, cũng chính là thánh nữ sư phụ tự mình tìm tới cửa, lấy thực lực của hắn bây giờ, hơn phân nửa không phải đối thủ của đối phương. Nếu là thật tới loại trình độ đó, hắn chỉ sợ cũng muốn lâm vào khó mà giải quyết phiền toái bên trong. Trên thực tế trong khoảng thời gian này, Triệu Hâm một mực tại âm thầm thăm dò vị lao phụ kia người danh giới cuối cùng, muốn làm rõ nàng có thể tiếp nhận giới hạn đến cùng ở nơi nào. Bất quá, gặp phải một chút nguyên tắc tính vấn đề, hắn là tuyệt đối sẽ không lơ bộ. "Đã ngươi đã thua, kia liền trực tiếp rời đi a." Triệu Hâm đối với thánh nữ nói rằng. "Tốt." Thánh nữ ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hâm, khẽ gật đầu một cái, về sau không chút hoang mang đứng người lên, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lần này đọ sức, nói cho cùng vẫn là Triệu Hâm ở thế yếu. Tại Triệu Hâm nguyên bản suy nghĩ bên trong, vị này thánh nữ hẳn là sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ mới đúng. Hơn nữa chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng bên ngoài dung mạo và khí chất, cũng không giống là sẽ tùy tiện nhận thua người. Có thể hắn không ngờ tới, thánh nữ vậy mà thật như thế dứt khoát, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Triệu Hâm lập tức mở miệng, gọi lại đang muốn cất bước rời đi thánh nữ. Hắn suy tư một lát, vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi liền định dạng này trực tiếp đi? Thánh nữ dùng bình tĩnh ngữ khí trả lời, đúng vậy à, sư phụ nói, nếu là ngươi không đồng ý trước đó đề nghị, kia chuyện này liền dừng ở đây. Trước mắt phát sinh tất cả, cùng sư phó của nàng trước đó dự liệu giống nhau như lúc. Chính mình thoải mái đưa ra muốn đi, ngược lại làm cho Triệu Hâm chủ động mở miệng truy vấn, cái này cùng Triệu Hâm ngày thường phong cách làm việc hoàn toàn không giống. Không thể không thừa nhận, mặc kệ là Triệu Hâm, vẫn là nàng sư phụ của mình, đều là lịch duyệt phong phú, biết rõ đạo lý đối nhân xử thế người. Điểm này là không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Hai người kia đều không phải là dễ dàng đối phó nhân vật. So sánh với bọn họ, thánh nữ cảm thấy mình thực sự quá mức non nớt, không đủ thành thục. Khó trách nàng tại hai người kia trước mặt không chiếm được chút tiện nghi nào, căn bản không phải hai cái này lão giang hồ đối thủ. Triệu Hâm tiếp lấy truy vấn, nàng liền không có lại nói cho người chút hắn sao? Tại Triệu Hâm xem ra, vị lao phụ kia người có thể sẽ không như thế dễ nói chuyện, chuyện tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc.